Chương 52. Mãng Nưu Lục Hạo. Hung uy vô cùng. Vâng. Cuốn mãnh trọng quyền ném ra, tốc độ cực nhanh, kinh lực cuốn mãnh, sinh ra rất mạnh lực cản, như mọc thành phiến không khí bị đè ép, thúc đẩy, hòa tan vào một quyền này tầm đó, hình thành một cổ kinh khủng sức chịu nén, hướng về Viên Thông Thiên nghiền ép mà ra. Viên Thông Thiên hai con ngươi huyết hồng, trước mắt mất đi Lục Hạo thân ảnh, có thể phía sau này cổ trầm trọng cảm giác gáp bách làm hắn không cần đôi mắt nhìn, cũng có thể lại để cho hắn nhạy cảm nhận được đến từ sau lưng uy hiếp. Viên Thông Thiên dưới chân nhéo một cái, nhanh như tia chớp quay người, tráng kiện khác hẳn với người thường, hai tay giao nhau đặt trước người ngăn cản. Bành! Nắm đấm nện rơi vào trên cánh tay, một cổ giống như mãng nhu sông tới sức lực lớn đột kích, Viên Thông Thiên giữa yết hầu bộc phát ra tiếng gào thét, bàn chân khấu chặt mặt đất, gân cốt kêu rung động, lấy này bức hung thú giống như thân thể cứng rắn đỉnh này cổ sức lực lớn. Suy, có thể cuồng mãnh không thể cản phá sức lực lớn, vẫn là nghiền ép Viên Thông Thiên lảo đảo nhanh lùi lại, mỗi một bước rời khỏi, đều giống đạp nham thạch lôi đài run rẩy, lưu lại dấu chân thật sâu. Sau lưng lại lần nữa đụng vào bên bờ lôi đài khóa sắt rào chắn phía trên, lệnh vừa thô vừa to khóa sắt kéo căng, xung đột ra chói mắt sao hỏa, gần muốn đứt đoạn. Nay cổ cùng bạo lực lượng cảm giác, mắt thường có thể thấy được, lệnh lôi đài trùng quanh rất nhiều bình dân đô đầu ra run lên, theo bản năng muốn lui về phía sau rời xa, thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Đây là mà nhất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Lưu Thị Võ, Lưu Trường Văn đám người, mỗi cái hai mắt trừng trừng, ra đầu tê dại nhìn trước mắt một màn này. Mấy tháng trước Long Sơn trấn từng tao ngộ hắc lộc quân tập kích, đối phương càng là thẳng đến Lưu phủ mà đến, muốn đốt sát tiếp lướt. Có thể Lưu gia vận khí cũng rất không sai, có một không biết thân phận thần bí cao thủ xuất thủ tương trợ, trợ giúp Lưu gia vượt qua cửa ải khó, lại để cho không ít người cũng hiếu kỳ vị này cao nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Mà khi lúc kia thần bí cao thủ đánh chết hắc lộc quân đầu lĩnh lúc sử dụng nhất thức cuồng bạo, bá đạo võ công rất giống là Lưu gia mãng như quyền, nhưng rõ ràng mạnh hơn nhiều. Bây giờ Lục Hạo này điên, cùng mánh một quyền, cùng lúc ấy kia thần bí cao thủ sử dụng chiêu thức độc nhất vô nhị. Chẳng lẽ lúc trước ra tay đánh tan hắc lộc quân cao thủ chính là Lục Hạo? Lưu Trường Văn, Lưu Thịnh Võ đám người nơi nào vẫn không rõ. Lúc trước kia thần bí cao thủ thân phận này cho bọn hắn mà nói, không khác một cái sấm sét giữa trời quang. Lục Hạo, hắn thật chính là võ đạo thiên tài nhất là Lưu Thịnh Võ. Trong lòng của hắn run lên, suy nghĩ minh bạch chuyện đã trải qua, ý thức được lúc trước Lục Hạo mấy tháng đem mãng nhu quyền luyện đến viên mãn, quả thật cũng không phải là sớm học lén mãng nhu quyền, mà là thật sự cùng hắn học. Mà Lục Hạo sở dĩ che giấu võ công tiến cảnh, cũng hơn nửa cùng chuyện lần đó tình có quan hệ. Bởi vì ta, Lưu gia bỏ lỡ một cái lên như diều gặp gió cơ hội, Lưu Thịnh Võ cả người như bị sét đánh, ngu ngơ tại chỗ. Lục Hạo nguyện ý xuất thủ cứu Lưu gia một lần, là nhớ kỹ Lưu gia tình cảm, điều này cũng liền tương đương với trả lại rõ ràng, hai không thiếu nợ nhau, có thể nếu là lúc trước phát hiện Lục Hạo thiên phú, Lưu gia lại dốc sức bồi dưỡng, hoàn toàn có thể lại để cho Lục Hạo trở thành người một nhà. Bực này thiên phú, tương lai thành tiểu dịch cân thậm chí càng cao cảnh giới đều không thể không khả năng, có thể làm cho Lưu gia trong vòng trăm năm vô tư, thậm chí càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Nhưng lại bởi vì lúc trước chính mình xúc động, lỗ mãng mà tự tay đem đẩy đi ra. Diệt hắc hồ bang, ngày ấy giết sạch những tia tội phạm cũng là hắn Lưu Trường Văn trên mặt có một nụ cười khổ. Suy nghĩ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, căn bản không có gì trùng hợp, mà là Lục Hạo âm thầm gây nên, không ai hoài nghi làm bên dưới những này đại sự bất quá là một cái gia nô xuất thân hộ vệ. Đồng thời trong lòng của hắn âm thầm may mắn, Lưu gia ngày bình thường cũng không đối với Lục Hạo hà khắc đối đãi, nếu không bọn hắn Lưu gia sợ là nguy hiểm. Có lẽ có thể làm cho hắn mà Triệu Bất Phàm trong mắt dị sắc liên tục, mắt thấy Lục Hạo cái kia cùng giá tư thái, trong lòng của hắn chấn động, càng là mơ hồ có chút ý kiến. Tại Lưu gia đám người trong mắt bại lộ thân phận, Lục Hạo tự nhiên không thèm để ý, hắn bây giờ biển rộng bằng ngư dược, đã không phải một cái Lưu gia có thể chối buộc. Giống. Trên lôi đài, Viên Thông Thiên hai mắt đỏ bừng, giống như nổi giận hung thú, không biết đau đớn, giữa yết hầu phát ra chấn người màng thai đau nhức gào thét, điên cuồng hướng Lục Hạo đánh tới, thon dài hai tay như hai cái cự mãng, huy động tầm đó, xoáy lên sóng gió, có thể sinh ra xé hổ lang. Thúc dục phá hạn kỹ mang nhu, Lục Hạo vung quyền tầm đó, chấn nhiếp tâm thần như hùng hồn bỏ họ. Âm thanh như là từ viễn cổ mà đến, hung hãn, điên cuồng. Vâng. Hai người đều bỏ qua né tránh, đem lực lượng đẩy thăng đến cực hạn, chính diện đối chiến, một bước cũng không lường, một lần va chạm, mắt thường có thể thấy được tình phong gào thét. Quét vỡ vụn cắt đá bốn cuốn, tạch tạch tạch, quyền đến chân hướng, mỗi một lần va chạm đều giống như hai đầu cự thú đụng vào nhau, lấy hai người làm trung tâm, nham thạch chế thành lôi đài, có một từng cái khe hở vỡ ra đến, run rẩy không thôi, giống như là muốn toàn bộ chia năm xẻ bảy. Đây quả thật là hai người tại chém giết. Nghe nói đoán cốt cảnh võ giả người mặc cao giáp, trên chiến trường có thể giết tiến giết ra, giống như hình người hung thú. Quả nhiên đồn đại không phải hư. Nay rung động một màn, lại để cho chung quanh bình dân chúng thậm chí võ giả đều sắc mặt tái nhợt, sợ hai thán phục, rung động. Trong mắt bọn hắn, trên lôi đài chém giết hoàn toàn chính là hai đầu cự thú. Sao? Làm sao có thể? Cái này Lục Hạo làm sao có thể cùng quái vật giống như Viên Thông Thiên chém giết? Trương Đại Hải khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, bình thường đoán cốt võ giả, cho dù là đoán cốt viên mãn, tại thể chất đặc dị Viên Thông Thiên trước mặt cũng không có thể một kích, dựa theo dự đoán của hắn, hẳn là thiên về một bên chiến đấu, nhưng sự thật lại không phải như thế. Giống. Viên Thông Thiên như điên giống như điên cuồng, lấy tổn thương đổi tổn thương, viên ý phẫn nộ hành tại Lục Hạo không chút nào bố trí phòng vệ ngực, một quyền này đủ để đem một cái lớn người sống đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Bành, có thể rơi đập tại Lục Hạo trên ngực, tại Viên Thông Thiên trong cảm giác giống như là rơi vào lớp kín trầm trọng tường đồng vách sắt phía trên, lại để cho Lục Hạo thân thể có chút lay động, vận dụng giảm bất lực kỹ xảo, sẽ thừa nhận lực lượng tan mất bộ phận, dưới chân mặt đất nổ, liền cứng rắn đã nhận lấy xuống. Lục Hạo vốn là mình đồng ra sát, lực phòng ngự cường hãn, sở tu ngạnh công kim trung cháo, càng bao hàm bị đánh lúc giảm bất lực cao mình kỹ xảo, có thể cứng rắn chịu viên thông thiên trọng quyền mà không tổn thương. Bành! Mà ở thừa nhận viên thông thiên trọng quyền đồng thời, Lục Hạo một cái mãng lưu, ngưng tụ toàn thân khí lực, phẫn nộ anh tại viên thông thiên ngực, dù là viên thông thiên từ nhỏ thể trạng đặc dị, càng trong núi cho ăn hết rất nhiều kỳ chân dị quả, đã có được một bộ không thuộc mình giống như thể phách, giờ phút này cũng là cảm nhận được một cổ toàn tâm đau đớn đánh tới, khôi ngô bộ thân thể bị sức lực lớn đánh như đạn pháo quăng ra ngoài. Tạch tạch tạch. Viên thông thiên đụng vào bên bờ lôi đài khóa sắt rào chắn phía trên, lần này dây xích sắt tiếp chỗ phát ra giòn vang âm thanh, đứt đoạn ra, cả người hắn không bị khống chế lăn lộn từ trên lôi đài rơi xuống, rơi đập trên mặt đất, ngã đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Thắng, thắng, Lục Hạo thắng. Lưu Sảo Sảo trong đôi mắt nổi lên dị sắc, có chút kích động. Vượt qua tất cả mọi người đoán trước, cuộc chiến đấu này cũng không phải là như bọn hắn trong dự đoán như vậy Lục Hạo bị nghiền ép, mà là Lục Hạo toàn bộ phương vị đè nặng viên thông thiên đánh, càng là một kích đem anh bay ra lôi đài. Dựa theo quy tắc, trước bị đánh xuống lôi đài người bại, Lục Hạo đã thắng. Cái này viên thông thiên, quả thật không đơn giản, ta muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, phải vận dụng nội công. Lục Hạo nhìn xem lăn xuống lôi đài viên thông thiên, trong lòng của hắn nói thầm. Này viên thông thiên đúng là trước mắt hắn chống lại mạnh nhất đối thủ, ngạnh kháng hắn trọng kích cũng chỉ là vết thương nhẹ, muốn đánh chết hắn, Lục Hạo cần sử dụng đốt gân thực cốt hỏa sát chân khí. Chương 53. Võ khảo thi chấm dứt. Dịch Cân Hoàn, giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Viên thông thiên đột nhiên trở mình từ trên mặt đất bò lên, hắn toàn thân cốt cách ken két rung động, một mảnh dài hẹp huyết quản con rắn nhỏ giống như nô lên, phối hợp một thân tràn đầy bộ lông, khôi ngô bộ thân thể, quả thực giống như là một đầu dã thú, toàn thân đều bốn phía một cổ điên cuồng khí tức. Không tốt. Viên thông thiên triệt để nổi điên. Trương Đại Hải nhíu mắt, đội vàng hướng về trong đám người trốn đi. Viên thông thiên trong núi quan sát các loại dã thú tư thái, tự nghĩ ra một bộ thú quyền, trải qua hắn không ngừng hoàn thiện, cũng sẽ đẩy lên tới phá hạn cấp độ, mà một khi thi triển, toàn bộ sẽ triệt để hóa thành chỉ biết giết chóc dã thú, địch ta chẳng phân biệt được. Đã từng Trương Đại Hải liền xa xa chứng kiến viên thông thiên đem mấy chục cường đạo cả người lẫn ngựa xé thành mảnh nhỏ, thi thể khối bục hẳng, kia trường cảnh có thể nói tu la địa ngục. Đã đủ rồi, ngươi đã thất bại, không muốn dây dưa không nớt, đây là võ khoa, dùng không được ngươi làm cản. Lúc này một người cao lớn thân ảnh chắn triệt để điên cuồng viên thông thiên trước mặt, đây là một cái thân hình cao lớn, tóc hơi bạc trung niên nam nhân, hắn trầm giọng khiển trách quá mắng. Giống. Nhưng viên thông thiên đã triệt để mất đi lý trí, có can đảm ngăn trở ở trước mặt mình đều là địch nhân, hắn không chút lựa chọn gần cốt nổ đùng, điên cuồng đập ra. Nhưng mà này trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng, tay phải nhìn như hời hợt một trường mình ra, nhu hòa như mây, kỳ thực trong nhu có cường, cương nhu cùng tồn tại, huyền diệu vô cùng. Bành! Một lần va chạm, trong tiếng nổ, kình phong mang tất cả, viên thông thiên khôi ngô bộ thân thể tựa như diều đứt dây giống như bị oanh bay ngược ra 2-3 trượng xa, nền mặt đất rạn nước. Tư đồ giáo úy, một đám giám khảo, binh sĩ nhìn thấy này uy vũ bất phàm trung niên nam nhân, đều dài ra thở ra một hơi. Tư đồ giáo úy Tư đồ Trấn, đúng là lần này võ khảo trật tự cùng an toàn người phụ trách, bản thân chính là võ khảo xuất thân quan biên, một thân thực lực càng sớm đã bước vào dịch cân cảnh, sâu không lường được. Này viên thông thiên quả thật rất mạnh, nhưng ở Tư đồ Trấn trước mặt, muốn thương tổn và người vô tội nhưng là không có gì khả năng. Ân, ngược lại thật là cốt cách thanh kỳ, lần lượt ta một trường còn có thể bỏ được lên. Mà Tư đồ Trấn thì hơi ngoài ý muốn, thấy được viên thông thiên dãy ruổi lấy bỏ lên. Bất quá giờ phút này viên thông thiên trong mắt huyết sắc đã rút đi, nhìn về phía Tư đồ Trấn ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ. Viên thông thiên như là hình người dã thú, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt Tư đồ Trấn là một cực độ nhân vật nguy hiểm, hắn còn dám ra tay, chết tất nhiên là hắn. Đại vương, hôm nay coi như xong, chúng ta rời đi trước đi. Thấy Tư đồ Trấn đi ra trấn nhiếp rồi viên thông thiên, Trương Đại Hải cũng liền bệ bộn chạy ra, đối với viên thông thiên nhỏ giọng khuyên giới đạo, biết lại náo xuống dưới thua thiệt sẽ chỉ là nhóm người mình. Viên thông thiên kiêng kỵ một kích đem chính mình nghiền ép Tư đồ Trấn, miễn cưỡng gật đầu, cùng Trương Đại Hải cùng một chỗ rời đi, nhưng ở trước khi rời đi, hắn thì là ngẩng đầu nhìn hướng trên lôi đài Lục Hạo, trong hai mắt hiện lên một vòng hung ác cùng oán độc. Ánh mắt kia giống như là bị thợ săn làm bị thương dã thú, hận không thể đem ăn sống nuốt tươi. Cái này viên thông thiên là một không thể người bình thường ăn khớp phỏng đoán phong tử. Hắn hiển nhiên ghi hận lên ta, mà tới đối mặt Lục Hạo, trong lòng thì không có thể ức chế bay lên một cổ sát ý đối mặt viên thông thiên. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, lại chẳng qua là một hồi thi đấu. Hắn trên thực tế đã lưu thủ, nếu là vận dụng chuyên tấn công tạm phụ hóa sát công, viên thông thiên không chết cũng phải trọng thương. Có thể viên thông thiên rõ ràng đem hắn trở thành sinh tử kẻ thù giống như là một đầu dã thú bị thương đem hắn mượn, tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Này viên thông thiên đáng tiếc, nếu không phải bởi vì chính mình tính cách, đem thu nhập dưới trướng ngược lại là cái thật tốt lựa chọn. Tư đồ Trấn âm thầm lắc đầu, viên thông thiên thiên phú rất không tồi, nếu là có thế lực nguyện ý bồi dưỡng, đoán chừng cũng đã thành tiểu dịch cân. Nhưng bởi vì tính cách bên trên chỗ thiếu hụt, lại không ai nguyện ý cùng hỉ nộ vô thường, động trở mặt đả thương người viên thông thiên giao tiếp, điều này cũng đã hạn chế hắn phát triển, bởi vì này tính cách mà chọc kẻ thù, bởi vậy chết đều là bình thường. Hắn cường tự nhưng có người so với hắn càng mạnh hơn nữa. Quay đầu lại xử lý đi. Nhìn xem viên thông thiên bóng lưng rời đi, Lục Hạo chậm rãi thu liễm trong mắt sắc ý, từ trên lôi đài đi xuống. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hắn thật thắng cái kia quái thai. Đám người vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, bộc phát ra một hồi tiếng ồn ào, không ai nghĩ đến người thắng sẽ là bừa bãi vô danh Lục Hạo, chẳng những thắng, hơn nữa thắng được cực kỳ xinh đẹp. Nhìn xem bị mọi người tốn tụng Lục Hạo, Lưu Sảo Sảo trong lòng không hiểu có chút chua xót, nàng cũng có thể minh bạch, Lục Hạo ưu tú hoàn toàn là nàng chỗ không thể lý giải, giống như cùng hai cái bất đồng thế giới người giống như, mà đã từng nàng còn cho rằng Gia Nô xuất thân Lục Hạo cùng mình cũng không môn đăng hộ đối. Thú vị, hắn là gọi Lục Hạo sao? Cái kia thanh y gì thiếu nữ Hoàng Thanh Y Liễu, trong mắt cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, âm thầm đem cái này dành tự ghi nhớ, lập tức quay người rời đi. Lục Hạo cũng không thích loại này náo nhiệt, ồn ào tình cảnh, tại kết thúc chính mình trận này khảo hạch sau, liền rời đi võ đài, phản hồi trong khách sạn nghỉ ngơi. Vô luận như thế nào, lần này võ khảo xem như kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng nhất là hay không có thể cao trung công danh, cần nửa tháng trái phải mới có thể ra kết quả. Lục Hạo đối với cái này thật cũng không lo lắng quá mức, biểu hiện của hắn tất nhiên là có thể bên trong, nếu không cũng không có mấy người có thể bên trong. Mà ở võ khảo sau khi kết thúc, còn không có ra cuối cùng kim bảng bảng danh sách, đón khách cư trú mỗi ngày liền có người đến cửa cầu kiến Lục Hạo, đều là trưởng thành thành các đại thế lực phái sứ giả, hướng Lục Hạo ném ra ngoài cảnh ô lưu, nghị muốn mời chào hắn, nhưng những này người cho ra điều kiện Lục Hạo lại cũng không rất hài lòng. Ví dụ như cái nào đó thương hội thuê Lục Hạo trở thành thương hội vệ đội phó thủ lĩnh, Đồng Lộc cũng xem là tốt, có thể Lục Hạo cần dịch cân chi pháp lại muốn lại để cho Lục Hạo làm tròn 3 năm, 3 năm sau mới có thể truyền thụ cho hắn. Dịch cân pháp là các đại thế lực sẽ không dễ dàng truyền ra bên ngoài, nguyên nhân rất đơn giản, một khi truyền ra bên ngoài, tu luyện này môn dịch cân pháp dược liệu, tài nguyên tất nhiên sẽ như diều gặp gió, đối với nhà mình mà nói cái kia chính là đem đá nện chân của mình. Bởi vậy các đại thế lực đều rất thận trọng xét duyệt, Lục Hạo dù là thêm vào những thế lực này, cũng cần một đoạn thời gian đến khảo sát hắn. Mặt khác chính là có chút mời chào Lục Hạo thế lực là một ít giang hồ bang hội, nguyện ý lại để cho Lục Hạo đi bọn hắn bang hội đảm nhiệm chức đường chủ và vân vân chức vị, nhưng Lục Hạo bản thân cũng không quá nguyện ý tham dự những này chém chém giết giết, dựa vào ức hiếp, vơ vét tầng dưới chốt dân mỡ mà sống bang hội. Những kia trong thành chân chính đỉnh tiêm gia tộc, thế lực cũng không có mời chào ta, đồng thời Lục Hạo cũng phát hiện những thế lực này mặc dù tại trong thành cũng không tính toán nhỏ, nhưng là không phải đỉnh tiêm cái đám kia. Kỳ thật rất dễ lý giải, đối với những thứ này đại gia tộc mà nói, nhà mình tài nguyên nhất định là dùng để bồi dưỡng người trong nhà, coi như thu hoạch thành quả. Bồi dưỡng được người mới kém hơn một điểm, đó cũng là người trong nhà, mà không chọn dùng để bồi dưỡng một ngoại nhân. Những này đại gia tộc bình thường nhân khẩu hưng thịnh, cũng không thiếu nhân tài, chỉ thiếu bồi dưỡng nhân tài tài nguyên. Từ từ sẽ đến đi, cũng không cần gấp. Lục Hạo yên lặng thầm nghĩ. Mà cùng lúc đó, một cái phủ đệ bên trong, Triệu Bất Phàm đang cùng một cái uy nghiêm trung niên nam tử nói chuyện với nhau. Phụ thân, cái kia Lục Hạo tiềm lực phi phàm, hắn tại võ khảo bên trong thậm chí đánh bại cái kia Viên Thông Thiên, cảm thấy đến chúng ta Triệu gia có thể tranh thủ thoáng một phát. Triệu Bất Phàm đối với uy nghiêm trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy khẩn thiết nói. Uy nghiêm trung niên nam tử đúng là Triệu Bất Phàm phụ, Trường Thanh thành Triệu gia gia chủ Triệu Tu Đức. Nghe vậy, Triệu Tu Đức đạo, ta cũng hơi có chú ý, bất quá khẳng định có thế lực khác lôi kéo hắn, chúng ta Triệu gia bây giờ thời gian không tốt lắm qua, khai ra điều kiện chưa hẳn có thể so sánh thế lực khác tốt. Chỉ cần chúng ta Triệu gia chịu cầm gia hộ cân hoàn, mời hắn trở thành chúng ta Triệu gia môn khách, hắn sẽ phải đồng ý. Triệu Bất Phàm đạo. Lời này vừa nói ra, lại để cho Triệu Tu Đức sắc mặt hơi đổi, cau mày nói, hộ cân hoàn. Đây chính là tu luyện dịch cân pháp thiết yếu đan dược, giá trị chân quý. Chúng ta Triệu gia người một nhà cũng không đủ dùng, cần gì cho một ngoại nhân. Huống chi này Lục Hạo tại trên lôi đài là đánh bại Viên Thông Thiên, thế nhưng chẳng qua là tỉ thí, như sinh tử chém giết, thắng cũng hơn nửa sẽ là Viên Thông Thiên chương 54. Đã sớm sáng tỏ tịch chết rồi. Sát cơ hiện. Võ giả tu hành, 35 tuổi trước không vào dịch cân cảnh, cái kia hầu như cả đời cũng không có khả năng bước vào dịch cân cảnh. Mà dịch cân độ khó không thấp, tu hành chính là thân thể gân mạch yếu ớt, không giống với cơ bắp, cốt cách, một khi có chỗ tổn thương, nương theo khả năng chính là vĩnh cửu tính tổn thương, cơ năng hạ thấp. Như là rất nhiều người vận động, bị căng cơ gân bắp thịt coi như dưỡng tốt cũng khó có thể lại trở lại đỉnh phong, mà gân mạch đứt gãy, xa so với đây càng nghiêm trọng, thậm chí sẽ bởi đó tàn phế. Mà hộ cân hoàn, tu hành dịch cân pháp sử dụng thì có thể bảo hộ gân mạch không bị tổn hại, đối với võ giả sơ bộ tu hành dịch cân pháp mà nói cơ hội là ắt không thể thiếu. Ai lại dám đi đánh bạc chính mình tu hành không ra sai lầm đâu? Tại Triệu Tu Đức trong mắt, này hộ cân hoàn cho người trong nhà dùng đều ngại không đủ, dùng để lôi kéo một ngoại nhân, đây không phải hay nói dẫn sao? Phụ thân, này Lục Hạo không giống nhau, thiên phú của hắn tiềm lực có lẽ không thể so với những kia đỉnh tiêm gia tộc yêu nghiệt chính lệnh, nếu như là hắn, có lẽ có thể giúp chúng ta Triệu gia vượt qua cửa ải khó. Triệu Bất Phàm còn muốn quên căn, hắn trong khoảng thời gian này cũng từ Lưu Xảo Xảo bọn người trong miệng kỹ càng hiểu rõ Lục Hạo quá khứ, cuối cùng mới quyết định khuyên Triệu gia đem hết toàn lực mời chào vị thiên tài này. Nhưng rất hiển nhiên, Triệu Tu Đức không cho rằng một người tuổi còn trẻ đáng giá bọn hắn Triệu gia trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. Tốt rồi, trong tộc sự tình không cần ngươi nhiều quan tâm, ngươi chuyên tâm tu hành, nếu là có thể thành dịch cân, ngược lại có thể vì gia tộc phân ưu. Triệu Tu Đức ngăn lại Triệu Bất Phàm, lại để cho Triệu Bất Phàm thở dài khẩu khí, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu không còn ngôn ngữ. Lục Hạo tự nhiên không biết Triệu gia phát sinh tranh luận. Đã là võ khảo chấm dứt 3 ngày sau ban đêm, một ngày này lúc ban đêm, đêm dài vắng người, Trường Thanh thành bên trong cũng đến cấm đi lại ban đêm thời gian, so với ban ngày lúc náo nhiệt, trên đường phố người đi đường đều không có, chỉ có đêm tuần sai dịch cùng với đả canh nhân. Hắc Y gì che mặt Lục Hạo giờ phút này, nhưng là lặng yên không một tiếng động đi xuyên qua trên đường phố, một đường hướng về phía Bắc An Ngọc phường mà đi. Cái kia Viên Thông Thiên tựa hồ hận ta tận xương, giữ lại là một tai họa, liền đi một chuyến, thuận tay trực tiếp đem hắn diệt trừ đi. Lục Hạo một bên tiến lên, trong mắt thì hiện lên một tia màu sắc trắng nhã. Lục Hạo bản thân là khá lớn độ, sẽ không bởi vì người khác chừng mắt liếc hắn một cái hắn liền giết người cả nhà, nhưng đối với muốn giết chính mình, muốn đưa chính mình vào chỗ chết người, Lục Hạo lại cũng tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đối phương còn sống mang đến cho hắn nguy hiểm. Cùng Viên Thông Thiên tầm đó vốn chỉ là chút ít tân đoán, đối phương phái người đến thăm mượn võ khảo muốn từ trên tay hắn vơ vét tài sản ít tiền, mà ở mấy ngày trước đối chiến bên trong, Lục Hạo thủ thắng, có thể cái kia Viên Thông Thiên lúc rời đi cái kia hung ác, giữ tợn ánh mắt, tràn đầy sát khí, giống như là một đầu dã thú bị thương, theo dõi tổn thương hắn thợ săn, đã đem trở thành tử địch. Ngắn ngủi tiếp xúc, lại để cho Lục Hạo minh bạch này Viên Thông Thiên quả thật không phải người bình thường, đối phương nếu như nhớ hắn chết, cái kia Lục Hạo liền muốn sớm động thủ, đem này không ổn định uy hiếp lao đi, tuyệt sẽ không cho phép đối phương đối với hắn xuất thủ trước. Viên Thông Thiên trụ sở đang ở đó bên cạnh. Trường Thanh Thành bên trong một mảnh có chút vắng vẻ tiểu trang viên, nơi đây chính là Viên Thông Thiên trụ sở, trước đó buổi sáng thời điểm Lục Hạo tại khách sạn, tiểu quán bên trong nghe ngóng qua Viên Thông Thiên trụ sở. Viên Thông Thiên bản thân thường xuyên làm ra đại động yên tĩnh, bởi vậy Trương Đại Hải cùng hắn ở tương đối vắng vẻ. Trong trang viên một cái tiểu viện, trong đó trồng đại lượng cây cối hoa cỏ, liền theo dáng ngoại rừng rậm tựa như, Viên Thông Thiên dựa vào một cây đại thụ, lặng lặng co giúp ở mà, hô hấp tầm đó, tại không khí rét lạnh bên trong toát ra nhẹ nhẹ sương trắng. Viên Thông Thiên cũng không thói quen người bình thường giường, vẫn như cũ bảo trì tại trong núi rừng sinh hoạt lúc như vậy, ở trên mặt đất mà ngủ, mà ngay cả hoàn cảnh cũng đều tận lực gián hợp dã ngoại rừng rậm. Có cực kỳ rất nhỏ, giống như là một con muỗi lúc rơi xuống đất tiếng vang, đó là người bình thường căn bản nghe không được rất nhỏ tiếng vang, có thể Viên Thông Thiên lỗ tai khẽ động, lại hình như có sở giác, đột nhiên mở mắt, càng là trở mình dựng lên, giống như một đầu cảnh giới dã thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong bóng tối. Trong bóng tối, một cái hắc y nhân dần dần hiện lộ ra bóng dáng. Này Viên Thông Thiên cảm giác quá nhạy cảm, này đều có thể phát hiện ta. Lục Hạo thoáng ngoài ý muốn, hắn hầu như không có phát ra cái gì tiếng vang, có thể ngủ Viên Thông Thiên vẫn là trước tiên phát giác được, thức tỉnh tới đây. Là ngươi cứ việc Lục Hạo ăn mặc y phục dạ hành, có thể Viên Thông Thiên vẫn là thông qua mùi cùng dáng người, lập tức đoán được đến đúng là Lục Hạo, thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt càng là lập tức trở nên hung lệ, giữ tợn đứng lên. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Viên Thông Thiên lập tức chính là hưng phấn gầm nhẹ đứng lên. Mấy ngày trước đại chiến, Viên Thông Thiên bị Lục Hạo triệt để chọc giận, muốn xuất ra mạnh nhất tư thái đem Lục Hạo xé thành mảnh nhỏ lúc, lại bị Tư Đồ chấn cắt ngang, điều này làm hắn vẫn luôn nhớ kỹ làm bị thương chính mình Lục Hạo, hận không thể đem xé thành mảnh nhỏ, bây giờ Lục Hạo chủ động xuất hiện, làm hắn hưng phấn không thôi, muốn đem này bị hắn trở thành tử địch, con mồi địch nhân sinh xé sống bóc lột. Cạch cạch cạch. Viên Thông Thiên khí huyết cực tốc vận chuyển, thân thể cốt cách ken két rung động, cơ bắp bành trướng, ngay tiếp theo toàn bộ thân hình đều bành trướng một vòng, một mảnh dài hẹp huyết quản con run giống như nhô lên, hai con ngươi nhiễm lên tầng một huyết hồng, trong bóng đêm giống như hiện ra huyết quang, làm cho người ta không rét mà run. Ánh trăng chiếu rọi, Viên Thông Thiên cùng một đầu hung thú không khác, toàn thân đều tản ra một cổ mắt thường có thể thấy được hung lệ khí tức. Cái kia hắc y địa nhân là Lục Hạo, hắn dám chủ động đến thăm. Mà ở một tòa sau hòn non bộ, lạnh rung xúc xúc Trương Đại Hải thấy được trong tràng rằng có hai người, trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Lục Hạo cũng dám chủ động đến thăm. Mấy ngày nay bởi vì Lục Hạo sự tình, Viên Thông Thiên thế nhưng là tánh khí táo bạo tàn nhẫn. Vui mừng chính là Lục Hạo đến thăm, lần này cũng không Tư Đồ chấn ngăn trở, Viên Thông Thiên điên cuồng phía dưới, tất nhiên muốn lấy tàn bạo nhất tư thái đem hắn sinh xé sống bóc lột. Giống tiếng gầm gừ bên trong, núp trên mặt đất Viên Thông Thiên tứ chi phát lực, khôi ngô bộ thân thể kéo liên tiếp tàn ảnh, điên cuồng hướng Lục Hạo đánh giết mà đến, giọng thùng thình hai tay đối với Lục Hạo phẫn nộ truy hạ xuống, năm đấm còn chưa rơi xuống, kinh khủng áp lực liền đã làm cho người hít thở không thông. Viên Thông Thiên đem tự nghĩ ra thú quyền đẩy lên tới phá hạn cấp độ, bị kia gọi là thú tâm một khi vận dụng, sẽ triệt để hóa thành dã thú giống như cuồng bạo, thân thể cởi bỏ hạn chế, mọi cử động cùng hung thú giống như, đem hết thể vật còn sống xé thành mảnh nhỏ. Lục Hạo giống như vì Viên Thông Thiên hung uy chỗ nhiếp, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tùy ý hai đấm rơi đập tại hắn hai vai phía trên. Kim trung cháo, kim trung chấn. Nhưng ở hai đấm rơi đập tại Lục Hạo trên bờ vai một khắc này, hắn bên ngoài thân có màu vàng khí thể hội tụ, bao trùm ở da thịt. Ken. Thanh thúy chuông vang âm thanh nổ tung, màu vàng rung động nổi lên, Viên Thông Thiên chỉ cảm thấy hai đấm như là rơi đập tại một ngụm chuông lớn phía trên, càng bắn ra ra một cổ cường hãn lực phản chấn, cứng rắn chấn động tay hắn cánh tay run lên, thân thể lảo đảo nhanh lùi lại, nếu không phải hắn thể chất đặc dị, này phản chấn đủ để chấn động hắn cốt cách bạo thoái. Mà ở đẩy lui Viên Thông Thiên đồng thời, Lục Hạo tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, trong đan điền hỏa sát chân khí sợ hãi trong tay ngón giữa, lại để cho hắn nắm đấm đều giống như nung đỏ bàn ủi, đốt cháy không khí và mèo. Lúc trước tại trên lôi đài chẳng qua là thi đấu, Lục Hạo có chỗ lưu thủ, mà bây giờ hắn là hướng về phía muốn Viên Thông Thiên mệnh đến, cũng không lại giữ lại. Bành! Đỏ thâm nắm đấm mang theo vô cùng sức lực lớn, trực tiếp phẫn nộ hành tại Viên Thông Thiên phần bụng, cái kia dày đặc tựa như lâu chất sừng tầng cơ bắp chấn động, một cổ đốt gân thực cốt âm độc chân khí thẳng vào cơ bắp, tạm phủ. Ngao! Trong chốc lát, Viên Thông Thiên dựa yết hầu bộc phát ra thế lương, thống khổ tiếng kêu rên, trong bụng tựa như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, muốn đem hắn lục phủ ngũ tạng đều đốt diệt. Chương 55. Cùng thú vẫn. Trong núi Không Vương, Viên Thông Thiên thể trạng đặc dị, một thân cơ bắp cốt cách có thể nói hung thú giống như, dù là so với Lục Hạo cũng không kém mảy may, có thể tạng phủ loại này yếu ớt nội tạng cũng rất khó rèn luyện đến, Lục Hạo hỏa sát công, lấy hỏa vì sát, lại đúng là khắc chế loại này thể phách cường hãn địch nhân. Viên Thông Thiên chỉ cảm thấy tạng phủ đều nóng hổi nóng rực, thống khổ không chịu nổi, mà điều này cũng làm hắn càng thêm điên cuồng. Giống Viên Thông Thiên một đôi viên tí đều làm như kéo dài nửa xích, hoặc chảo hoặc quyền, mưa to gió lớn giống như phẫn nộ anh hướng trước mắt Lục Hạo, dù là trước mắt là một tôn kim loại chế tạo tượng người, cũng có thể đem anh bật mèo biến hình. Ken ken ken, thanh thúy kim loại nổ đùng âm thanh bên tai không dứt, Lục Hạo đem kim chuông chân khí dậm dạp toàn thân, ngăn kháng viên thông thiên cuồng mãnh phản công, màu vàng rung động chấn động không ngớt, viên thông thiên nhưng là khó có thể trong thời gian ngắn phá vỡ Lục Hạo một lần phá hạn kim chuông cháo. Chết cho ta. Trái tim cực tốc nhảy lên, thúc đẩy khí huyết ra tốc vận chuyển, phá hạn kỹ mãng lưu thi triển, Lục Hạo tâm tình cũng trở nên thô bạo đứng lên, đem điên cuồng tâm tình đều hòa tan vào quyền pháp bên trong, trọng quyền đánh ra tầm đó, như mọc thành phiến áp khí bị thúc đẩy, núi thở biển gầm nghiền ép mà ra. Phanh! Phanh! Đỏ thâm trọng quyền rơi đập tại viên thông thiên trên thân thể, oanh kích ra từng cái một lõi quyền ấn, hỏa sát chân khí xâm nhập viên thông thiên da thịt, màng da, nội tạng bên trong, như là phụ cốt chi thư giống như điên cuồng cháy. Viên thông thiên thống khổ kêu rên, tiếng gầm gừ trong đêm tối cực kỳ chói tai, thân thể nhanh lùi lại tầm đó, đem tiểu trang viên bên trong cây cối đều cho va chạm đứt gãy, như mọc thành phiến hoa cỏ đều vỡ thành một phấn. Tại sao có thể như vậy? Viên thông thiên cũng đã vận dụng thú tâm vẫn bị cái kia Lục Hạo toàn diện áp chế. Núp ở phía xa quan sát một trận chiến này, Trương Đại Hải trợn tròn hai mắt, trong lòng bay lên thấy lạnh cả người, hoàn toàn không có ngờ tới một trận chiến này cũng không như hắn trong tưởng tượng phát triển. Dù là viên thông thiên triệt để điên cuồng, bằng cùng mãnh tư thái nên địch, có thể vẫn là bị Lục Hạo đơn phương đè nặng đánh, cái kia thống khổ tiếng kêu rên là Trương Đại Hải chưa bao giờ tại viên thông thiên chỗ đó đã nghe qua. Đến a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Cùng bạo tâm tình, cùng với sôi trào huyết dịch, lại để cho Lục Hạo cũng là tóc đen phất phới, như điên giống như điên cuồng, lúc trước trong đại chiến hắn đã có lưu lại tay, có thể viên thông thiên lại đem hắn trở thành tử địch. Cái kia Lục Hạo muốn tiến đưa hắn đoạn đường. Rầm rầm rầm. Từng nhát hung hãn trọng quyền mang theo hào hùng hỏa sát chân khí, như là mang theo đỏ thâm thủy triều, mỗi nhất kích đều có không thể địch lại được vô cùng uy thế. Viên thông thiên nguyên bản còn miễn cưỡng có thể cùng Lục Hạo lấy công đối công, có thể đếm được chiêu qua đi, hỏa sát chân khí đốt cháy gân cốt nội tạng, liền lại để cho hắn dần dần bắt đầu lực không hề bắt bớ, đầu váng mắt hoa, như đưa thân vào núi đao biển lửa bên trong, thống khổ không chịu nổi, hai mắt mũi miệng có huyết dịch chảy ra, hung hãn như hắn, hẳn là đầu độ đã bắt đầu phòng thủ, thế nhưng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thậm chí còn viên thông thiên trước mắt đều xuất hiện ảo giác, trong ảo giác hắn thấy được rừng rậm, đại sơn. Nguyên bản hắn tại trong núi trải qua ăn tươi nuốt sống thời gian, có thể về sau lại biết chính mình cũng không phải là dã thú, cùng với các viên hầu cũng không giống nhau, mà là một nhân loại, từ đó bắt đầu dần dần tiếp xúc thế giới nhân loại, biết được thân thế của mình sau, điều này làm hắn không cách nào tiếp nhận, hắn là người khác trong mắt quái thai, vì rửa sạch quá khứ, thậm chí giết chính mình từ nhỏ lớn lên một bầy. Nay lệnh viên thông thiên trở nên điên cuồng, thì nộ vô thường, căn bản phân không rõ mình rốt cuộc là người còn là thú, làm rốt cuộc là đối với còn là sai. Có lẽ trong núi sinh hoạt cả đời mới là tốt nhất lựa chọn, viên thông thiên tinh thần có chút hoảng hốt, giờ khắc này hắn vì chính mình đã từng làm lựa chọn mà cảm nhận được hối hận. Giang giác. Lục Hạo đỏ thâm năm đấm rơi đập tại viên thông thiên ngực, bị hỏa sát chân khí ăn mòn cốt cách rốt cuộc khó có thể tiếp nhận được Lục Hạo này không thể cản phá một kích, bị nện đứt gãy sụp đổ, vỡ vụn cốt cách đều đâm vào trái tim bên trong. Bành. Viên thông thiên cao lớn khôi ngô bộ thân thể lăn lộn rơi đập trên mặt đất, trái tim nghiền nát, khí tức của hắn bắt đầu tiêu tán, trong hai mắt huyết hồng dần dần rút đi, thân thể cũng không động đậy được nữa. Viên thông thiên Lục Hạo mặt không biểu tình nhìn xem trên mặt đất viên thông thiên, có uy hiếp, chính là muốn diệt trừ. Phá hạn điểm 20. Phá hạn điểm 75 mà đánh chết viên thông thiên, cũng như trước đó đánh chết thạch sùng như vậy, đánh chết nắm giữ phá hạn cấp độ võ công địch nhân, là có phá hạn điểm ban thưởng, mà viên thông thiên thì cung cấp trọn vẹn 20 cái phá hạn điểm. Viên thông thiên. Chết. Một tòa sau hòn non bộ, tận mắt nhìn thấy một màn này, Trương Đại Hải chỉ cảm thấy đại não bù bù, hoài nghi là hay không trước mắt mình xuất hiện ảo giác, này trong mắt hắn giống như quái vật giống như viên thông thiên, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn, bị cái kia Lục Hạo chính diện tươi sống đánh ngục, chết thảm tại chỗ. Lúc trước sẽ không nên trêu chọc hắn, Trương Đại Hải trong lòng sợ hãi, hối hận không cách nào nói rõ, lúc trước nếu không mượn viên thông thiên hung uy đến thăm vơ vét tài sản Lục Hạo, cái này hết thảy có lẽ cũng sẽ không phát sinh, sẽ không trêu chọc phải cái này so với quái vật còn đáng sợ hơn người trẻ tuổi. Trương Đại Hải đại khí cũng không dám ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí giảm thấp xuống tiếng bước chân, nghĩ muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà Trương Đại Hải vừa mới chuyển thân lập tức, một bộ hắc y liễu Lục Hạo đã xuất hiện tại hắn sau lưng, đang lạnh lùng theo dõi hắn. Lục Hạo tự nhiên sáng sớm liền phát hiện âm thầm rình mò Trương Đại Hải, này Trương Đại Hải bất quá là cái bình thường du côn, lưu manh, dựng vào viên thông thiên, đoán chừng hắn tại viên thông thiên trước mặt cũng không có ít bản lộng thị phi, không phải hắn mà nói viên thông thiên cũng chưa chắc sẽ rơi vào bực này tình trạng, Lục Hạo tự nhiên không có khả năng buông tha hắn. Lục huynh đệ, đều là hiểu lầm, ta có thể cho ngươi tiền, toàn bộ đặt ở phòng trong, ta có thể dẫn ngươi đi cầm. Trương Đại Hải miễn cưỡng bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, vội vàng nói, vẫn như cũ muốn mạng sống. Giang giác. Nhưng Lục Hạo chẳng qua là bắt lấy Trương Đại Hải cái cổ, dùng sức sờ, bóp cổ của hắn xương bể nát nứt ra, đều chẳng muốn cùng loại lũ tiểu nhân này nhiều nói chuyện với nhau, trực tiếp đem bóp chết. Đánh chết viên thông thiên hai người, Lục Hạo cũng không có trì hoãn, nhanh chóng đi vào trong phòng tìm tòi một hồi. Mà cuối cùng Lục Hạo tại một cái trong dương phát hiện viên thông thiên tài vật, bạch ngân cũng liền không đến trăm lượng. Bất luận cái gì độc hành võ giả cơ bản đều là kiếm bao nhiêu tiền hay dùng bao nhiêu tiền, như viên thông thiên thật sự có tiền, Trương Đại Hải cũng sẽ không đến thăm lừa gạt Lục Hạo. Còn có bí tịch. Mặt khác lại để cho Lục Hạo trong lòng có chút vui sướng, nhưng là trong giường còn bày đặt mấy sách bí tịch, có quyền pháp võ kỹ, luyện đục pháp, cũng có đoán cốt pháp. Xem ra này viên thông thiên cũng giống nhau nghiên cứu mấy môn đoán cốt pháp, dù sao đối với hắn mà nói, đã đoán cốt viên mãn, lại không có dịch cân pháp tu hành, cái kia tự nhiên không bằng nhiều luyện một chút đoán cốt pháp. Tổng cộng tam môn đoán cốt pháp, với ta mà nói là thu hoạch lớn nhất. Lục Hạo âm thầm vui sướng, này đoán cốt pháp với hắn mà nói trước mắt là tương đối cần, hắn muốn đạt tới đoán cốt cực hạn, còn có tiến bộ không gian, mặt khác chính là phá hạn điểm ban thưởng, hắn đồng dạng cần, phá hạn điểm khoảng cách 100 điểm đại quan đã càng ngày càng gần. Sẽ có vật giá trị toàn bộ cất kỹ, Lục Hạo lập tức đi tới trang viên bên ngoài, nhấc lên trên mặt đất hai cỗ thi thể, đem này viên thông thiên, Trương Đại Hải thi thể xử lý thoáng một phát, ném tới ngoài thành đi thôi. Nơi này là Trường Thanh thành bên trong, Lục Hạo lý do an toàn, trong thành giết người, còn là không có kiêu ngạo đến giết người liền thi thể cũng không xử lý. Dù sao viên thông thiên bỏ mình, người khác rất dễ dàng trước tiên liên tưởng đến hắn, nếu là sự tình động tĩnh quá lớn, chẳng khác gì là đánh địa phương nha môn mặt, có chút quá không chút kiêng kỵ, không khỏi sẽ có phiền toái. Mà nếu như viên thông thiên chẳng qua là mất tích, dù là người khác lòng dạ biết rõ hắn đã chết, nhưng không có gặp thi thể, đưa tới gợn sóng còn là không có lớn như vậy. Chương 56, yêu nghiệt tên, Triệu gia thành mời. Xa ném gần chôn, Lục Hạo tốn nhiều chút ít tay chân, một đường mang theo hai người thi thể ra một chuyến thành, ở ngoài thành hoang dã bên trong đào cái vung hố đem hai người thi thể vùi lấp. Bên kia là viên thông thiên trụ sở. Thật lớn động tĩnh, hắn tại cùng người động thủ sao? Trước chờ động tĩnh bình tĩnh trở lại đi điều tra. Vạn nhất bị cuốn vào trong đó thì phiền toái. Mà trên thực tế Lục Hạo cùng viên thông thiên giao thủ động tĩnh không nhỏ, có ban đêm tuần tra sai dịch đã nghe được bên này động tĩnh, nhưng bọn hắn cũng không dám trước tiên qua đi xem xét. Viên thông thiên hung danh bọn họ là biết, dáng tập kích hắn người tất nhiên không phải người thường, chính mình một ít sai dịch một tháng mới kiếm mấy cái bạc. Vạn nhất vừa lúc bị cuốn vào song phương trong đại chiến, đoán chừng mạng nhỏ khó bảo toàn. Bởi vậy thẳng đến Lục Hạo đánh chết viên thông thiên về sau gần nửa canh giờ, mới có một đội sai dịch cẩn thận từng ly từng tí đi tới trong trang viên. Lão đại, vừa mới nơi đây phát sinh qua một hồi kịch chiến, viên thông thiên cùng người độc thủ, tung tích không rõ. Xem trên mặt đất vết máu, hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Một đám sai dịch thấy được trong sân một mảnh hỗn độn, cùng với trên mặt đất vết dịch, một cái sai dịch dò xét một phen, bẩm báo nói: "Viên thông thiên, bị người đánh chết sao? Ngắn như vậy trong thời gian đem đánh chết, chẳng lẽ là dịch cân võ giả gây nên?" Cái kia xoa đầu cũng sắc mặt biến đổi, trong lòng có chút hoảng sợ. "Đem chuyện này bẩm lên đi." Xoa đầu mở miệng nói, điều này hiển nhiên vượt qua hắn năng lực phạm vi. Lục Hạo bận rộn hết đỉnh đầu sự tình, một đường không có kinh động bất luận kẻ nào, quay trở về đón khách trung tâm nghỉ ngơi. Thời gian đi tới sáng ngày thứ hai, mà một ngày này tại Triệu gia bên trong lại cũng không bình tĩnh. Viên Thông Thiên tối hôm qua bị tập kích, tung tích không rõ. Triệu Bất Phàm nghe được thủ hạ chính là bẩm báo, hắn lập tức vì này khẽ giật mình, nói là tung tích không rõ, có thể căn cứ hiện trường dấu vết đến xem, Viên Thông Thiên tám phần đã chết. Chẳng lẽ là Lục Hạo gây nên? Triệu Bất Phàm cũng không đốc, trước tiên liên tưởng đến Lục Hạo trên đầu. Lúc trước võ khảo lúc Lục Hạo cùng Viên Thông Thiên ở giữa chiến đấu hắn đều thấy rõ, cũng chỉ có Lục Hạo có động cơ đi giết hắn, có thể đánh chết Viên Thông Thiên. Lục Hạo lúc ấy tại trên lôi đài cũng không xuất toàn lực. Triệu Bất Phàm trong mắt dị sắc hiện lên. Cứ việc tại trên lôi đài Lục Hạo thắng Viên Thông Thiên, đem để xuống lôi đài, có thể Viên Thông Thiên chẳng qua là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, thật sinh tử chém giết, ai sống ai chết còn không dễ nói. Có thể kết quả không có qua mấy ngày, Viên Thông Thiên liền tao ngộ cao thủ tập kích, chết không thấy xác, hơn phân nửa là Lục Hạo gây nên, này cho thấy Lục Hạo thực lực vẫn còn lúc trước biểu hiện ra ngoài phía trên. Có thể nói sâu không lường được, lại đi gặp một lần phụ thân. Cắn răng một cái, Triệu Bất Phàm lập tức đứng dậy, muốn đi thấy Triệu gia gia chủ, hướng hắn báo cho tin tức này. Đón khách cư trú trong khách sạn, Lục Hạo trong lòng thì suy tư về mặt khác, được tìm phù hợp cư trú chỗ. Này đón khách cư trú hoàn cảnh coi như không tệ, nhưng dù sao cũng là khách sạn, bất lợi với hắn tu hành, hắn cần rộng rãi một điểm địa phương. Lục huynh đệ tại sao? Mà lúc này ngoài cửa vang lên Triệu Bất Phàm âm thanh. Lục Hạo mở cửa ra, thấy được Triệu Bất Phàm đứng ở ngoài cửa. Lục huynh đệ, cha ta muốn gặp ngươi, ngươi bây giờ thuận tiện sao? Triệu Bất Phàm đối với Lục Hạo thập phần khách khí nói, xem ra là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, này Triệu gia cũng muốn mời chào ta sao? Lục Hạo đấy lòng minh bạch, Triệu gia tất nhiên đã được biết đến tối hôm qua chuyện đã xảy ra, Viên Thông Thiên gặp tập kích, chết không thấy xác, hơn phân nửa là chết, rất có thể là cùng hắn có xung đột Lục Hạo gây nên. Mấy ngày nay Lục Hạo đều ở tại Triệu gia trong khách sạn, Triệu gia cũng không có đưa ra muốn mời ông hắn, bây giờ Triệu gia gia chủ tự mình thấy hắn, hiện nhiên là bởi vì Viên Thông Thiên sự tình đối với hắn ước định đề cao, mới lập tức lại để cho Triệu Bất Phàm tới mời hắn. Đối với Lục Hạo mà nói, hắn lần này tham gia võ khảo vốn là ôm hiện ra bản thân tiềm lực, hấp dẫn người khác đầu tư mục đích, Triệu gia có phương diện này ý tưởng, vậy hắn đương nhiên phải tới tiếp xúc, nhìn xem Triệu gia cho ra điều kiện như thế nào. Đi, ta đang có không? Lục Hạo lúc này gật đầu đáp ứng. Cái kia Lục huynh đi theo ta, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Triệu Bất Phàm trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Tại đón khách cư trú bên ngoài, một cỗ có chút hoa lệ xe ngựa sớm đã chờ đợi đã lâu, Lục Hạo cùng Triệu Bất Phàm lên xe ngựa sau, Sa Phu điều khiển xe ngựa theo con đường đi về phía trước. Triệu gia tại Trường Thanh thành cũng là nhất đại gia tộc, bản thân là việc buôn bán, Triệu gia thương hội tại Trường Thanh huyện bên trong đều có không kém thanh danh. Triệu gia phủ đệ, cây xanh râm mát, xuống lâu lên lão làng, hoa cỏ phồn thịnh, có không ít đều là khó gặp rất thưa thớt giống. Lục Hạo tại Triệu Bất Phàm dưới sự dẫn dắt, một đường đi tới Triệu phủ bên trong phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, một người mặc cẩm y điệp, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân đã đợi đã lâu, thấy Lục Hạo đến đây, hắn lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói, sớm nghe nói Lục tiểu hữu ngươi tuấn tú lịch sự, hôm nay gặp một lần quả là thế. Triệu gia chủ. Lục Hạo cũng khách khí lên tiếng chào hỏi. Trung niên nam tử này tự nhiên chính là Triệu gia đương đại gia chủ Triệu Tu Đức. Mời Lục Hạo sau khi ngồi xuống, Triệu Tu Đức cũng đi thẳng vào vấn đề đạo, "Lục tiểu hữu, những ngày này đến hẳn là có không ít gia tộc thế lực đều phái người tiếp xúc qua ngươi, ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta Triệu gia cũng thành tâm mời Lục huynh ngươi trở thành chúng ta Triệu gia nhất đẳng môn khách. môn khách đã hưởng thụ đồng lộc cùng khách quý đãi ngộ, không có mặt khác hạn chế, nhưng ở chủ nhà gặp được phiền toái sự tình lúc cần ra tay giúp đỡ tận một phần lực. Lục Hạo không nói gì, miệng không nói linh tinh mời hắn đương nhiên là không có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Mà Triệu Tu Đức trực tiếp nói về có thể cho Lục Hạo đãi ngộ, trở thành chúng ta Triệu gia môn khách, mỗi tháng có thể cho ngươi bạch ngân 200 lượng bổng lộc. Bạch ngân 200 lượng. Phải biết rằng Lục Hạo tại Lưu gia hộ vệ đôi lúc, một tháng liền 2 lượng bạc, bây giờ trực tiếp lật ra gấp trăm lần. Nhưng chỉ cần điểm này tự nhiên còn chưa đủ, Triệu Tu Đức tiếp tục nói, Lục tiểu hữu ngươi hẳn là còn không có tấn thăng dịch cân cảnh đi. Chúng ta Triệu gia dịch cân pháp cũng có thể lập tức truyền thụ cho ngươi. Triệu Tu Đức đưa ra điểm này đãi ngộ lại để cho Lục Hạo có chút tâm động, trước đó thế lực khác tiếp xúc hắn lúc, cũng nói tới qua dịch cân pháp, nhưng mỗi cái đều coi trọng của mình. Muốn Lục Hạo thêm vào bước nhỏ hiệu lực cái 2-3 năm mới nguyện ý truyền dạy, mà Triệu Tu Đức thì tỏ vẻ có thể lập tức truyền thụ cho hắn. Cuối cùng, chính là hộ cân hoàn một lọ, này hộ cân hoàn tu hành dịch cân pháp lúc sử dụng, có thể sâu sắc giảm xuống tu hành dịch cân pháp mạo hiểm. Triệu Tu Đức cấp ra cuối cùng thẻ đánh bạc. Hộ cân hoàn. Lục Hạo thần sắc khẽ động. Mọi sự đều là mở đầu khó, từ không đến một bước kia tích lũy cực kỳ trọng yếu. Tu hành dịch cân pháp càng phải như vậy, gân mạch yếu ớt, tu hành dịch cân pháp một cái sơ sẩy dẫn đến gân mạch đứt gãy, vậy cũng không phải là bị trợn, gãy xương trở thương thế có thể so sánh, không cách nào tự nhiên khôi phục, hầu như sẽ cùng tại tàn phế. Bao năm qua đến tu hành dịch cân pháp mà dẫn đến tàn phế võ giả có khối người, thậm chí có võ giả dù là tu hành đến đoán cốt viên mãn, lo lắng tu hành dịch cân pháp hội dẫn đến tàn phế, mà không dám càng tiến một bước. Hộ cân hoàn chính là tu hành dịch cân pháp lúc có thể sâu sắc giảm xuống gân mạch bị tổn thương linh đan diệu dược, giá trị đắt đỏ vô cùng, có thể nói là cùng không đủ cầu. Người bình thường căn bản không có năng lực cũng không có con đường làm đến đến. Mặc dù Lục Hạo cảm giác mình trụ cột hùng hậu, tu hành dịch cân pháp dù cho không có hộ cân hoàn tương trợ hơn phân nửa cũng có thể thuận lợi luyện đến nhập môn, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, loại chuyện này tự nhiên là càng có nắm chắc càng tốt, này hộ cân hoàn đối với Lục Hạo mà nói đúng là một cái rất có cần phải bảo hiểm. Chương 57. Lưu Ly Ngọc Cốt. Đoàn cốt cực hạn. Triệu Tu Đức vẻ mặt chân thành đạo, Lục tiểu hữu, chúng ta Triệu gia tại Trường Thanh thành hoàn toàn chính xác không tính là cao cấp nhất một nhóm kia, nhưng này đã là có thể cho ngươi tốt nhất đãi ngộ. Này Triệu gia đúng là cấp gia cực kỳ hậu đãi điều kiện, thế lực khác có so với Triệu gia mạnh mẽ, có thể cho Lục Hạo đãi ngộ lại không tốt như vậy, tối thiểu hộ cân hoàn loại vật này là không thể nào cho hắn, người trong nhà cũng không đủ dùng. Điều này làm cho Lục Hạo trong lòng có quyết đoán. Đa tạ Triệu gia chủ nâng đỡ, tại hạ cự tuyệt nữa cũng có chút không biết tốt xấu. Lục Hạo hiện tại làm ra đáp lại, đã tiếp nhận Triệu gia khai ra điều kiện. Điều này làm cho Triệu Tu Đức, Triệu Bất Phàm đều nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế bọn hắn khai ra điều kiện, cho dù là mời một dạng dịch cân võ giả khi môn khách, đoán chừng đều vậy là đủ rồi. Nhưng rất hiển nhiên Triệu gia nhìn chúng chính là Lục Hạo tiềm lực. Nguyên bản Triệu Tu Đức còn cảm thấy không cần phải hoa lớn một cái giá lớn đi mời chào một người tuổi còn trẻ. Có thể tối hôm qua Viên Thông Thiên bị thần bí cao thủ tập kích, sinh tử không biết, hiển nhiên chính là Lục Hạo gây nên. Hắn có thể làm được trong thời gian ngắn đánh gục Viên Thông Thiên loại này đoán cốt cảnh bên trong gần như có thể quét ngang võ giả, bản thân thực lực, tiềm lực đều không giống bình thường, tương lai thành tựu khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy Triệu Tu Đức đang nghe nói việc này sau, mới lập tức cải biến chủ ý, ngược lại toàn lực mời chào Lục Hạo trở thành Triệu gia môn khách, giống như đầu tư mở rộng đi đánh bạc tương lai Lục Hạo cho Triệu gia mang đến giá trị có thể so với trả giá cao lớn. Mặt khác đương nhiên vẫn là Triệu Tu Đức cũng biết Lục Hạo chi tiết, Triệu Bất Phàm trước đó kỹ càng hiểu rõ qua, biết Lục Hạo vốn chỉ là một cái chấn nhỏ bình dân, bán mình chôn cất phụ mới vào Lưu phủ làm nô, còn âm thầm giúp đỡ Lưu phủ vượt qua cửa ải khó, cũng không phải là cái loại này có ân không thường bạch nhã lang. Lục tiểu hữu, ngươi tựa hồ tại Trường Thanh thành bên trong còn không chỗ ở, chúng ta Triệu gia vừa vặn có một tòa Lục Liêu trang nhàn rỗi đã lâu, hoàn cảnh vẫn là không sai, có thể cho Lục tiểu hữu vào ở. Triệu Tu Đức đầy mặt dáng tươi cười nói, vậy phiên toái Triệu gia chủ an bài. Lục Hạo đối với cái này không có cự tuyệt. Triệu Bất Phàm cũng là vui sướng trong lòng, tại lần đầu nhìn thấy Lục Hạo lúc hắn liền cảm thấy cái này Lưu gia gia nô xuất thân thanh niên cũng không phải là người thường, trên thực tế đúng là như thế, đối phương tại võ khảo bên trong đống nhiên nổi tiếng, mà bây giờ thì đã thành bọn hắn Triệu gia môn khách. Triệu Bất Phàm tự mình giúp đỡ Lục Hạo an bài một phen, tiến vào một tòa phong cảnh đẹp đẽ, cực kỳ thích hợp tu hành tiểu trang viên bên trong. Lục huynh đệ, cái kia bình hộ cân hoàn chúng ta Triệu gia tạm thời không hữu hiện hàng, cần chờ nửa năm thời gian. Đang định các hàng năm mới có thể hướng ra phía ngoài chào hàng một nhóm. Mà Triệu Bất Phàm thì cũng cáo chi Lục Hạo một chuyện. Đang định các, đây là Trường Thanh thành cao cấp nhất thế lực một trong, nghe nói trong đó hội tụ một nhóm đỉnh tiêm dược sư, thậm chí có luyện đan năng lực. Mà hộ cân hoàn chính là này đang định các xuất phẩm, cũng không đủ cầu, muốn mua đều cần tư cách. Lục Hạo đối với cái này cũng không có ý kiến, hắn còn muốn hung hăng kích đoán cốt cực hạn, cũng không đội tu hành dịch cân pháp, này hộ cân hoàn chờ một đoạn thời gian sẽ chờ một đoạn thời gian. Cái thế giới này chính là như thế, có năng lực mới có thể bị người coi trọng, mới có người nguyện ý đầu tư. Trường Thanh thành Lục Liễu trang vườn, nhìn xem chung quanh duyên dáng hoàn cảnh, Lục Hạo trong lòng cũng âm thầm cảm thán, này cùng hắn tại Lưu gia đãi ngộ hoàn toàn là cách biệt một trời một vực, mà đây đều là Lục Hạo thể hiện ra thực lực cùng giá trị đổi lấy đến. Hiện tại ta cần phải làm là tiếp tục tăng thực lực lên, nghiên cứu thoáng một phát cái kia mấy môn đoàn cốt pháp. Thu liêm tâm tình, giúp xong võ khảo sự tình, tại Trường Thanh thành bên trong an định xuống, Lục Hạo cũng cuối cùng có thời gian tu hành. Bạo viên đoán cốt pháp Lục Hạo lấy ra một môn đoán cốt pháp, là từ Viên Thông Thiên chỗ đó đạt được đoán cốt pháp một trong, cái này đoán cốt pháp tu hành cần tài nguyên, Lục Hạo trước đó từ cái kia hỏa đạo tặc trên người đạt được 3000 lượng bạc còn có còn thừa, chớ nói chi là trở thành Triệu gia nhất đẳng khách hành, mỗi tháng bổng lộc đều có 200 lượng bạc có thể lãnh, tu hành phương diện tạm thời không cần lo lắng. Lục Hạo nghiên cứu đoán cốt pháp, nếm thử chạm đến đoán cốt cảnh cực hạn thời điểm, trong lúc cũng có sự tình phát sinh, Lưu Trường Văn chờ Lưu gia đội ngũ rời đi lúc cùng hắn cáo biệt một phen, nói xưng Lưu gia vĩnh viễn là nhà của hắn, lúc nào trở về đều hoan nghênh. Mặt khác chính là võ khảo kim bảng đi ra, không hề nghi ngờ, Lục Hạo thành công tên để bảng vàng, hơn nữa cũng không phải là võ tu tài, mà là càng cao nhất đẳng võ cử nhân. Cử nhân được hưởng miễn trừ cưỡng bức lao động cùng thu thuế đãi ngộ, đồng thời gặp được quan huyện chi phủ lúc không cần quỳ lạy hành lễ, cho dù là phạm vào tội, cũng có thể tha tội cùng kháng tụng, giảm bớt hình phạt, như đối với phán quyết có dị nghị, càng có thể kháng tụng, hướng cao cấp hơn quan viên giải oan. Mặt khác cử nhân có tiến cử chi ý, nếu là nha môn có chức vị lấy trống, càng có nha môn quan viên tiến cử, là có thể đủ trực tiếp vào chức làm quan. Đương nhiên, những này đối với Lục Hạo mà nói kỳ thật ý nghĩa không lớn, những kia có thế lực có bối cảnh tử đệ, vốn có này cử nhân thân phận sau, mới có thể phát huy toàn bộ giá trị, có thể tại trên quan đạo đi nhanh hơn vững hơn. Lục Hạo bản thân tham gia võ khảo, cũng không phải là vì làm quan, mà là muốn hiện ra bản thân tiềm lực, bây giờ mục đích xem như đã đạt thành. Bạo viên đoán cốt pháp, nhập môn, bạo viên đoán cốt pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 12. Phá hạn điểm, 87-2 tháng sau, Lục Hạo sở tu đệ tứ môn đoán cốt pháp thành công từ nhập môn đến viên mãn, có thể cảm nhận được chính mình đoán cốt cảnh hạn mức cao nhất lại lần nữa cất cao, đang ép gần cái kia chân chính cực hạn, hắn cũng không ngừng, bắt đầu tu hành đệ ngũ môn đoán cốt pháp. Như Lục Hạo như vậy, tu luyện nhiều môn tối thể pháp, căn bản không phải người bình thường có thể làm được, mỗi một môn đều muốn tu hành đến viên mãn, căn bản không có thời gian này cùng tinh lực, mà Lục Hạo chỉ cần luyện đến nhập môn, thiên phú của hắn có thể đem đẩy lên tới viên mãn, mới có thể làm được tu luyện một môn lại một môn tối thể chi pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, khoảng cách võ khảo chấm dứt đã qua non nửa năm thời gian, Lục Hạo tại Lục Liêu Trang trong vườn bế quan tu hành, thân là Triệu gia khách hành, hắn ngày thường cũng không cần quản sự, trên sinh hoạt sự tình đều có Triệu gia an bài hạ nhân xử lý, có thể toàn tâm đưa vào tu hành bên trong, mà Lục Hạo tiến bộ cũng không nghi vượt xa bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hắc báo đoán cốt pháp, nhập môn, hắc báo đoán cốt pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 9. Phá hạn điểm, 107 trong trang viên, lại một lượt đoán cốt pháp tu hành đến viên mãn, Lục Hạo hít sâu một hơi, này đã là hắn tu hành đệ lục môn đoán cốt pháp đến viên mãn. Mà tới 3 tháng trước so sánh với nội thị phía dưới, Lục Hạo cốt cách đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Hạo cốt cách tính chất cứng cáp hơn, ngoại lực hầu như khó có thể tổn hại, kỳ lạ hơn dị nhưng là hắn cốt cách có một loại hóng ánh sáng long lanh cảm giác, mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt ngân quang cùng ngọc chất màu sắc, xa hoa, như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật. Kim cơ đồng bì, lưu ly ngọc cốt, đây là đoán cốt cực hạn lưu ly ngọc cốt. Lục Hạo trong con ngươi cũng là hiện lên một vòng tinh mang, 6 môn đoán cốt pháp viên mãn, hắn đã chân chính đem đoán cốt cảnh tu luyện tới cực hạn, lột xác ra lưu ly ngọc cốt. Toàn thân cốt cách đều có bảo quang nội liễm, không thể phá bỡ, tính bền dẻo, cường độ đều vượt xa thiết cốt. Đùng, đùng. Lục Hạo tại trong trang viên đã ra động tác quyền đến, mỗi nhất kích đều trầm trọng đáng sợ, mang theo cuồng quyền kinh phong, đem trên mặt đất lá rụng xoáy lên, nát bấy, hắn xê dịch chuyển di ở giữa, kéo nói đạo tàn ảnh, mắt thường khó có thể bắt tốc độ. Không hổ là đoán cốt cực hạn. Ta đây một thân lưu ly ngọc cốt, lại lần nữa chống lại cái kia viên thông thiên, căn bản không cần phải vận dụng hỏa sát chân khí, thậm chí đều không cần thi triển phá hạ kỹ, chỉ cần bằng vào cái này một bức đoán cốt cực hạn thân thể, là có thể sống sống đem vênh sát. Một bộ quyền đánh xong, Lục Hạo khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, sợ hai thán phục tại này lưu ly ngọc cốt cường hãn. Vô luận là lực lượng còn là lực phòng ngự đều trên diện rộng tăng lên. Lúc ấy viên thông thiên bị đánh xuống lôi đài đi sau điên cuồng, lại đã tao ngộ dịch cân cường giả tư đồ chấn ngăn trở, tư đồ chấn một trường liền sẽ viên thông thiên đánh cho bị thương, không dám lại có lỗ mãng. Lúc ấy Lục Hạo cũng sợ hai thán phục dịch cân võ giả cường đại. Nhưng nếu như đổi lại Lục Hạo thừa nhận tư đồ chấn một trường kia, hắn thì có lòng tin chính diện thừa nhận xuống, cũng không tổn thương. Chương 58, lần thứ 2 phá hạn, mãng như quân thế. Đương nhiên, cũng không phải là Lục Hạo tự đại cho là mình mạnh hơn tư đồ chấn đánh viên thông thiên lúc chưa hẳn đều dùng toàn lực. Mặt khác, này một thân lưu ly ngọc cốt tính bền dẻo thật tốt, hơn nữa có thể cứng rắn có thể mềm. Đồng thời Lục Hạo còn phát hiện lưu ly ngọc cốt mặt khác chỗ kỳ diệu. Tạch tạch tạch. Ý niệm khẽ nhúc nhích, Lục Hạo nếm thử lấy khí huyết tràn đầy toàn thân cốt cách, liền nhìn thấy hắn cốt cách bạo vàng, cả người bộ xương đều biến lớn một vòng, điều này làm hắn thân thể trở nên càng thêm khôi ngô, cao lớn, so với nguyên bản cao hơn gần nửa xích. Tạch tạch tạch. Lập tức hắn dùng lực khẽ hấp, nếm thử co rút lại bản thân cốt cách, nguyên bản thân hình cao lớn nhanh chóng co rút lại một vòng, biến thành người bình thường giống như dáng người. Hắn thậm chí có thể làm được cải biến bộ mặt cốt tướng. Một màn này đủ để cho người thấy trợn mắt há hốc mồm, lưu ly ngọc cốt có dối có thể nói không thể tưởng tượng. Này có dối cốt cách thủ đoạn, coi như là có chút thực dụng. Ta phá hạn điểm cuối cùng đột phá 100 điểm đại quan, có hay không có thể làm võ công của ta lần thứ 2 phá hạn đâu. Đồng thời Lục Hạo trong lòng cũng có một tia tâm thần bất định cùng chờ mong. Lục Hạo bây giờ nắm giữ từ môn một lần phá hạn võ công, theo thứ tự là Bát Bộ Cản Thiền, Mãng Như Quyền, Hỏa Sát Công, Kim Trung Cháo, hắn trong khoảng thời gian này đạt được phá hạn điểm đều toàn xuống. Chính là muốn nhìn một chút có hay không có thể làm cho những này võ công lần nữa sinh ra biến chất. Mãng Như Quyền, một lần phá hạn, phá hạn kỹ, Mãng Như, Bát Bộ Cản Thiền, một lần phá hạn, phá hạn kỹ, xúc địa, chỉ có Mãng Như Quyền cùng Bát Bộ Cản Thiền có thể phá hạn. Lục Hạo mở ra thuộc tính giao diện bảng nhìn thoáng qua, cái này một xem lại để cho hắn có chút kinh ngạc, hơn 100 bạch trần hạn điểm, quả thật đủ võ công của hắn tiến hành lần thứ 2 phá hạn, nhưng lại chỉ có Mãng Như Quyền cùng Bát Bộ Cản Thiền đằng sau xuất hiện có thể phá hạn hảo. Hẳn là nội công cùng ngoại công khác nhau, ngoại công càng thêm coi trọng kỹ xảo, lĩnh ngộ, đối với thân thể điều kiện hạn chế không có cao như vậy, mà nội công nhưng là luyện tinh hoa khí, là cần đem khí huyết luyện hóa thành chân khí. Ta bây giờ thân thể tố chất, vô luận là xích hỏa công còn là kim trung cháo, lần nữa tiến hành phá hạn, đều đối với ta thân thể tạo thành tổn thương. Bởi vậy chỉ có Mãng Nhu quyền cùng bát bộ cản tiền có thể phá hạn. Nhưng Lục Hạo rất nhanh liền muốn đã minh bạch nơi mấu chốt. Vô luận là kim trung cháo còn là hỏa sát công, đều dính đến chân khí, mà chân khí chắc là sẽ không lăng không sinh ra, biểu hiện là Lục Hạo trước đó đối nội công phá hạn lúc, trong thời gian ngắn trong cơ thể hắn khí huyết bị nhanh chóng tinh luyện vì chân khí, dẫn đến thân thể suy yếu. Mà lần thứ hai phá hạn, rút ra khí huyết khẳng định càng nhiều, thậm chí sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, còn liên quan đến gân mạch, hắn gân mạch chưa hẳn có thể thừa nhận lần thứ hai phá hạn cường hãn công lực. Lục Hạo cảm giác mình nếu như bước vào dịch cân cảnh, lại đối với hỏa sát công, kim trung cháo tiến hành lần thứ hai phá hạn hẳn là có thể không ngại. Vậy trước tiên lần thứ hai phá hạn Mãng Nhu quyền đi. Lục Hạo hơi chút suy tư, Mãng Nhu quyền cùng bát bộ cả thiền, hắn còn là thiên hướng về Man Nhu quyền trước tiến hành phá hạn. Đến một lần cái này quyền pháp là hắn sở tu đệ nhất môn võ công, thứ hai so với chạy trốn, Lục Hạo còn là càng có khuynh hướng tiến công, đánh không lại mới nên chạy. Nhìn xem ta cực hạn ở đâu đi. Lục Hạo ý niệm khẽ nhúc đích, chạm đến Mãng Nhu quyền sau hảo. Vâng. Mãng Nhu quyền trạng thái lan trở nên mơ hồ đứng lên, mà Lục Hạo đại não bù bù, cả người làm như trốn vào một mảnh bất động trong không gian, một khắc cũng không ngừng tu hành Mãng Nhu quyền. Nay đã phá hạn qua một lần Mãng Nhu quyền, nếu có chút tiến bộ đều ngàn vạn khó khăn, nhưng Lục Hạo một khắc liên tục, lấy thời gian đến tích lũy, đến ma luyện. Có lẽ đi qua mấy năm, cũng khả năng đi qua mấy chục năm, Lục Hạo quyền pháp tại trên mấy ngàn vạn ngày đêm như một ngày bên trong, mấy chục trên trăm vạn lần đích khổ tu bên trong, bắt đầu dần dần đột phá cái kia tường ngăn cách, tiếp xúc đến hoàn toàn mới cấp độ. Hắn giống như về tới biển cổ, hóa thân thành một đầu dáng người to như tiểu sơn Mãng Nhu, tại hoang dã bên trong tùy ý vung vui mừng, khi thì nhàn nhã dạo bước, khi thì chạy như điên tung hành, va chạm đá núi vỡ vụn, cây cối sụp đổ. Mơ mơ hồ hồ ở giữa, Lục Hạo xem đến nơi này trong thiên địa có vô số sợi tơ đan vào, mỗi một đầu sợi tơ đều là thế gian vạn vật đều có. Đó là trong thiên địa thế. Thiên địa có thế, người có người thế, gió có gió thổi, đao có đao thế, quyền có quyền thế. Một người nếu như thuận thế làm, cái kia làm lên sự tình đến tất nhiên là thế như trẻ tre, có thể nhẹ nhõm được việc, chính là cái gọi là chiều hướng phát triển. Có thể nếu là nghịch thế làm, giống như đi ngược dòng nước, khó có thể tiến lên mảy may, một cái sơ sẩy chính là thuyền hủy người vong kết cục. Mà nếu như đánh ra quyền có thế nếu ra tay, liền giống như chiều hướng phát triển, địch nhân coi như rất cường đại, cũng khó có thể chống lại. Mãng Nhu quyền, lần thứ hai phá hạn kỹ, Mãng Nhu quyền thế, phá hạn điểm, 7 Lục Hạo ánh mắt trở nên thanh minh đứng lên, thuộc tính giao diện bảng bên trong, phá hạn điểm trọn vẹn tiêu hao 100 điểm, thay vào đó thì là hắn Mãng Nhu quyền, sinh ra lần thứ hai lột xác, nắm giữ mới phá hạn kỹ Mãng Nhu quyền thế. Mãng Nhu quyền thế, có thể hội tụ thiên địa chi thế, cô động thành quyền thế, từ đó không thể cản phá. Thử một chút xem sao. Lục Hạo đứng yên chỉ chốc lát, Lục Hạo thử ngưng tụ quyền thế tự nhiên mà vậy, có một đùi thế ngưng tụ với hắn một quyền này phía trên, tiếp theo hắn không bước ra quyền, một quyền đánh ra, ùm ùm bỏ họ. Loáng thoáng ở giữa, trong không khí giống như vang lên một tiếng như điên giống như điên cuồng như ùm ùm bỏ họ. Thanh âm, chấn động linh hồn, cùng ra điên. Vâng. Lục Hạo nắm đấm có thể cảm nhận được đối diện mà đến một cổ lực cản, đó là bởi vì một quyền này bộc phát quá mạnh mẽ, bị lực cản tự nhiên cũng mạnh mẽ, có thể tại quyền thế phía dưới, này cổ lực cản cũng bị thuận thế thúc đẩy, bị đè ép biến thành lớp kiến trầm trọng vách tường giống như, về phía trước nghiền ép mà ra. Tạch tạch tạch. Cuốn động kinh phong đem phía trước bùn hoa bên trong hoa cỏ, ngay tiếp theo xích nhiều dãy cát đá, thổ nhưỡng đổ tận gốc, ba thước bên ngoài một viên đuổi thô cây cối, càng là như bị Mãng Nhu xuống tới, răng rác đứt gãy, bạo liệt, vỡ vụn một khối, vẻ gãy những cây, bạo liệt lá cây ngược lại cuốn dựng lên. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Trên bầu trời có chim bay đều bị kinh hãi tứ tán chạy thủ mạng, giống như cảm nhận được cái gì kinh khủng khí tức. Lục Hạo chậm rãi thu quyền, đánh ra này có thể nói làm cho người ta sợ hãi một quyền, hắn cảm giác được thể lực đều tổn hao một đoạn, mà phía trước đã xuất hiện một cái nhẹ nhàng khe rãnh, ven đường hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy, giống như bị một đầu cự thú xông tới, nghiền ép mà qua, cái kia dấu vết rõ ràng có thể thấy được. Cái này là lần thứ hai phá hạn Mãng Nhu quyền. Này Mãng Nhu quyền thế cũng quá đáng sợ, hoàn toàn không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn trở. Thu hồi nắm đấm, Lục Hạo mình cũng không khỏi sợ hai tháng phục, tại thế thêm bảo, một quyền chi uy có thể nói khủng bố, có can đảm trực diện hắn quyền thế người, đều muốn bị quyền thế nghiền ép thịt nát xương tan. Bây giờ ta đây kim cương ngọc cốt, càng thân kiêm lần thứ hai phá hạn Mãng Nhu quyền, coi như là một dạng dịch cân võ giả, lại là hay không có thể ngăn cản được ta một quyền đâu. Lục Hạo nắm chặt lại nắm đấm, đối với mình tiến bộ tương đối thỏa mãn. Thối thể mục đích chính là lại để cho thân thể trụ cột càng phát ra hùng hậu, có thể làm được lấy lực áp người. Mà tu tập võ kỹ mục đích thì là muốn đem lực lượng vận dụng đến cực hạn, thậm chí là vượt qua cực hạn, có thể làm được lấy yếu thắng mạnh. Lục Hạo Mãng Nhu quyền lần thứ hai phá hạn, nắm giữ Mãng Nhu quyền thế, có thể nói đã có thể làm cho hắn hoành áp vô địch, cho dù là một dạng dịch cân cấp độ võ giả, hắn như thường có lòng tin chiến thắng. Viên thông tiên chi lưu, vào lúc này Lục Hạo trong mắt, hoàn toàn là có thể một tay nghiền chết, căn bản cùng hắn không có đánh đồng tư cách. Chương 59. Ất mục dịch cân pháp. Thương đội xuất phát. Chỉ chờ cái kia bình hộ cân hoàn xuống, có thể bắt đầu nghiên cứu cái môn này ất mục dịch cân pháp. Lục Hạo lật xem trong tay một quyển bí tịch, trong lòng cũng đầy là chờ mong. Triệu gia hứa hẹn truyền hắn dịch cân pháp, từ lâu giao cho hắn, chính là chỗ này một sách ất mục dịch cân pháp chỉ là không có hộ cân hoàn, Lục Hạo cẩn thận lý do, còn là quyết định trước chờ hộ cân hoàn tới tay lại một hơi đem tu hành nhập môn. Lại là mấy ngày qua đi, Triệu ra một chỗ đại điện bên trong, Triệu Tu Đức vẻ mặt âm trầm nhìn xem trên mặt đất cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm một cái nam tử, thân trúng vài đao, vết thương chí mệnh là chỗ cổ một chỗ vết đao, hầu như đem hắn cổ toàn bộ chặt đi xuống, chỉ còn lại có một lớp da dính liền, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Là Triệu Dương Thúc. Đến cùng ai ác như vậy độc, càng hàng liền cũng thế, còn muốn giết người của chúng ta. Mắt thấy cô thi thể này, một bên Triệu Bất Phàm lại là kinh hãi lại là phẫn nộ, hàm răng cắn khanh khách rung động. Cái này chết tiệt người tên là Triệu Dương, là bọn hắn Triệu gia thương đội một thành viên, bản thân mặc dù bởi vì tuổi quan hệ, không có có thể tấn thăng dịch cân chi cảnh, nhưng đạt tới đoán cốt viên mãn nhiều năm, coi như là số một hảo thủ, có thể kết quả lại chết đột tử. Đã là trong thời gian ngắn lần thứ hai, chúng ta Triệu gia thương đội bị tập kích, hàng hóa bị hao tổn cũng thế mà thôi, tinh anh đều tổn thất mấy người. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Dù là lấy Triệu Tu Đức hàm dưỡng, sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt. Triệu gia từng cái tinh anh, cái kia đều là buồn tộc người, cũng đều là hao tốn lớn tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, chết một người đều là tổn thất không nhỏ. Là có người cố ý tại nhằm vào chúng ta Triệu gia, chẳng lẽ là Kim Quyền Bang? Lúc trước Kim Quyền Bang nghĩ muốn thu mua chúng ta Triệu gia thương đội, Triệu Bất Phàm nhíu mày suy tư về khả năng địch nhân. Kim Quyền Bang, Trường Thanh Thành đại bang hội, năm gần đây cực tốc quyết trường, thâu tóm không ít tiểu bang hội, càng là theo dõi Triệu gia suy nghĩ, từng phái người đến tham hiệp đàm thu mua Triệu gia thương đội sự tình, nhưng bị Triệu Tu Đức cự tuyệt. Nay sợ là đang thử dò xét chúng ta, muốn nhìn một chút chúng ta Triệu gia nội tình còn thừa bao nhiêu, nếu không phải lúc trước sự kiện kia, lại để cho gia tộc cao thủ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, này Kim Quyền Bang thì như thế nào dám làm càn như vậy. Triệu Tu Đức trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Triệu gia nguyên bản thời gian trôi qua cũng không tệ lắm, trên phương diện làm ăn cũng không có vấn đề gì, trong tộc dịch cân cao thủ cũng không dừng lại một vị, có thể mấy năm trước một hồi đại biến, dẫn đến bọn hắn Triệu gia cao thủ tử thương vô cùng nghiêm trọng, bao gồm dịch cân võ giả, lập tức gia tộc sinh ý héo rút, cũng có kẻ thù bên ngoài rình mò lên gia tộc bọn họ sinh ý, sản nghiệp, thời gian thoáng một phát liền khó khăn đứng lên. Đáng tiếp theo hàng hóa trong có đại lượng xa xỉ hoa quả, không cách nào lâu dài bảo tồn, nhất định phải mau chóng vận đến người mua trên tay, lần này không để cho sai sót, Bất Phàm, sư phụ ngươi gần nhất tình huống thế nào? Triệu Tu Đức trầm ngâm một hồi lâu, hướng Triệu Bất Phàm hỏi thăm một câu. Triệu Bất Phàm cười khổ nói, sư phụ hắn gần nhất đang bế quan, rất khó gặp hắn một lần, đoán chừng là không thể mời hắn ra tay. Triệu Bất Phàm sư phụ chính là Trọng Sơn Võ Quán quán chủ, cũng là Trường Thanh Thành thành danh đã lâu cao thủ, Triệu Tu Đức lại để cho Triệu Bất Phàm bái nhập Trọng Sơn Võ Quán môn hạ, cũng là đập vào bản tính lôi kéo Trọng Sơn Võ Quán quán chủ. Nhưng đối phương gần nhất đang bế quan, là rất khó tình động. Cái kia xem ra chỉ có lại để cho Hồng Trác Thúc tự mình đi một chuyến. Triệu Tu Đức đạo, mà Triệu Bất Phàm trên mặt khó có thể che giấu lo lắng. Triệu Hồng Trác là bọn hắn Triệu gia cây còn lại quả to dịch cân võ giả, hơn nữa tuổi tác đã cao, một khi có một sơ suất, vậy bọn họ Triệu gia thời gian đem qua càng thêm khó khăn. Nhưng thương đội trong thời gian ngắn hai lần đều xảy ra chuyện không may, không chỉ có lại để cho Triệu gia danh dự, lợi ích bị hao tổn, đều lại để cho kẻ thù bên ngoài phát giác được bọn hắn Triệu gia đã có điểm miệng cọp gan thỏ, cho nên lần này hàng hóa phải không sơ hở tí nào đưa đến người mua trên tay. Không ngại, lại để cho Lục Khách Khanh cũng đi một chuyến. Hắn có thể giết được Viên Thông Thiên, dù cho không đến dịch cân cấp độ, nhưng cũng là một thành viên trọng yếu chiến lực. Mà lập tức Triệu Tu Đức nghĩ tới Lục Hạo. Lục Hạo là bọn hắn Triệu gia khách khanh, võ khảo xuất thân võ cử nhân, thực lực phương diện dù chưa thành tiểu dịch cân, có thể chiến lực mạnh, có thể quét ngang dịch cân phía dưới, dù là chống lại dịch cân võ giả, hơn phân nửa cũng có thể quần nhau một hai. "Ân, ta đi trông thấy Lục huynh đệ." Triệu Bất Phàm gật đầu đồng ý, cũng biết lần này hàng hóa áp giải không để cho sai sót, đã bất kể là hay không giết gà dùng dao mổ trâu. "Ta đi theo thương đội, đem hàng hóa đưa đến Cao Gia Bảo." Lục Liêu trang vườn, Lục Hạo nhìn trước mắt Triệu Bất Phàm, thoáng kinh ngạc, áp giải hàng hóa loại sự tình này, phải dùng tới hắn xuất động. "Lục huynh đệ, lần này hàng hóa áp giải không để cho sai sót, có lẽ sẽ có ác độc người âm thầm nhằm vào, chúng ta Triệu gia rất coi trọng lần này hàng hóa áp giải." Triệu Bất Phàm thận trọng nói. Mặc dù phản đối Lục Hạo nói rõ bọn hắn Triệu gia hiện tại thời gian không tốt qua, nhưng Lục Hạo mơ hồ có thể phát giác, hắn thật cũng không đi hỏi nhiều, chẳng qua là chậm rãi gật đầu nói, "Tốt, ta đây liền theo thương đội đi một chuyến đi." Bị người chỗ tốt, tự nhiên muốn thay người làm việc, Lục Hạo tại đây Lục Liêu Sơn trang bế quan non nửa năm, cũng đúng lúc ra ngoài đi một chút, lung lay bên dưới gân cốt. Thấy Lục Hạo đáp ứng xuống, Triệu Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cẩn thận khuyên bảo nói, "Lục huynh đệ, nhất định phải cẩn thận, nếu như tình huống không đúng, cũng không cần quản những hàng hóa kia, trực tiếp trốn, người so với hàng quan trọng hơn." "Ân, ta biết." Lục Hạo gật đầu nhẹ. Mặc dù cùng Triệu gia tiếp xúc không lâu sau, nhưng Lục Hạo cũng có thể nhìn ra này Triệu gia phụ tử đối xử mọi người là tương đối chân thành, đại khí, cũng không che giấu. Tiếp nhận Triệu gia cho việc cần làm, Lục Hạo hôm nay liền cũng tốt tốt nghỉ ngơi một phen. Đến sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, hắn liền sớm đi vào Triệu gia cùng thương đội tập hợp. Chi đội ngũ này có 2-30 người, trừ ra áp vận hàng hóa sa phu, người chăn ngựa bên ngoài, còn lại đều là đi theo hộ vệ, võ giả. Hiện nay cái này thế đạo, bên ngoài phân loạn, như áp vận hàng hóa không có đi theo hộ vệ, cái kia không thể nghi ngờ liền theo một khối thịt mỡ không có khác nhau. "Lục tiểu hữu, chuyến này liền nhận được ngươi chiếu cố nhiều." Một cái đầu phát hơi bạc, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn lão giả nhìn thấy Lục Hạo đến đây, đầy mặt dáng tươi cười cùng Lục Hạo lên tiếng chào hỏi. "Triệu tiên bối nói bừa, lời này hẳn là từ tiểu tử nói mới đúng." Đối mặt lão giả này, Lục Hạo không có khinh thường, khách khí hàn huyên một câu. Lão giả này đúng là Triệu gia bối phận cực cao Triệu Hồng Trác, bản thân cũng là một cái bước vào dịch cân cấp độ võ giả. Triệu gia đối với lần này áp giải hàng hóa cực kỳ coi trọng, trực tiếp lại để cho Triệu Hồng Trác tự thân xuất mã. "Ngươi nọ đến đông đủ, chúng ta cũng liền lên đường đi." Triệu Hồng Trác cười cười, hàn huyên một phen, sau đó thì là hạ lệnh lên đường. 20-30 người đội ngũ theo khu phố chậm rãi đi xa, tiến đưa Triệu Tu Đức, Triệu Bất Phàm hai người, đều là khó có thể che giấu trong mắt vẻ lo lắng. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Triệu gia phụ tử thở dài, cũng chỉ có thể kiềm chế ở trong lòng sầu lo, cầu nguyện thương đội có thể bình an đến nơi mục đích. Thương đội một đường điệu thấp ra khỏi thành, sắc trời mới dần dần sáng ngời, cưới một thất hoàng tông mã trên lưng, Lục Hạo rõ ràng phát hiện thương đội tất cả mọi người lộ ra có chút thần kinh căng thẳng, một điểm gió thổi có lay đều làm bọn hắn lập tức cẩn thận điều tra. Không hề nghi ngờ, gần nhất Triệu gia thương đội liên tiếp hai lần gặp tập kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn phụ trách gáp giải cái này một nhóm hàng hóa, minh bạch rất có thể sẽ gặp chịu âm thầm địch nhân tập kích, đầu đều đừng tại dây lưng của lên, không phải do bọn hắn không cẩn thận cẩn thận. Chương 60. Kim Quyền Bang, cao thủ đột kích. Mục đích của chuyến này hơn là cao gia bảo, dựa theo thương đội tiến lên tốc độ, thuận lợi nói ngày hôm sau lúc xế chiều có thể đến cao gia bảo. Đội ngũ một đường chạy đi, không có gì lời ong tiếng ve. Trước dừng lại tạm nghỉ đi. Thẳng đến sắc trời dần dần mờ đi, thương đội hộ vệ đầu lĩnh hạ lệnh tại một chỗ tránh gió chỗ tạm nghỉ. Lục Hạo đám người là võ giả, chạy đi một ngày chưa phát giác ra mọi mệt, nhưng kéo hàng hóa châu ngựa thì cần phải nghỉ xả hơi, ăn uống. Triệu Hồng chắc lặng lặng ngồi xếp bằng điều tức, thân là dịch cân võ giả hắn, tham dự lần này hàng hóa áp giải, vì cái gì chính là phòng ngừa âm thầm địch nhân, bởi vậy hắn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Lục Hạo cũng lấy ra điểm thịt bò khô cùng dùng để uống nước, tùy tiện đối phó rồi hai phần. Người nào? Mà lúc này bỗng nhiên một tiếng thấp khiển trách truyền đến, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh tình cảnh. Một gã hộ vệ võ giả bàn tay giữ tại trên chuôi đao, nhìn chằm chằm cách đó không xa xuất hiện hai đạo khô gầy bóng người. Đó là hai cái quần áo tả tơi, rối bù dân chạy nạn, thoạt nhìn có chút thế thảm. Dân chạy nạn, lưu dân, tại hiện nay cái này thế đạo nhìn mãi quen mắt, nhưng Triệu gia thương đội phần đông võ giả lại mỗi cái bảo trì một phần cảnh giác, rõ ràng dù thế nào cẩn thận cũng không đủ. Van cầu các vị đại gia, cho ăn chút gì à, chúng ta từ nhỏ suối trấn chạy nạn mà đến, đã 2-3 ngày tích thủy không tiến vào một cái nhỏ gầy dân chạy nạn đau khổ cầu khẩn, tựa hồ thật sự là chịu sinh tồn bức bách, bất đắc dĩ mới tiếp cận mọi người. Nhanh lên rời đi, nếu không đừng trách ta dưới đào không lưu tình. Một người tuổi còn trẻ hộ vệ hơi có chút không đành lòng, nhưng một cái khác kinh nghiệm giang hồ so sánh sâu lão hộ vệ nhưng là bất vi sở động, lên tiếng khiển trách quá mắng. Lớn mật. Một tiếng giận dữ mắng mỏ vang lên, cái kia lão hộ vệ trong mắt màu sắc trang nhã hiện lên, nhưng là không chút lựa chọn rút đao, sáng như tuyết ánh đao lóe lên, hai quả đỉnh đầu phóng lên trời, trong mắt còn lưu lại một tia kinh ngạc cùng hung tàn. Thi thể không đầu ngã xuống đất, tại bọn hắn trong tay áo, có hai thanh sáng như tuyết đao nhọn trượt ra. Hai người này bề ngoài làm như dân chạy nạn giống như, kỳ thực giáp tâm hại người, nhưng không đợi bọn hắn xuất đao, lão hộ vệ cũng đã thấy rõ, trực tiếp xuất đao đem hai người chém giết, tại nơi này thế đạo yên tĩnh giết lầm cũng không buông tha. Quả nhiên, sẽ không thuận lợi như vậy. Ngồi chung một chỗ nham thạch bên cạnh Lục Hạo lỗ hai khẽ nhúc đích, hắn lắc đầu, lao đi khỏe miệng, đứng dậy, nhìn về phía phương xa. Con mẹ nó, cùng tiến lên, làm thịt bọn hắn. Nhưng sự tình cũng không hết, ở phía xa trong rừng cây, vang lên một cái hét giận dữ thanh âm. Giết. Trong rừng cây, từng cái một cầm trong tay binh khí, ăn mặc không đồng nhất, tản ra hung hãn khí tức nam tử xung phong liều chết mà đến, chừng gần trăm người chúng. Địch tập kích, chuẩn bị nên địch. Hộ vệ đội đầu lĩnh phát ra hô quát âm thanh, sớm đã để cao cảnh giác mặt khác Triệu gia võ giả, tất cả mọi người rút ra binh khí. Xuy. Song phương thoáng qua đánh giáp lá cả, một người tuổi còn trẻ võ giả một đao chém ngang mà ra, mang theo một chùm bảy da huyết hoa, một cái cường đạo bị chặn ngang một đao chém thành hai nửa. Bành. Một cái lao hộ vệ hướng về sau lưng một chân đá ra, một cái đánh lén cường đạo cũng là bị đạp nội tạng bạo liệt bay ngược. Tốt được. Một đám ô hợp cũng dám đối với chúng ta Triệu gia thương đội ra tay. Một phát tay, Triệu gia chúng hộ vệ, võ giả liền mỗi cái cho mày. Đơn giản là những cường đạo này bất quá là chút ít bình thường cường đạo, đừng nói võ công, đại đa số đều là cái loại này xanh sao vàng vọt, dinh dưỡng không đầy đủ phạm chủ, đối phó người bình thường coi như cũng được, đối mặt bọn hắn này chi võ giả tạo thành hộ vệ đội, hoàn toàn liền theo lấy trứng chọi với đá tựa như, không phải một cái cấp bậc. Nhưng vào lúc này, một người tuổi còn trẻ võ giả vung đao chém về phía một cái cường đạo, tưởng rằng sẽ như là trước đó như vậy nhẹ nhõm đem chém giết, có thể tên kia cường đạo nhưng là đối với chém tới lưỡi đao cong ngón đúng ra. Rồi lao, một cổ vô cùng sức lực lớn hiện lên, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng vỡ vụn, trong tay hắn trường đao lưỡi đao hẳn là bị cái kia cường đạo trong nháy mắt tầm đó kích vỡ vụn, ngược lại cuốn mà quay về lưỡi đao từ hắn trên hai gò má sẽ qua, mang theo một cái thật sâu miệng vết thương, có huyết dịch chảy tràn mà ra. Bấm tay đạn vái lưỡi đao. Tuổi trẻ võ giả hai mắt trừng trừng, trong lòng run lên, cái thân phận này không biết cường đạo, thực lực sâu không lường được, vượt qua tưởng tượng của hắn. Dám chủ động đối với bản tọa xuất đao. Chết. Đó là một người mặc lam y liễu, một cặp mày kiếm nam tử, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức tiện tay một trường đánh ra. Nay tiện tay một trường lại như là mũi tên nhọn phá không, mang theo nổ thanh âm, cuốn động cuốn phòng, làm cho người ta có một loại sắp thịt nát xương tan ảo giác. Mắt thấy tuổi trẻ võ giả muốn bỏ mạng tại một trường này phía dưới, đã có một đạo nhân ảnh chặn đường phía trước, đúng là tóc hoa dâm Triệu Hồng Trác. Đùng. Triệu Hồng Trác phất tay đánh ra một trường, nên hướng mày kiếm nam tử đánh tới một trường, cả hai va chạm, một tiếng như lôi đình nổ đùng âm thanh nổ tung, kình phong bốn phía mang tất cả, quét phủ cận người cũng không tự kiềm chế hướng về bên cạnh tối lui. Mày kiếm nam tử hướng lui về phía sau ra mấy bước, cơ cơ ống tay áo, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng vẻ vui sướng, ha ha nở nụ cười lạnh, ngươi là Triệu gia Triệu Hồng Trác. Tốt, rất tốt. Triệu Hồng Trác, Triệu gia dịch cân võ giả, tham dự Triệu gia lần này áp vận hàng hóa đội ngũ, lại làm cho mày kiếm nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, không hề nghi ngờ, nếu là có thể đem này Triệu Hồng Trác giết chết, tất nhiên có thể làm cho Triệu gia trọng thương, lại làm trên đối mặt Triệu gia tạo áp lực, còn sợ đối phương không ngoan ngoãn quất tùng. Dịch Cân võ giả, có thể cùng Triệu Hồng Trác chính diện đối chiến một kích, không hề nghi ngờ, kiếm này lông mày nam tử cùng là Dịch Cân cấp độ võ giả, này lệnh Triệu gia tất cả mọi người trong lòng chấn động. Dịch Cân, tu luyện tới cảnh giới này, cắm mắt toàn bộ trường thanh huyện, đều có thể xem như tinh nhuệ cao thủ, có thể mở võ quán, quảng thu thập môn đồ. Đạt tới Dịch Cân cảnh, gân mạch sẽ sinh ra lột xác, liền theo một cây cung dây cung giống nhau, tiện tay một kích đều tốt giống như tên nỏ nổ bắn ra, xuyên thấu cây cối vách tường dễ dàng, càng thêm mà lại gân mạch cứng cỏi, rộng lớn, đối với chân khí vận dụng có thể thành lần phát ra, cùng cấp độ công lực, tại Dịch Cân võ giả cùng vẫn chưa xong Dịch Cân võ giả trong tay, phát huy ra uy lực cũng hoàn toàn bất động. Tùy tiện một cái Dịch Cân võ giả, hầu như đều có thể nói là trăm người địch đặt ở ngàn người đại chiến trên chiến trường, đều thuộc về có thể thay đổi thắng lợi thiên bình tồn tại. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải tập kích chúng ta Triệu gia thương đội? Ngày bình thường vui vẻ Triệu Hồng Trác, cũng là ánh mắt lạnh như băng, Triệu gia thương đội gần đây gặp hai lần tập kích, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, bao gồm hắn hậu bối, đều chết ở tập kích bên trong, điều này làm hắn trong lòng cũng tràn ngập một cỗ tức giận. Ha ha ha, cần gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Hôm nay sẽ đưa ngươi này lão gia hỏa đoạn đường. Mày kiếm nam tử ha ha cuồng tiếng một tiếng, tiếng cười dừng lại nghỉ, cũng không cùng Triệu Hồng Trác quá nhiều nói chuyện với nhau, lại lần nữa lựa chọn ra tay. Chịu u. Mày kiếm nam tử thân ảnh lóe lên, như thời gian qua nhanh, ngón trỏ phải ngón giữa khép lại thành kiếm, đầu ngón tay có mắt thường có thể thấy được khí mang phun ra nuốt vào, lệnh không khí đều sinh ra một loại vặn bẹo cảm giác, hướng Triệu Hồng Trác đánh tới. Kiếm chỉ quyết. Quả nhiên là kim quyền ba người. Mày kiếm nam tử thể hiện ra võ công con đường, lại để cho Triệu Hồng Trác lông mày ngưng tụ, đoán được đối phương lai lịch, là kim quyền bang cao thủ. Chương 61. Dịch Cân võ giả. Lấy hạ khắc thượng. Suy. Mà Triệu Hồng Trác cũng không có chủ quan, ống tay áo mở ra, thon dài ống tay áo tựa như thiết long lấy đuôi, quật không khí nổ, nên hướng mày kiếm nam tử kiếm chỉ. Đùng. Một lần va chạm, như là lăng không có quả bùm nổ bùng, khí kình giống như mũi tên nhọn vùi đi, trên mặt đất mang theo một mảnh dài hẹp thật sâu khe rãnh, bước phụ cận võ giả đều liên tục tránh lui, sợ bị lan đến gần. Đặt tới Dịch Cân cấp độ sau một dạng đều bắt đầu tinh nghiên nội công, gân mạch lột xác sau tu hành nội công có thể làm ít công to, hơn nữa đối với chân khí phát ra hiệu suất cũng sẽ trở nên gấp mấy lần tăng lên, vô luận là Triệu Hồng Trác còn là mày kiếm nam tử, nội công tu vi đều có chút không tầm thường. Một cái lấy chỉ làm kiếm, có thể xuyên thủng kim loại, một cái lấy mềm mại ống tay áo làm vũ khí khí, như sắt long lấy đuôi, uy thế bất phàm. Ân. Đột nhiên Triệu Hồng Trác hình như có sở giác, từ bên cạnh trong đám người, một tôn khôi ngô bóng người đột nhiên đập ra, đó là một cái áo xám trắng hán, hắn dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, thu kịch ngũ quan bằng thêm một tia hung hãn. Ha ha ha. Ăn lão tử một quyền. Trắng hán cùng thiếu, gân cốt kêu rung động, to lớn nắm tay phải huy động, có một đùi vô cùng khí phách tràn ngập trong đó, năm ngón tay nắm chặt tầm đó, giống như đem không khí chung quanh đều cho cầm nắm mà đến. Triệu Hồng Trác giản mua trên gương mặt nếp nhăn giống như sâu hơn một phần, tay áo trái vung lên, tại khí kình quán chú như là một mặt cứng rắn tâm chắn. Bành. Trong quyền rơi đập ở trên, tay áo chấn động, lấy nu khắc cường, đem bộ phận khí kình đều cho dỡ bỏ, Triệu Hồng Trác cũng thừa thế hướng về sau tung bay rời khỏi, có thể vẫn như là nổi lên cuồng phong, đem trên mặt đất cắt đá đều cuốn động. Lại một tôn Dịch Cân võ giả. Triệu gia mọi người sắc mặt đại biến, này áo xám trắng hán nhấc tay giơ lên chân ở giữa tràn ngập một cổ làm cho lòng người rung động khí phách, đồng dạng là một cái Dịch Cân võ giả. Những cường đạo này bất quá là một đám chịu thúc dục đám mô hợp, chân chính động thủ chủ lực là hai cái này Kim Quyền Bang Dịch Cân võ giả. Kim Quyền Bang hai độ đối với Triệu gia thương đội ra tay, cũng biết Triệu gia thương đội nhất định sẽ làm ra ứng đối, bởi vậy lần này lại lần nữa đối với Triệu gia thương đội ra tay, đến chọn vẹn hai cái Dịch Cân võ giả. Không tốt. Triệu gia lão mặc dù là Dịch Cân võ giả, mà dù sao lên niên kỷ, hai cái này Dịch Cân võ giả thì đều là trẻ trung khỏe mạnh, lấy một địch hai dưới tình huống quá nguy hiểm, thậm chí nói không chừng cũng không có trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Triệu gia trong lòng mọi người trầm xuống, địch nhân so với bọn hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Triệu Hồng Trác cũng là sắc mặt khó coi, lấy một địch hai, hắn quả thật không có nắm chắc, lý trí đi lên nói trước đó Triệu Tu Đức từng dặn dò qua hắn, nếu như tình huống không ổn liền bỏ qua hàng hóa trực tiếp chạy trốn, có thể đến chân chính nên quyết đoán thời điểm lại không dễ dàng như vậy. Hắn có thể trốn, không nói trước một nhóm kia hàng hóa tổn thất, hai cái Dịch Cân võ giả nhất định sẽ đổ sát mặt khác Triệu gia võ giả. Triệu tiên bối, hai người này chúng ta một người đối phó một cái đi. Tại Triệu Hồng Trác do dự tầm đó, một thanh âm vang lên, theo tiếng nhìn lại, là một bộ hắc y liễu, thân hình cao lớn Lục Hạo. Điều này làm cho Triệu Hồng Trác hơi sững sờ, hắn đương nhiên nhận thức Lục Hạo, biết người trẻ tuổi kia tại võ khảo bên trong biểu hiện ưu dị, tuổi còn trẻ thì có võ cử nhân công danh bên người, thậm chí chém giết danh khí không nhỏ Viên Thông Thiên, Triệu gia mới tiêu phí lớn một cái giá lớn mời hắn trở thành khách hành. Lục tiểu hữu, hai người này đều là Dịch Cân võ giả, cùng với khác nhân vật không giống nhau. Triệu Hồng Trác nhắc nhở Lục Hạo một câu. Nhưng Triệu Hồng Trác lại ngây ngẩn cả người, hắn thấy được Lục Hạo trên mặt hưng phấn cùng trong mắt ngẩng cao chiến ý, Lục Hạo chiến ý dâng trào nói, chính là bởi vì là Dịch Cân võ giả, mới xứng chết ở trên tay của ta. Triệu Hồng Trác trong mắt dị sắc hiện lên, hắn biết tuổi còn trẻ Lục Hạo là võ đạo thiên tài, mà cũng không phải là không biết sống chết kẻ đần, hắn dám nói như thế, vậy liền nói rõ hắn có nắm chắc. Tốt, vậy một người đối phó một cái. Lúc này Triệu Hồng Trác gật đầu đồng ý giữa hai người ngắn gọn nói chuyện với nhau, thì lại để cho đối diện hai cái Dịch Cân võ giả cái chán mẹ lên. Nhất là trong đó cái kia áo xám trắng hán, trán nổi gân xanh khởi, hai mắt hung dữ trừng đến, "Tiểu tử, thật cho rằng mình là cái gì thiên chi tiêu tử, dám ở trước mặt bản tọa cuồng vọng tự đại, khẩu xuất cuồng ngôn." Áo xám trắng hán không biết trước mắt Lục Hạo, cũng suy đoán có thể là Triệu gia thiên tài võ giả, nhưng có thể tấn thăng dịch cân cảnh, đều là tại 35 tuổi trước hoàn thành, ai lúc tuổi còn trẻ cũng không phải thiên tài. Lục Hạo biết được bọn họ là dịch cân võ giả chẳng những không có kính ý, ngược lại khẩu xuất cuồng ngôn dạng này mới xứng chết ở trên tay hắn. "Ha ha ha, ngươi đối phó lão gia hoặc kia, tiểu tử này để cho ta tới, ta cần phải đem hắn toàn thân xương cốt từng tấc một bóp nát, nhìn xem có hay không có thể có miệng của hắn cứng rắn." Áo xám trắng hán cuồng tiếu đứng lên, âm thanh rét lạnh rét thấu xương, hai mắt giống như theo dõi con mồi ác thú, hung dữ nói, hắn đối với cái này dám khẩu xuất cuồng ngôn tiểu tử tức giận đến cực điểm, nhất định phải lại để cho kia là chính mình lời nói và việc làm hối hận. "Ân, không muốn kinh thường, nhanh lên giải quyết hắn." Mày kiếm nam tử càng thêm trầm ổn một ít, thấp giọng nhắc nhở áo xám trắng hán một câu. Tiếng nói hạ xuống, mày kiếm nam tử lại lần nữa triển khai kiếm chỉ quyết, đầu ngón tay sắc bén khí mang lập lòe, biểu lì kiếm càng sắc bén, bước hướng Triệu Hồng Trác. "Oanh!" Mà kia áo xám trắng hán đồng dạng dưới chân đập mạnh, giẫm đạp mặt đất run lên, mang theo một cổ bức người uy thế, tay phải năm ngón tay nắm chặt ở giữa, như mọc thành phiến không khí đều bị dẫn động, giống như bá vương ngâm đỉnh, uy thế khiếp người một quyền đánh út về phía Lục Hạo. Áo xám trắng hán mặc dù tức giận Lục Hạo khẩu xuất cùng luôn, nhưng là cũng không vì vậy mà khinh thường đối phương, sinh tử chém giết, phải bảo trì một phần cẩn thận, một quyền này của hắn cũng là uy thế mười phần, chỉ là này cổ như bá vương khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp một dạng võ giả hồn bất phụ thể, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi tử vong tiến đến. Đối mặt áo xám trắng hán một quyền này, Lục Hạo tựa hồ làm cho này một quyền uy thế chỗ nhiếp, ngây người tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương một quyền kia lâm thể. Bành! Trong quyền rơi đập tại Lục Hạo trên ngực, phát ra nặng nề trầm đục âm thanh, nhưng trong tưởng tượng đem Lục Hạo đánh cho huyết đục văng tung tóe tình huống cũng không phát sinh. Cái gì? Áo xám trắng hán sắc mặt khẽ biến, tại hắn trong cảm giác, chính mình một quyền như là đã rơi vào một mặt không thể dung chuyển tường đồng bách sắt phía trên, hẳn là khó có thể dung chuyển đối phương mảy may. Kim cơ đồng bì, lưu ly ngọc cốt, này hai đại thối thể cực hạn cảnh giới, lại để cho Lục Hạo thân thể khủng bố, có thể cứng rắn chịu trọng kích mà lông tóc ít bị tổn thương. Áo xám trắng hắn đánh ra một quyền này thậm chí không kịp nổi tư đồ chấn đánh viên thông thiên lúc một trước kia, càng làm cho Lục Hạo chấp liên tục tránh đều chẳng muốn né tránh. Lục Hạo mặt không biểu tình nhìn xem áo xám trắng hắn cái kia tờ thu kịch mặt to, hơi có vẻ thất vọng nói, dịch cân võ giả, liền chút này trình độ, người muốn chết. Này đơn giản một câu lời nói, ẩn chứa thất vọng cùng với khinh miệt lại để cho áo xám trắng hắn chán nổi gân xanh khởi. Bangngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng ra tiếng vang, giống như cùng cùng tiễn lên dây cùng một dạng. Dịch Cân võ giả cường tráng gân mạch, từ đó lệnh cực hạn bộc phát trở nên gấp mấy lần tăng lên, đó là gân lực. Mà gặp Lục Hạo khinh thường, áo sam trắng hán cuồng nộ phía dưới, không chút lựa chọn lại để cho toàn thân mỗi một đầu lớn gân đều bắn ra siêu việt người thường cực hạn lực lượng. Chương 62. Bá vương quyền. Bá vương vô song. Đùng. Gân cốt, cơ bắp chờ lực lượng vận thành một đúng, áo sam trắng hán huy động quyền trái, năm đấm còn chưa đến, bên thai liền có mũi tên nhọn phá không giống như nổ âm thanh nổ bùng, giống như một viên từ thiên ngoại đáp xuống thiên thạch, có thể đem đại địa đều phá hủy. Dưới cơn thịnh nộ, áo sam trắng hán di chuyển thật sự, so với trước đó mạnh mẽ ra không chỉ một bậc. Dạng này mới đúng. Lục Hạo chiến ý dâng trào, huyết dịch sôi trào, cơ bắp mặt ngoài kìm quang nội liễm, lưu ly ngọc cốt bảo quang quanh quẩn, một cái mãng lưu quyền đánh ra, thúc đẩy như mọc thành phiến không khí, xông tới mà ra. Ầm ầm. Hai đấm va chạm, quả thực cùng hai đầu cự thú chính diện đụng vào nhau, lấy hai người làm trung tâm, phạm vi 2-3 trượng mặt đất hung hăng run lên, từng cái khe hở lan tràn ra, hướng phía dưới lõm, liền theo có một trôi to lớn trọng truy rơi đập hạ xuống. Đùng. Tràn lan khí kình chấn động vỡ vụn miếng đất, nham thạch viên đạn giống như hướng về trùng quanh bắn tung tóe, cuồng phong gào thét ở giữa, lệnh trong sân hai người thân ảnh đều lộ ra có chút mơ hồ đứng lên. Cái này là Dịch Cân võ giả, quá mức đáng sợ, quả thực không thuộc mình. Thanh niên kia là chúng ta Triệu gia khách hành. Nghe nói hắn là võ cử nhân xuất thân, thiên tư bất phàm, có thể vậy mà mạnh mẽ đến có thể chính diện đối chiến Dịch Cân võ giả. Bốn phía vô luận là Triệu gia võ giả, còn là cường đạo, đều tránh ra đến, sợ hai bị giữa hai người đại chiến ảnh hưởng đến, đồng thời bọn hắn trong lòng âm thầm kinh hãi. Triệu gia mời chào một vị võ đạo thiên tài, đại đa số người Triệu gia đều là biết được, nhưng đối phương cực kỳ địa thấp, đầu độ ra tay, giống như này tinh người. Bá vương quyền. Áo sam trắng hắn từng đám cây lớn gân nô lên, huy động hai đấm, có lực nổ núi này như thế, cương mãnh công chủ, mỗi một quyền đều giống như có thể cắt đứt răng lưu. Mà Lục Hạo thì là da nổi lên có chút đỏ thẫm, trái tim da tốc nhảy lên, mỗi một quyền đều giống như mãng lưu xông tới, có thể đụng sập đá núi. Mãng lưu quyền lần thứ hai phá hạn, thi triển phá hạn kỹ mãng lưu trở nên nhẹ nhõm đứng lên, hầu như có thể làm cho Lục Hạo làm được tùy tâm mà phát, vận chuyển tự nhiên, mỗi nhất kích đều là cuồng mãnh phi phàm, khiếp người tâm hồn. Rầm rầm rầm. Va chạm tầm đó, đinh hai nhức óc tiếng nổ vang bên tai không dứt, âm thanh chấn vài dặm, tràn lan khí kình lệnh cắt đá nát bấy, tung bay, quả thực như là cắt bay đá chạy mở dạng, khó có thể tưởng tượng đây là hai cỗ huyết đục chi khu ở giữa va chạm. Tiểu tử này không phải bình thường nhân vật, hắn không có sử dụng ngân lực chẳng qua là đoán cốt cảnh mà thôi, có thể thân thể cường hãn, lại có thể tiếp nhận được mạnh như thế bộc phát, mạnh như thế chủ kích, mà càng đánh áo xám trắng hắn càng là kinh hãi, hắn chính là thật Dịch Cân võ giả à, động thật sự dưới tình huống nhưng không cách nào áp đảo Lục Hạo, đối phương vung quyền tầm đó, này cổ cuồng mãnh khí tức làm cho lòng người rung động. Triệu gia thậm chí có loại này tuổi trẻ võ đạo thiên tài, vương mãnh đều không thể trong thời gian ngắn đem nắm bắt. Cùng Triệu Hồng Trác giao thủ mày kiếm nam tử cũng lưu ý lấy áo xám tráng hán tình huống bên kia, trong lòng của hắn hơi kinh hãi. Áo xám tráng hán vương mãnh là Kim Quyền Bang nòng cốt cao thủ, một tay bá vương quyền khí phách vô song, có thể người tuổi trẻ kia lại có thể chính diện tới chém giết chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Lão gia hỏa này mặc dù tuổi già, nhưng muốn bắt lấy hắn trừ phi dốc sức liều mạng, căn bản không đáng, được lui, không thể lấy thân mạo hiểm. Mày kiếm nam tử thầm nghĩ trong lòng, cùng Triệu Hồng Trác giao thủ, hắn cũng trong thời gian ngắn không cách nào cầm đối phương như thế nào, trừ phi dốc sức liều mạng. Nhưng loại này tình huống còn xa không đến dốc sức liều mạng trình độ, bọn hắn chính là dịch cân võ giả, hết thảy hành động đều phải trước bảo đảm bản thân an toàn. Bởi vậy phát giác được Triệu gia trong đội ngũ còn có một hào có thể địch nổi dịch cân chiến lực, mày kiếm nam tử cũng đã manh động thấy ý, nếu là mình đám người có chỗ thương vong, coi như nắm bắt đối phương lại có gì ý nghĩa. Bốn phía còn có một chúng Triệu gia võ giả, nếu như lưỡng bại câu thương, đối với bọn họ mà nói rất có thể sẽ thua bởi nơi đây. Không muốn nhiều hơn nữa dây dưa, lui. Nghĩ tới đây, mày kiếm nam tử quát, trừ phi vận dụng một chiêu kia, ta trong thời gian ngắn quả thật không cách nào nắm bắt tiểu tử này, không đáng cùng hắn dốc sức liều mạng. Áo xám trắng hắn mặc dù không cam lòng, nhưng tu luyện tới hắn loại tình trạng này, tự nhiên cũng là biết nặng nhẹ. Bành, lại một lần nữa va chạm, áo xám trắng hắn mượn va chạm lực lượng hướng về sau rút lui một khoảng cách, thối lui ra khỏi vòng chiến. Tiểu tử, lần này coi như số người gặp may. Áo xám trắng hắn hung dữ đối với Lục Hạo buông xuống một câu tàn nhẫn lời nói, tiếp theo quay đầu bỏ chạy. Đều cũng ngay, ven đường vô luận là cường đạo còn là Triệu gia võ giả, cũng không có ai có năng lực ngăn trở áo xám trắng hắn. Áo xám trắng hắn mạnh mẽ đâm tới, hướng về xa xa bỏ chạy. Lần sau, ngươi không có lần sau. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, tự nhiên không có khả năng nhẹ nhõm phóng địch nhân rời đi, lập tức triển khai thân pháp, truy kích mà lên. Giặc cùng đường chớ đuổi. Triệu Hồng Trác hô một tiếng, nghĩ ngăn lại Lục Hạo truy kích áo xám trắng hắn, đối phương phát giác được chuyện không thể làm liền rút đi, chẳng qua là không muốn dốc sức liều mạng mà thôi, nếu thật đem đối phương bức liều mạng, cái kia chết là ai cũng khó mà nói. Nhưng Triệu Hồng Trác lời nói còn không có truyền lại mà ra, Lục Hạo liền theo sát áo xám trắng hắn biến mất tại trong tầm mắt. Áo xám trắng hắn thân là dịch cân võ giả, tốc độ tự nhiên cực nhanh, hơn xa liệt mã, mà Lục Hạo bát bộ cản thiền thì cũng đuổi sát phía sau. Chỉ chốc lát thời gian, hai người một trước một sau, liền vượt qua đường núi gập ghềnh, chạy vội ra vài dặm xa. Hoang dã trong một rừng cây, áo xám trắng hắn đột nhiên đình chỉ chạy vội bước chân, đống nhiên quay người, nhìn về phía đồng dạng đứng ở mấy trượng có hơn Lục Hạo, hắn sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lóe ra đậm đặc sát ý, tiểu tử, còn dám theo kịp, ngươi thật sự không sợ chết? Mình đã lựa chọn từ bỏ hành động lần này, có thể Lục Hạo lại không biết chết sống, một đường theo đuổi không bỏ. Này không hề nghi ngờ triệt để chọc giận áo xám trắng hắn, hắn muốn cho Lục Hạo vì chính mình hành động hối hận. Xuất toàn lực đi, nếu không ngươi không có cơ hội. Lục Hạo bình tĩnh nhìn chăm chú lên áo xám trắng hắn, vừa mới quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, Lục Hạo cũng không vận dụng hắn sát chiêu, bây giờ nơi đây cũng không người thứ ba, đúng là lại để cho áo xám trắng hắn táng thân nơi đây nơi tốt. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đến quỷ môn quan phải nhớ kỹ, giết chết ngươi người là ta vương mãnh. Áo xám trắng hắn trên mặt bao phủ tầng một sương lạnh, quanh người hắn khí huyết tại cực tốc tuần hoàn, rộng lớn gân mạch mắt thường có thể thấy được nô lên, cánh tay cơ bắp từng cục như sắt thép phiền phức khó chịu giống như góc cạnh rõ ràng. Càng có một cổ vô hình khí thế tản ra, đúng là làm chúng quanh hoa cỏ cũng không có gió tự động, hướng phía dưới ngoặt gãy, giống như là tại cúng bái một tôn bá vương tựa như. Phá hạn cấp võ công. Lục Hạo đôi mắt vì này sáng ngời, này áo xám trắng hắn cũng như viên thông thiên giống nhau, đem nào đó môn võ công luyện đến phá hạn cấp độ. Cái này cũng không kỳ quái, võ giả tập võ, theo đuổi chính là lần lượt đánh vỡ cực hạn. Áo xám trắng hắn bản thân là dịch cân võ giả, mà từng cái dịch cân võ giả hầu như đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, vô luận là căn cốt, nội tính đều cực kỳ xuất chúng. Bởi vậy cảnh giới càng cao võ giả, đem một môn thậm chí không chỉ một môn võ công sửa cũ thành mới, luyện đến phá hạn cấp độ cũng đúng là bình thường. Mà Lục Hạo đối với cái này nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì này tốt địch nhân chém giết là có phá hạn điểm ban thưởng. Chương 63. Dịch cân vẫn kỳ dị đan dược, bá vương quyền, bá vương vô song, đem khí thế tích góp đến đỉnh điểm. Áo xám trắng hắn một bước phóng ra, mặt đất chấn động, thân thể của hắn đều giống như trở nên càng cao lớn hơn, uy ngạo, cực hạn một quyền ngang nhiên ném ra, có thể dung chuyển núi cao, năm đấm cùng không khí xung đột, tuôn ra liên tiếp tiếng nổ vang. Này áo xám trắng hắn vương mãnh bộc phát ra cực hạn nhất một quyền, quả thật không phải chuyện đùa. Đến đây đi. Lục Hạo trong đôi mắt hình như có hỏa diễm dâng lên, hắn không chút lựa chọn thúc giục trong cơ thể kim trùng chân khí vận chuyển ở giữa, bên ngoài thân nhuộm đấm tầng một không thể phá vỡ phai nhạt kim chi sắc, không chỉ như vậy, hỏa sát chân khí cũng tùy theo vận chuyển, cùng kim trùng chân khí tương dung. Hồn hẹn liên theo lửa cháy đổ thêm dầu giống như kim trung chân khí đều bị nhóm lửa nguyên bản bao trùm quanh thân phai nhạt kim bị phủ lên bên trên tầng một đỏ thâm chi sắc giống như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt lệnh không khí đều có chút vặn mèo đúng là kim trung cháo cùng hỏa sát công hai bên kết hợp hỏa sát kim trung đối mặt này áo xám trắng hắn cực hạn nhất một kích Lục Hạo cũng không có khinh thường trực tiếp vận dụng mạnh nhất phòng ngự ken tiếp theo trong nháy mắt áo xám trắng hắn bá đạo vô song trọng quyền phẫn nộ hành tại Lục Hạo trên thân thể bắn ra ra thanh thúy chuông vang thanh âm chấn trong rừng vô số chim thú đều tứ tán chạy thục mạng. Lục Hạo bên ngoài thân hộ thể chân khí đều nổi lên kịch liệt rung động, hướng phía dưới có chút lõm, nhưng cuối cùng lá sinh sôi đã nhận lấy xuống. Ân. Áo xám trắng hắn đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn cảm nhận được chính mình như làn đện ở một ngụm không thể phá vỡ chung lớn phía trên, càng có một cổ kinh khủng sức lực lớn phản chấn mà quay về, hắn hoảng hốt ở giữa hướng về sau nhanh chóng tối lui, lấy giảm bất lực kỹ xảo đi dỡ bỏ này cổ lực phản chấn, chúng quanh hoa cỏ đều bị phản chấn mà quay về lực lượng cho chấn động mà gãy, vỡ vụn. Áo sam trắng hắn mỗi lần rời khỏi một bước, bàn chân đều dẫm mặt đất lõm, chấn động, hắn mí mắt kinh hoàng, tiểu tử này nội công thâm hậu đến loại trình độ này, có thể làm được chân khí hộ thể, phản chấn địch nhân. Là thế nào luyện? Áo sam trắng hắn rời khỏi 7-8 bước xa, mới khó khăn làm đứng vững, một cái cánh tay phải run lên, phỏng, một mảnh xương đỏ cũng đã bị hỏa sát kim trung bổ sung hỏa sát chỗ tổn thương. Điều này làm cho áo sam trắng hắn có chút khó có thể tin, nội công tu hành cần có thời gian đến tích lũy, có thể Lục Hạo tuổi còn trẻ, lại có thể làm được riêng lấy hộ thể chân khí tiếp nhận được hắn này cực hạn một quyền. Áo sam trắng hắn tự nhiên không biết Lục Hạo này hỏa sát kim trung là hai môn phá hạn cấp độ võ công đem kết hợp thủ đoạn. Thừa dịp áo sam trắng hắn bị chấn động thân thể run lên, vừa mới đứng vững, sau lực không thể gánh vác được nữa, Lục Hạo di chuyển, hắn hai chân đứng ở mặt đất, toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi, có một đùi không hiểu lực lượng tại hắn trên người hội tụ, đó là thế. Mãng Nhu Quyền. Mãng Nhu Quyền thế. Lục Hạo toàn thân gân cốt kêu rung động, lực từ mà khởi, trải qua cốt cách, gân mạch chuyển lại, hội tụ ở trên cánh tay, cùng một cổ vô hình thế hòa làm một thể, hóa thành quyền thế thuận thế một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, thúc đẩy trong không khí lực cản đều biến thành thế, mạnh mẽ quyền thế sắp thành tiến không khí đều đè co lại thành lớp kín tường khí, hướng về phía trước điên cuồng áp mà đi. Ùm ùm bỏ họ. Càng nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt linh hồn như ùm ùm bỏ họ. Âm thanh giống như từ viễn cổ truyền lại mà ra, dẫn tới núi rừng cây cối vì này lắc lư, này cổ như điên khí tức, làm cho lòng người kinh túi mà tăng. Cái gì? Áo sam trắng hán tóc gầy đứng đấy, đối mặt Lục Hạo một cách này, có một loại đối mặt thiên địa đại thế nhỏ bé cảm giác, một cổ tuyệt vọng tâm tình tự nhiên sinh ra, hắn không hiểu huyết nục chi khu như thế nào bắn ra ra đáng sợ như thế một kích. A a a. Sinh tử áp bách tầm đó, áo sam trắng hán vẻ mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, trái tim điên cuồng nhảy lên, hắn không có lựa chọn ngồi chờ chết, mà là ra sức đánh cược một lần. Như nổi trống giống như trái tim nhảy lên trong tiếng, khí huyết bắt đầu khởi động, hội tụ, áo sam trắng hán còn lại một cái hoàn hảo cánh tay đều tăng gọn nhất đại vòng, cơ bắp từng cục, huyết quản cuốn quanh, điên cuồng hét lên vượt khó mà thượng. Nhưng mà lực lượng cực hạn sẽ không bởi vì thấy chết không sờn liền bị cất cao. Khi va chạm khoảnh khắc, một loại không thể cản phá, yếu ớt cảm giác vô lực tại áo sam trắng hán trong lòng sinh sôi, này làm cho khí thế của hắn đều vì này một tiết. Liên tiếp thanh thúy cốt cách tiếng bạo liệt nổ tung, áo sam trắng hắn một cái cánh tay kịch liệt và mẹo, biến hình, cùng một cái bánh vai trèo giống như, vỡ vụn cốt cách đâm xuyên qua da thịt toát ra. Bành! Cái kia cao lớn khôi ngô bộ thân thể, càng bị va chạm lăn lộn văng ra ngoài, tại trong núi rừng bắn lên lại rơi đập, ven đường cây cối vì nảy đứt gãy, khoảng ra gần 10 trượng xa, mới ngưng được bằng xu thế. Như bị cự thú đục chúng, khôi ngô bộ thân thể rơi đập trên mặt đất, một cái cánh tay đã thoát ly thân thể bay tứ tung mà ra, thân thể cốt cách vặn vẹo biến hình, gân mạch đứt gãy, nội tạng vỡ vụn, hai mắt mũi miệng bên trong đều có máu tươi cùng nội tạng mảnh vỡ tràn ra. Sao? Như thế nào dạng này áo sam trắng hắn tàn phá không chịu nổi thân thể co gắp, hắn dùng sức trợn tròn hai mắt, muốn xem thanh viễn chỗ thanh niên kia thân ảnh, không cách nào tiếp nhận chính mình sẽ chết tại một cái không có danh tiếng gì thiếu niên trong tay, vẫn bị lấy loại này nghiền ép tư thái. Áo sam trắng hắn khí tức dần dần tiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Phá hạn điểm 30. Phá hạn điểm 37 trước mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở, này áo sam trắng hắn vương mạnh thân là nắm giữ phá hạn cấp độ võ công dịch cân võ giả, cung cấp cho Lục Hạo chọn vẹn 30 cái phá hạn điểm, lại để cho hắn bốn di chứng trọi đá phá hạn điểm, thoáng một phát dư giả không ít. Này mãng lưu quyền thế đối với thân thể phụ tải thật đúng là không nhỏ, Lục Hạo hoạt động thoáng một phát đau nhức cánh tay phải, nói thầm, lấy hắn nội tình, cũng đánh không ra vài cái mãng lưu quyền thế. Mà kia uy thế cũng không hổ là lần thứ hai phá hạn võ công, sinh sôi đem này vương mạnh đánh cho gãy chi bay tứ tung, có thể nói khủng bố. Đem thi thể xử lý thoáng một phát, xem hắn trên người có không có gì vật có giá trị. Lục Hạo thu liễm tâm tình, tại vương mạnh trên người lục lọi một hồi, cũng không có phát hiện cái gì đáng tiền tài vật. Mà cuối cùng Lục Hạo nhưng là tại vương mạnh trên người phát hiện một bình sứ nhỏ, trong bình chứa chính là ba khối màu đen viên đan dược, mùi thuốc mê người, mặt ngoài còn có màu vàng kim nhạt đường vân, chỉ xem bề ngoài liền cực kỳ không tầm thường. Hút vào mùi thuốc, làm cho người ta thần trí đều vì này một trận. Đây là cái gì đan dược? Quay đầu lại hỏi hỏi Triệu Hồng chắc đi. Lục Hạo hiếu kỳ này mấy viên đan dược tựa hồ cũng không phải là phàm phẩm, quyết định quay đầu lại hỏi, đem thích đáng cất kỹ. Đem áo sam trắng hán vương manh thi thể xử lý thoáng một phát, Lục Hạo liền hướng lấy đến lúc phương hướng phản hồi, về tới một đám hộ vệ đóng quân chỗ. Nguyên bản gặp tập kích rối loạn đã dẹp loạn, hai cái dịch cân võ giả thấy không cách nào tùy tiện nắm bắt, liền trực tiếp chia nhau chạy trốn rồi, mà còn dư lại một ít bị thúc dục thổ phỉ, càng là một đám đám hỗn hợp, trực tiếp bị giết làm chim thu tán, vứt bỏ vô số cố thi thể. Là Lục Khách Khanh, hắn đã trở về. Có hộ vệ nhìn thấy nơi xa Lục Hạo phản hồi, đều là thở phào nhẹ nhõm. Lục tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Mà kia Triệu Hồng chắc cũng là tiến lên đây, ân cần hỏi thăm một phen. Vừa mới Lục Hạo đuổi bắt cái kia áo sam trắng hán, lại để cho Triệu Hồng chắc trong lòng sầu lo không thôi, sợ hãi Lục Hạo đem đối phương ép, cùng hắn liều chết chém giết, vạn nhất có một tổn thương, cái kia Triệu gia đưa vào liền toàn bộ nước rồi là khoai. Lo lắng phía dưới Triệu Hồng chắc muốn đuổi kịp đi xem, lại lo lắng đối phương sẽ đi mà quay lại, tập kích tương đối. Ta không sao. Lục Hạo lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục lên đường đi. Thấy Lục Hạo không có việc gì, Triệu Hồng chắc nhẹ nhàng thở ra, đối với hộ vệ đội mọi người phân phó một câu. Triệu Hồng chắc chỉ cho là Lục Hạo đuổi theo áo xám trắng hắn truy tìm, mới vòng trở lại, có thể hắn lại tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, Lục Hạo chẳng những đuổi theo áo xám chẳng hắn, cũng trong thời gian thật ngắn đem sinh sôi đánh gục. Chương 64, dịch cân phát thành, khai ngộ hoàn. Bởi vì lo lắng còn có biến cố phát sinh, thương đội nghỉ ngơi và hồi phục một phen, liền ngay cả đêm chạy đi, hướng về chỗ mục đích Cao Gia Bảo mà đi. Cao Gia Bảo, Trường Thanh huyện bên trong một chỗ khu vực, mặc dù người không nhiều lắm, nhưng là còn tính toán phồn hoa, Triệu gia cùng địa phương Cao gia ở giữa riêng có sinh ý lui tới, là Triệu gia khách hàng lớn. Đánh lui hai cái đột kích dịch cân võ giả, một đường cũng không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tại đi đường suốt đêm bên dưới, ngày thứ hai lúc xế chiều, mọi người thành công đã tới Cao Gia Bảo, một chuyến hàng hóa này vẫn xem như hoàn hảo không tổn hại áp giải hoàn tất. Địa phương Cao gia nhiệt tình chiêu đãi Triệu gia thương đội. Nghỉ ngơi đến sáng ngày thứ hai, Triệu gia thương đội liền cũng lên đường trở về Trường Thanh thành. Mấy ngày sau, Trường Thanh thành, Lục Liêu trang viên, Lục Hạo chuyển động gần cốt, chuyến này giúp đỡ Triệu gia áp giải hàng hóa, xem như kết thúc mỹ mãn. Lục Hạo tin tưởng, Kim Quyền Bang chết một cái dịch cân võ giả, không có thăm dò tình huống dưới tình huống, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đối với Triệu gia thương đội giở trò. Dù sao một cái dịch cân võ giả tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Lục Tiểu Hữu, đan đỉnh các đặt hàng cái kia một lọ dịch cân hoàn đã xuống đến, ta cho ngươi đưa tới, ngươi xem xét một chút đi. Mà một ngày này buổi sáng, Triệu Hồng chắc nhưng là đích thân đến một chuyến Lục Liêu trang viên, nhưng là đã mang đến một cái tin tức tốt. Lúc trước hứa hẹn cho Lục Hạo cái kia một lọ hộ cân hoàn, bây giờ cuối cùng là tới tay. Đa tạ. Lục Hạo thò tay tiếp nhận, nói câu tạ. Này bình sứ bên trong chứa tổng cộng 10 khối màu xanh nhạt viên đan dược, mùi thuốc sông vào mũi. Hộ cân hoàn, dùng sau tu hành dịch cân pháp có thể bảo vệ gân mạch, sử dụng tu hành dịch cân pháp trong quá trình đem gân mạch tổn thương sâu sắc giảm xuống, là trùng kích dịch cân cảnh nhất đại bảo đảm. Còn đối với Lục Hạo mà nói, chỉ cần hắn sống qua gian nan nhất giai đoạn, có thể đem dịch cân pháp tu hành đến nhập môn như vậy đủ rồi. Đúng rồi, Triệu Tiền Bối, ta trước đó đã chiếm được một lọ đan dược, không biết có gì công dụng, Triệu Tiền Bối ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Lục Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó, lấy ra được từ áo xám trắng hán vương mãnh bình ngọc nhỏ. Đan dược này thân là dịch cân võ giả vương mãnh tùy thân mang theo, hẳn là có chút hi hữu đan dược, Lục Hạo không biết, tự nhiên không dám loạn dùng, mà Triệu Hồng Trác kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nhận ra kia công dụng. Triệu Hồng Trác lấy ra một hạt màu đen viên đan dược tại trong lòng bàn tay kỹ càng quan sát, dần dần, trên mặt hắn hiện lộ ra một tia kinh ngạc, thốt ra, đây là khai ngộ hoàn. Ngươi từ chỗ nào có được? Khai ngộ hoàn. Lục Hạo trong lòng khẽ động, nghe danh tự tựa hồ cũng không phải gì đó độc đan. Triệu Hồng Trác giải thích nói, đại đa số thuốc loại đều lấy tán hoặc là xuất mệnh danh, mà cao cấp nhất sẽ lấy đan mệnh danh, cấp thấp hơn chính là hoàn như hộ cân hoàn cùng này khai ngộ hoàn, đều là giá trị không phải là nông cạn. Đan dược, lấy đan vị nhất, hoàn thì thứ hai. Mà này khai ngộ hoàn thật không đơn giản. So với hộ cân hoàn không chút nào chênh lệch, khai ngộ hoàn hiệu quả rất đơn giản, là có thể đủ làm cho người thời gian nhất định bên trong nội tính tăng trưởng, nếu như đối với võ học tu luyện đạt đến bình cảnh, dùng một quả khai ngộ hoàn, dẫn dắt trí tuệ, nói không chừng có thể phá tan bình cảnh, rất nhiều võ giả đem võ học luyện đến viên mãn, dùng khai ngộ hoàn có lẽ có cơ hội linh quang lóe lên, chạm đến cấp bậc cao hơn. Triệu Hồng chắc cũng hướng Lục Hạo giải thích này khai ngộ hoàn hiệu quả, có thể làm người trong thời gian ngắn ngộ tính tăng trưởng. Lục Hạo cũng không khỏi có chút giật mình, này khai ngộ hoàn quả thật bất phàm, có thể tạm thời tăng lên một người ngộ tính. Phải biết rằng đối với võ học nghiên cứu, tao ngộ bình cảnh, có đôi khi khoảng cách đột phá sai một ly, lại cả đời đều chưa hẳn có thể cân nhắc thông thấu, nhưng nếu là linh quang lóe lên, rất có thể liền liêu ám hoa minh, sáng tỏ thông suốt, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Mà này khai ngộ hoàn tác dụng chính là như thế. Cái kia dịch cân võ giả vương mãnh đem một môn quyền pháp tu hành đến phá hạn cấp độ, xác suất cao chính là mượn khai ngộ hoàn công hiệu. Này khai ngộ hoàn không biết đối với ta có ích không dùng. Lục Hạo nghĩ như vậy, hắn phá hạn điểm, có thể giúp hắn phá hạn, trên thực tế liền cùng loại với lại để cho hắn tiến vào bất động không gian, không ngừng cổ luyện, cho đến đột phá làm dừng lại. Khai ngộ hoàn trên lý luận mà nói đối với Lục Hạo hẳn là không có gì dùng, chờ quay đầu lại thực tế tự nghiệm thấy thoáng một phát đã biết. Này khai ngộ hoàn rất hi hữu. Chẳng lẽ là từ cái kia Kim Quyền Bang cao thủ trên người có được? Triệu Hồng Trác giờ phút này nhưng cũng là trong lòng hoảng sợ, rất hiển nhiên cái này một bình khai ngộ hoàn cũng không phải là Lục Hạo từ bình thường con đường làm đến, nếu không cũng sẽ không liền là cái gì hiệu quả cũng không biết. Hắn đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Lục Hạo từng truy kích Kim Quyền Bang cao thủ rời đi, nhưng rất nhanh lại thần sắc như thường trở về, Triệu Hồng Trác chỉ cho là Lục Hạo là theo ném đi. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là như thế, cái kia Kim Quyền Bang cao thủ chết, trong thời gian ngắn bị Lục Hạo đánh chết. Này, Lục Tiểu Hữu cũng không bước vào dịch cân, lại có thể đánh chết dịch cân võ giả. Đây quả thực là thiên phú dị bẩm yêu nghiệt a. Triệu Hồng Trác trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đoán cốt cảnh cùng dịch cân tầm đó trên lệch to lớn, Lục Hạo lại có thể làm được lấy đoán cốt thân thể bành sát dịch cân. Toàn bộ Trường Thanh huyện tìm khắp không ra mấy cái dạng này yêu nghiệt. Chơi phù hộ ta Triệu gia. Triệu Hồng Trác âm thầm may mắn, dạng này yêu nghiệt là bọn hắn Triệu gia lôi kéo khách hành. Bước tiếp theo chính là trùng kích dịch cân. Lục Hạo tự nhiên không biết Triệu Hồng Trác phức tạp tâm tình biến hóa, trong lòng của hắn rất chờ mong thực lực lại lần nữa tiến bộ cùng đột phá. Triệu Hồng Trác rời đi, mà Lục Hạo cũng cuối cùng có điều kiện tu hành nhất một dịch cân pháp. Dịch cân, quá trình này là đối với bản thân lớn gân cường hóa cùng trọng tố, thông qua tu hành dịch cân pháp, tăng thêm hấp thu dược lực ngao luyện bản thân, phải tiến hành theo chất lượng, một khi tổn thương đến gân mạch, vậy cũng không phải là cơ bắp, cốt cách bị thương đơn giản như vậy. Lục Hạo đổ ra một viên hộ cân hoàn, một ngụm nuốt hạ xuống. Theo dược lực tỏa sáng, Lục Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ mát lạnh dược lực tràn ngập bản thân, bọc lại bản thân 12 cái lớn gân. Một viên hộ cân hoàn dược lực đại khái có thể tiếp tục 10 ngày, một lọ hộ cân hoàn tổng cộng 10 khối, cũng chính là đại khái 3-4 tháng thời gian, Lục Hạo cần tại lúc này trong phòng đem mất một dịch cân pháp luyện đến nhập môn. Bù bù bù. Trên đất trống, Lục Hạo làm ra từng cái một huyền diệu tư thế, khi thì như là lao thụ cắm rễ, khi thì như là mầm non nảy mầm, đây là rèn luyện gân mạch pháp môn, mỗi một cái động tác cũng là muốn tận lực ma luyện đến gân mạch, điều động gân lực. Khi toàn thân truyền đến một cổ bùn rùn cảm giác, hắn ngừng tu hành, chuẩn bị khởi phối hợp đất mục dịch cân pháp tu hành nhất mục dưỡng cân thang. Một cái trong thùng gỗ, tràn đầy màu xanh lá nước thuốc, nồng đậm mùi thuốc tràn ngập. Cái này một phó ớt mục dưỡng cân thang này đầy các loại chân quý dược liệu chế biến mà thành, một bộ thuốc liền giá trị bạch ngân mấy chục hai, căn bản không phải người bình thường có thể sử dụng hời. Lục Hạo rút đi quần áo, hiện lộ ra toàn thân tinh luyện như đá điêu cơ bắp, tiếp theo tiến vào trong thùng gỗ, ngâm thân thể, vận chuyển ớt mục dịch cân pháp, toàn thân bủn rủn gân mạch bắt đầu dần dần hấp thu nước thuốc bên trong dược lực, lớn mạnh bản thân. Dược lực theo cơ bắp, cốt cách thẩm thấu tiến vào lớn gân bên trong, Lục Hạo có thể cảm nhận được trong thân thể truyền đến một cổ mát lạnh, cảm giác tê ngứa, giống như là thân thể tỏa sáng sinh cơ giống nhau. Này ớt mục dịch cân pháp là tương đối ôn hòa dịch cân pháp, sẽ để cho gân mạch như là cây giống sinh trưởng giống nhau, tiến hành theo chất lượng, xuất hiện mạo hiểm tỷ lệ tương đối thấp, chớ nói chi là Lục Hạo còn phục dụng hộ cân hoàn tăng thêm hắn tự thân hùng hậu thân thể trụ cột. Loại tình huống này cơ hội là không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Lục Hạo dịch cân pháp tu hành vững bước tiến bộ, từng dọn tích góp từng tí một, từ lạnh nhạt đến nhập môn. Chương 65. Lớn gân giống như mũi tên. Lần thứ 2 phá hạ. 3 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ớt mục dịch cân pháp. Nhập môn. Lúc ban đêm, Lục Hạo ngâm tại nước thuốc bên trong, lại là một chu thiên ớt mục dịch cân pháp tu hành hoàn tất, mà giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được quanh thân gân mạch đều chuyển ra một cổ tê dại ngứa phát triển cảm giác, điều này làm hắn phúc linh tâm trí, tinh thần chấn động, biết hơn phân nửa là ớt mục dịch cân pháp nhập môn. Ớt mục dịch cân pháp, nhập môn, ớt mục dịch cân pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạ điểm 50. Phá hạ điểm, 87 quả nhiên, trước mắt lập tức hiện lên một nhóm nhắc nhở, hắn ớt mục dịch cân pháp nhập môn, tại hắn độc nhất vô nhị thiên phú bên dưới, nhập môn được gọi là viên mãn. Hô. Trong chốc lát, Lục Hạo chỉ cảm thấy quanh thân gân mạch đều truyền ra một cổ tê dại ngứa, phòng cảm giác, toàn thân mỗi một đầu lớn gân đều giống như sống lại giống như, trắng trợn hấp thu nước thuốc bên trong dược lực. Hấp thu, luyện hóa dược lực hiệu suất so với lúc trước tăng lên gần 10 lần. Thoải mái. Ớt mục dịch cân pháp viên mãn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, ta mà nói phát triển đến dịch cân viên mãn chẳng qua là nước chảy thành sông sự tình. Lục Hạo thoải mái rên rỉ một tiếng. Trước kia một bộ nuôi gân súp Lục Hạo cần tiêu phí 10 ngày thời gian mới có thể luyện hóa, mà bây giờ dịch cân pháp viên mãn, hắn luyện hóa nuôi gân chén thuốc lực hiệu suất cùng bình thường dịch cân viên mãn võ giả trên lệch vô cùng. Trong vòng mấy tháng, thân thể có thể phát triển đến dịch cân tiểu thành tình trạng, chính thức bước vào dịch cân cảnh. Đem một môn dịch cân pháp luyện đến viên mãn cung cấp trọn vẹn 50 cái phá hạ điểm, đáng tiếc khoảng cách 100 điểm còn kém một ít. Lục Hạo đứng dậy, đem thân thể lau sạch sẽ, đồng thời âm thầm tiếc rẻ, hắn bây giờ phá hạ điểm tích góp từng tí tháng 1 năm 87 điểm, 100 cái phá hạ điểm mới đủ một môn võ công lần thứ 2 phá hạ. Nhìn xem này khai ngộ hoàn đối với ta có hữu hiệu hay không quả. Thoáng suy tư, Lục Hạo lấy ra cái kia bình khai ngộ hoàn. Này khai ngộ hoàn có thể trợ giúp người trong thời gian ngắn ngộ tính tăng lên, giá trị không phải là nông cạn. Trên lý luận mà nói Lục Hạo có phá hạ điểm, này khai ngộ hoàn với hắn mà nói là tương đối gần gà, nhưng Lục Hạo còn là quyết định tự thể nghiệm thoáng một phát. Cái này một bình khai ngộ hoàn cũng chỉ còn lại 3 khối, Lục Hạo lấy ra một viên dùng để làm thí nghiệm, nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa đứng lên. Lại để cho Lục Hạo kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Phá hạ điểm 1. Phá hạ điểm 1. Theo Lục Hạo bắt đầu luyện hóa dược lực, trước mắt của hắn thì liên tiếp hiện lên một nhóm đi nhắc nhở, đã lấy được từng cái một phá hạt điểm. Này khai ngộ hoàn ta phục dùng về sau trực tiếp chuyển hóa thành phá hạt điểm. Lục Hạo có chút ngu ngơ loại tình huống này. Nguyên lai, thu hoạch phá hạt điểm con đường trừ ra tu luyện võ công đạt tới viên mãn, đánh chết nắm giữ phá hạt võ công võ giả bên ngoài, còn có thể thông qua trợ giúp phá hạt bảo vật thu hoạch. Mà Lục Hạo rất nhanh đại khái hiểu tại sao lại phát sinh loại tình huống này. Khai ngộ hoàn, kỳ hiệu quả là trợ giúp đem võ học luyện đến viên mãn võ giả ngắn ngủi để cao nội tính, trợ giúp hắn linh quang lóe lên. Từ đó sẽ viên mãn võ học sửa cũ thành mới, luyện đến phá hạn cảnh giới. Nhưng đối với có được phá hạn điểm Lục Hạo mà nói, dùng khai ngộ hoàn, nhưng là trực tiếp đem kia dược lực chuyển hóa thành phá hạn điểm. Này phát hiện lại để cho Lục Hạo vừa mừng vừa sợ, đây là thứ ba đầu thu hoạch phá hạn điểm con đường, có trợ giúp phá hạn đang dược, giống nhau có thể vì hắn cung cấp phá hạn điểm. Phá hạn điểm, 108 khi cái này một khối khai ngộ hoàn bị luyện hóa hoàn tất, Lục Hạo phá hạn điểm đột phá 100 điểm đại quan, đi tới 108 điểm, một viên khai ngộ hoàn vì hắn cung cấp trọn vẹn 21 cái phá hạn điểm. Còn dư lại 2 quả cũng toàn bộ dùng xong. Phá hạn điểm đối với Lục Hạo mà nói nhiều hơn nữa hắn cũng không ngại nhiều, còn dư lại 2 quả khai ngộ hoàn Lục Hạo cũng không có do dự, toàn bộ nuốt luyện hóa, đem chuyển hóa thành phá hạn điểm. Phá hạn điểm 1. Phá hạn điểm 1. Phá hạn điểm 147 khi còn dư lại 2 quả khai ngộ hoàn bị luyện hóa hoàn tất, lại là một số phá hạn điểm nhập trướng, lại để cho Lục Hạo phá hạn điểm tới đến 147 điểm nhiều. Đằng sau 2 quả khai ngộ hoàn cung cấp phá hạn điểm thay đổi ít hơi có chút, xem ra là hiệu quả tại suy yếu. Lục Hạo nói thầm, chú ý tới biến hóa, căn cứ từ Triệu Hồng Trác chỗ đó biết được. Khai ngộ hoàn càng dùng hiệu quả là sẽ càng ngày càng kém, liền phản ứng tại hắn phá hạn điểm thu hoạch càng ngày càng ít điểm này bên trên. Nếu có càng nhiều nữa khai ngộ hoàn thì tốt rồi, kim quyền bang bên trong hẳn là còn có càng nhiều. Lục Hạo có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Này 3 khối khai ngộ hoàn được từ kim quyền bang cao thủ Vương Mãnh như thế đến xem, Kim Quyền Bang bên trong còn có một chút Khai Ngộ Hoàn. Bất quá này Kim Quyền Bang thế lực to lớn, Dịch Cân cao thủ đều có nhiều tên, cũng không phải là Hắc Hổ Bang cái loại địa phương đó tiểu bang hội có thể so sánh với. Trước chính thức bước vào Dịch Cân cấp độ đi. Thu Liêm tâm tình, Lục Hạo tiếp tục mỗi ngày tu hành, Dịch Cân pháp viên mãn, hắn thân thể phát triển đến Dịch Cân tiểu thành chẳng qua là vấn đề thời gian. Lại là một năm trời đông giá rét tiết, Lục Hạo đi vào Trường Thanh Thành đã sắp gần một năm thời gian, một năm trước hắn vẫn chỉ là Long Sơn trấn địa chủ nhà một cái vô danh nhỏ hộ vệ. Mà một năm sau, hắn thì thôi là võ cử nhân, đã thành địa phương phú thương Triệu gia thượng khách, nhân sinh gặp gỡ, chính là như thế. Không khí rét lạnh bên trong, xanh biếc trong trang viên, thực vật đều đã ố vàng, Lục Hạo thì đập vào một bộ quyền. Ầm ầm. Liền thấy Lục Hạo ra quyền tầm đó, cơn cốt tế minh, hẳn là bộ phát ra lôi đỉnh giống như tiếng vang, nhất quyền nhất ước, đều giống như mũi tên nhọn khai cùng, kéo nói đạo tàn ảnh, nằm đâm đánh ra, như sấm âm thanh mới nổ tung, siêu việt vận tốc âm thanh giống như. Xiêu xiêu. Chíu u. Mà sau đó Lục Hạo liên tiếp ra quyền, theo đuổi nhưng là tốc độ, liền chứng kiến hắn hai đấm liên tiếp vung ra, mang theo sương mù ảo ảnh, chỉ có thể nhìn đến hắn ra quyền, mà khó có thể chứng kiến hắn thu quyền, liền giống như trong chốc lát hắn nhiều hơn có vài cánh tay, đồng thời đánh ra hơn 10 quyền giống nhau. Bực này tốc độ làm cho người ta hoa mắt, căn bản không thể nào phản ứng. Dịch Cân tiểu thành, gần thắng gần châu, cái này chính là gân lực ta nhấc tay giơ lên chân ở giữa bộc phát, so với lúc trước mạnh đầu chỉ một bậc. Lục Hạo chậm rãi thu quyền, cảm thụ được trong cơ thể từng đám cây so với lúc trước cứng cỏi, rộng lớn hơn gân mạch, trên mặt hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lục Hạo kim cương ngọc cốt, phối hợp Dịch Cân tiểu thành, có thể vận dụng gân lực gân, cốt, thịt ba lực hợp nhất, hắn bộc phát so với lúc trước mạnh mẽ ra rất nhiều nhiều nữa có thể nói thoát thai hoàn cốt. Cùng loại với bị hắn đánh chết Dịch Cân võ giả Vương Mạnh Chi Lưu, Lục Hạo đều có tin tưởng chỉ cần bằng vào thân thể trụ cột liền đem đánh sát, lấy lực các người, mà không cần vận dụng phá hạn võ học. Hỏa sát công, một lần phá hạn kỹ, hỏa sát, kim trung cháo, một lần phá hạn kỹ, kim trung chấn, quả nhiên, ta thân thể đạt tới Dịch Cân tiểu thành sau, hỏa sát công, kim trung cháo đều có thể tiến hành lần thứ 2 phá hạn, ta gân mạch, thân thể đủ để tiếp nhận được lần thứ 2 phá hạn cường hãn chân khí. Rồi sau đó Lục Hạo mở ra thuộc tính giao diện bảng nhìn thoáng qua, chính như lúc trước hắn đoán như vậy, khi đạt tới Dịch Cân tiểu thành sau, nguyên bản phá hạn điểm đầy đủ đều không thể tiến hành phá hạn kim trung cháo, hỏa sát công đều có thể tiến hành phá hạn. Bất quá, hay là trước phá hạn bát bộ cản tiền đi. Bây giờ ta đây thủ đoạn công kích là đủ, trốn chạy để khỏi chết năng lực với ta mà nói, nhưng là trước mắt tương đối cần. Lục Hạo cũng không có ý định trước phá hạn hỏa sát công, kim trung cháo, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hỏa sát công thiên hướng tiến công, lấy Lục Hạo cường hãn thân thể phối hợp mãng lưu quyền thế, lực sát thương kỳ thật đã tương đối chẳng ra, đại đa số Dịch Cân võ giả hắn bằng vào bộ dạng này thân thể có thể áp chế, đánh gục, dù sao cũng là một quyền đánh chết. Chương 66. Phi thiền. Như quỷ mị. Mà Lục Hạo thân thể phòng ngự cũng rất mạnh, phối hợp hai môn phá hạn võ công đem kết hợp hỏa sát kim trung càng là không thể phá vỡ. Nếu như gặp được có thể đánh vỡ Lục Hạo phòng ngự cao thủ, Lục Hạo cảm thấy đối mặt loại này cấp bậc cao thủ, dù cho kim trùng cháo lần thứ 2 phá hạn, đại khái cũng tối đa có thể làm cho bản thân giữ cho không bị bại. Cho nên loại tình huống này, chạy trốn mới là chính xác nhất lựa chọn. Giống như là trước đó bị Lục Hạo đánh chết Dịch Cân võ giả Vương Mạnh, nếu như hắn thân pháp tốc độ mau nữa bên trên một ít, so với Lục Hạo nhanh hơn, cái kia Lục Hạo đuổi không kịp hắn, hắn khẳng định liền có thể có mạng sống. Chạy nhanh, có đôi khi so với có thể đánh nhau quan trọng hơn. Đương nhiên, còn là Lục Hạo phá hạn điểm không nhiều đủ, nếu không toàn bộ tiến hành phá hạn là được. Không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Lục Hạo ý niệm hơi động một chút, tập trung tinh thần tại bát bộ cản thiền sau hào bên trên. O-O-O-N-G. Đại não bù bù, Lục Hạo trong đầu hiện ra từng màn quang ảnh, chỉ nhớ, đó là tại khổ tu bát bộ cản thiền. Trên mặt đất thế bằng phẳng bên trên bình nguyên chạy như điên, tại đường núi gập ghềnh bên trên bay vút, tại bất ngờ vách núi trên vách đá tung nhảy, thậm chí là tại thác nước cọ rửa bên dưới ngược dòng mà đi, hóa hết thể lực cản vì động lực, truy cầu càng cao nhanh hơn càng mạnh hơn nữa. Tại các loại trong hoàn cảnh rèn luyện bản thân kích công, thân pháp, lại để cho nay đã phá hạn qua một lần bát bộ cản thiền. Tuấn về càng cao hạn mức cao nhất dạo bước tiến lên, chuyên cần có thể bổ kém cỏi, mấy chục năm như một ngày, không có một ngày lười biếng. Cuối cùng, chân thành chỗ đến, kiên định, bắt bộ cản thiền lại lần nữa đụng chạm đến cái kia giới hạn, cũng đem đột phá, bước vào mới cấp độ. Hô! Từ cái loại này huyền ảo trong trạng thái lui đi ra, Lục Hạo cảm thấy bản thân biến hóa, cái kia chính là trước đó chưa từng có nhẹ nhàng, tự tại. Loại này quá mức kỳ diệu, Lục Hạo thậm chí có thể cảm nhận được gió lưu động, thuận gió mà đi. Chíu u. Liên thấy Lục Hạo nhẹ nhàng chậm chạp phóng ra một bước, nhưng kỳ dị nhưng là thân thể giống như sáp nhập vào trong gió, theo gió mà đi, vừa sải bước càng người thường 7-8 bước xa, tựa như xúc địa thành thốn. Lục Hạo chắp hai tay sau lưng, tại trong trang viên đi lại đứng lên, liền chứng kiến bóng dáng của hắn giống như loại quỷ mị, lóe lên tầm đó xuất hiện ở dưới ban công, xuất hiện ở hòn non bộ bên cạnh, lại xuất hiện ở dưới đại thụ, dấu vết hoạt động làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Quá dễ dàng. Trước đó bắt bộ cản tiền phá hạn kỹ xúc địa ta phải dùng hết toàn lực mới có thể phát huy ra tốc độ nhanh nhất, mà bây giờ sử dụng đến nhưng là nhẹ nhàng thoải mái, cùng chạy bộ giống nhau, linh hoạt nhiều, có thể tùy ý xê dịch chuyển gì. Lục Hạo sợ hãi thán phục không thôi. Trước đó xúc địa là hiện lên thẳng tắp bộc phát, giống như là một cỗ mở ra đủ mã lực ô tô, rất khó chuyển hướng, nhưng hôm nay Lục Hạo lại có thể tự do chuyển hướng, linh hoạt đa dạng, nhẹ nhàng thoải mái. Không chỉ như vậy, đông nhiên có một trận gió thổi tới, mang theo một mảnh khô héo lá rụng. Mà giờ khắc này Lục Hạo thì đột nhiên thả người nhảy lên, cả người lăng không nhảy lên mấy trượng độ cao. Mà khi cái nhảy này lực lượng đem dùng hết thời điểm, hắn thì là bàn chân ở đằng kia lá rụng bên trên đập mạnh, thân thể hẳn là lại lần nữa mượn lực, hướng lên cất cao một mảng lớn. Mà khi Lục Hạo hướng phía dưới rơi xuống thời điểm, thì là tay áo bồng bềnh, như là một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng, cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống, từ 67 trượng cao không trung rơi xuống, bàn chân rơi xuống đất, không tóe lên chút nào bụi đất. Bực này thân pháp khinh công nếu để cho người thứ hai chứng kiến, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, da đầu run lên, chỉ cho là thấy được Trích Tiên, này đã vượt qua ra người bình thường lý giải phạm chủ, quả thực liền theo tại bay giống nhau. Bắt bộ cản thiền, lần thứ hai phá hạ kỹ, xúc địa, phi thiền, thuộc tính giao diện bảng bên trong, bắt bộ cản thiền đã lần thứ hai phá hạ, mà phá hạn sau phá hạn kỹ tên là phi thiền. Chính như kỳ danh, Lục Hạo khinh công, thân pháp liền tựa như một cái nhẹ nhàng phi thiền, cho dù là tại trên mặt sông, chỉ cần có một lượng phiến cỏ lau mượn lực, hắn đều có thể hoành giang mà qua. Cho dù là vách núi vách đá, chỉ cần một tia nô lên, hắn đều có thể tới lui tự nhiên. Lợi hại. Này lần thứ hai phá hạn bát bộ cản thiền, dù là ta bị thiên quân vạn mã vây khốn, cũng có thể mượn này phi thiền thoát khỏi nguy hiểm. Ta nếu là muốn đi, này toàn bộ trưởng thanh huyện sợ là không có mấy người có thể lưu lại ta. Đối với này lần thứ hai phá hạn bát bộ cản thiền, Lục Hạo vô cùng thỏa mãn. Nương tựa theo này khinh công thân pháp, này trường thanh huyện làm sao trô đi không được. Đương nhiên, Lục Hạo cũng không có khả năng cố ý đi tìm đường chết, đây là bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, cũng không phải là ngược lại để cho hắn đưa thân vào trong nguy hiểm. Duy nhất không hài lòng là trên việc tu luyện tài nguyên không đủ. Đồng thời Lục Hạo âm thầm bất đắc dĩ, 200 lượng bạch ngân một tháng độc lộc, bình thường dịch cân võ giả cơ bản đều đủ. Có thể Lục Hạo dịch cân pháp trước viên mãn, hắn luyện hóa dược lực tốc độ là vượt xa cùng cấp bậc võ giả, này quy tắc lại để cho hắn có chút chứng chọi đá, chẳng những trước đó tích góp toàn bộ tiêu hết, mỗi tháng 200 lượng bạc đồng lộc cũng không cách nào chèo chống hắn nhanh nhất tốc độ phát triển. Chớ nói chi là Lục Hạo nhất định sẽ truy cầu dịch cân cực hạn, sẽ tu luyện nhiều môn dịch cân pháp, cái kia tiêu phí có thể so sánh tu luyện chỉ một môn dịch cân pháp võ giả nhiều. Bất quá Lục Hạo cũng không có quá mức sốt ruột, càng không khả năng vì tiền đi làm vi phạm bản tâm sự tình. Thời tiết trở nên rất lạnh, đã là năm mới tiết, trường thanh thành từng nhà cũng bắt đầu răng đèn kết hoa, năm mới tân khí tượng, cho dù là bình thường bình dân chúng, cũng khó được sẽ ăn được dừng lại tốt, mua sắm bộ đồ mới, hy vọng mới một năm có thể quét qua chán trường chi khí, từng bước thăng trước. Triệu gia cao thấp cũng tràn đầy tân xuân vui sướng. Đông đông đông. Một ngày này buổi sáng, Lục Hạo sáng sớm luyện công buổi sáng, liền đã nghe được trang viên đại môn tiếng đập cửa, Lục Hạo tưởng rằng Triệu gia phái người đưa cho hắn tiễn đưa trên sinh hoạt đồ châu báu nữ trang, nhưng đi vào cạnh cửa, xuyên thấu qua khe cửa vừa nhìn, ngoài cửa đứng nhưng là một cái dáng người cường tráng nam tử, nhưng gương mặt rất lạ lẫm. Mặc dù nghi hoặc thân phận của đối phương, nhưng Lục Hạo còn là mở ra đại môn. "Xin hỏi là Lục Hạo Lục cử nhân sao?" Nam tử rất là khách khí hỏi thăm một câu. "Là ta, có chuyện gì sao?" Lục Hạo gật đầu, đồng thời muốn biết nam tử này thân phận. "Ta là phụng chúng ta phó bang chủ chi mệnh đến cấp ngươi tiễn đưa thiệp mời." Nam tử đáp, từ trong lòng ngực lấy ra một tờ thiếp vàng thiệp mời, cùng tính hai tay dâng lên. "Này phó bang chủ là ai? Hắn nhận thức sao?" Lục Hạo khẽ nhíu mày, nhận lấy thiệp mời đưa đến, tại hạ hay đi về trước phủ mệnh. Nam tử thấy Lục Hạo nhận lấy thiệp mời, liền cũng có chút không ngời, lập tức quay người rời đi. Lục Hạo đem thiệp mời mở ra, xem xét đứng lên, càng xem trên mặt hắn càng phát ra quái dị đứng lên. Trên thiệp mời bốn là một phen lấy lòng, chúc mừng, sau đó chính là giá trị này tân xuân tiết, đặc biệt mời Lục Hạo tiến đến Thanh Nguyệt lâu tụ lại, hy vọng hắn có thể hánh diện. Mà về phần ký tên người, thì là một thứ tên là Tiền Ngọc tụ người. Đối với danh tự này Lục Hạo lại cũng không lạ lắm, bởi vì lúc trước Lục Hạo nghe Triệu Bất Phàm nói về, Kim Quyền Bang phó bang chủ liền tên là Tiền Ngọc tụ. Này Kim Quyền Bang phó bang chủ mời ta cùng đi Thanh Nguyệt lâu qua Tết âm lịch. Xem ra là bởi vì lúc trước Vương Mạnh sự tình. Lục Hạo nghi ngờ trong lòng cởi bỏ, có chút hiểu rõ. Trước đó Kim Quyền Bang đối với Triệu gia thương đội lại nhiều lần tập kích, chèn ép, cuối cùng Lục Hạo cùng thương đội đi theo, đánh chết một tên trong đó dịch cân võ giả, hao tổn một gã dịch cân võ giả, Kim Quyền Bang nhất thời liền không lại hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ Tiền Ngọc Thụ mời Lục Hạo tiến đến Thanh Nguyệt lâu, nhất định là cùng việc này có quan hệ. Không ngại, sẽ đi gặp này Tiền Ngọc Thụ đi. Lục Hạo suy tư chỉ chốc lát, cuối cùng trong lòng hạ quyết định. Tiền Ngọc Thụ nếu như động thủ với hắn, chắc chắn sẽ không trước phát thiệp mời, mà bây giờ mời hắn đi, đó là địch là hữu phải trước nói chuyện rồi. Lục Hạo coi như không đi phó ước, đối phương nghĩ muốn trả thù hắn, động thủ với hắn, vậy cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vậy chẳng đi xem này Tiền Ngọc Thụ đến cùng muốn nói gì. Chương 67. Hồng Môn Yến. Đàn sói vây quanh. Lục Hạo bây giờ chính thức bước vào dịch cân chi cảnh, càng nắm giữ lần thứ hai phá hạn bát bộ cả thiền, dù là có nguy hiểm, hắn cũng có thể tới lui tự nhiên. Thời gian đi tới ước định tốt 2 ngày sau ban đêm. Tân xuân ngày hội, dù là thời tiết giá lạnh, có ký càng đông tuyết bay xuống, nhưng An Ngọc Phường phường thị nhưng là phi thường náo nhiệt, răng đèn kết hoa. Nhất là ở vào nơi đây Thanh Nguyệt lâu, chính là vui chơi giải trí động tiêu tiền, không thiếu ăn mặc hoa lệ phú thương qua lại tại đây, tiên chi mùi thơm, rượu và thức ăn mùi thơm hỗn tạp, làm cho người ta lưu luyến quên bể. Chính là trong chỗ này, một bộ màu đen trang phục Lục Hạo nhìn phía xa này tòa rất đại lượng đèn lồng, hoa lệ giống như ban đêm minh nguyệt Thanh Nguyệt lâu, hắn nói thầm. Lập tức Lục Hạo cũng không có do dự, hướng về Thanh Nguyệt lâu cửa ra vào đi đến. "Xin hỏi là Lục cử nhân sao?" Cửa ra vào có một tên thân xuyên trang phục nam tử, cũng tại trong gió tuyết chờ đợi đã lâu, nhìn thấy khí độ bất phàm Lục Hạo, hắn lập tức hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm một câu. "Là ta." Lục Hạo gật đầu. "Lục cử nhân mời đi theo ta đi, phó bang chủ đã ở khách quý trong cất chờ đợi đã lâu." Nam tử kia lập tức là mời nói, hiển nhiên là Kim Quyền bang người, chịu phó bang chủ chi mệnh, tại bậc này đợi. Lục Hạo đi theo nam tử hướng về Thanh Nguyệt lâu bên trong mà đi. Thanh Nguyệt lâu lầu một trong đại sảnh đã kín người hết chỗ, mỗi một tầng hầu như đều là đợi khách, náo nhiệt vô cùng. Mà chỉ có tầng cao nhất lộ ra vô cùng yên tĩnh, bởi vì này tầng một bị tiền ngọc thụ bao hết xuống. Phó ban chủ, Lục cử nhân đã đến. Mang theo Lục Hạo tiến vào này Thanh Nguyệt lâu tầng cao nhất, nam tử kia ở ngoài cửa cung kính bẩm báo một tiếng. Lục cử nhân đến, không có từ xa tiếp đón, mau mời tiến. Bên trong truyền ra một cái vui sướng âm thanh, liền giống như thật sự là nhiều năm không thấy hảo hữu giống như nhiệt tình. Lục Hạo tiến vào trong phòng, thấy được trong đại sảnh rộng rãi bày đặt các loại quý báu cái bàn, trang trí, chỉ là nhìn qua thì có một loại ngập trong vàng son xa xỉ cảm giác. Lục Hạo gặp được vị kia phó bang chủ Tiền Ngọc Thụ. Tiền Ngọc Thụ, người cũng như tên, chỉ xem bề ngoài cũng liền chừng 30 tuổi, mặt như mỹ ngọc, thân xuyên cẩm y điề, anh tuấn bất phàm, có thể Lục Hạo biết xem người không thể nhìn đồng hồ mặt, này Tiền Ngọc Thụ thân là kim quyền bang nhân vật số 2, có thể ngồi vào vị trí này, không khỏi là tâm cơ lòng dạ cực sâu người. Mà Lục Hạo cũng chú ý tới trong đại sảnh những người khác, đứng hầu ở bên có tầm 10 người, mỗi cái đều là khí tức không tầm thường, hẳn là kim quyền bang tinh nhuệ. Trừ lần đó ra, mà có thể cùng Tiền Ngọc Thụ ngồi chung người, thì có 4 người, một người trong đó Lục Hạo còn nhận thức, đó là một thân xuyên lam y điề, một cặp mày kiếm nam tử, đúng là lúc trước tập kích Triệu Gia Thương đội 2 gã Dịch Cân võ giả một trong, đối phương quả nhiên cũng là kim quyền bang cao thủ. Có thể cùng Tiền Ngọc Thụ, thân là Dịch Cân võ giả mày kiếm nam tử ngồi chung, mà khác mấy người hiển nhiên cũng đều không phải nhân vật tầm thường. Mà mày kiếm nam tử nhìn thấy Lục Hạo, trên mặt cũng khó có thể che giấu hiện lộ ra dị sắc, hiển nhiên xác nhận Lục Hạo chính là ngày đó truy kích áo xám tráng hán Vương Manh thanh niên. Lúc ấy mày kiếm nam tử cùng Vương Manh chia nhau rút lui khỏi, vốn tưởng rằng Vương Manh thoát khỏi Lục Hạo là chuyện dễ dàng, có thể kết quả hắn đến trước đó ước định tốt địa điểm hậu Vương Manh liệt lại chậm chạp tương lai, điều này làm cho hắn dự cảm đến không ổn. Khổ đợi không có kết quả, chờ trở lại kim quyền bang sau, đi qua nhiều ngày thời gian Vương Manh cũng xa ngút ngàn dặm không tin tức, mày kiếm nam tử mới xác nhận Vương Manh hơn phân nửa đã xảy ra chuyện. Rất có thể bỏ mạng tại ngày ấy thực lực kia kinh người tuổi trẻ võ giả trên tay. Mau mời ngồi. Tiên Ngọc Thụ thập phần nhiệt tình đứng dậy, còn lại ngồi cùng bàn 4 người cũng đều đứng dậy đón chào, cho đủ mặt bàn. Lục Hạo lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tiên Ngọc Thụ phủi tay, hắn mở miệng nói, "Lục hộ vệ, tại hạ đối với ngươi bạn tri kỷ đã lâu, hôm nay mới quen đã thân, nho nhỏ này lễ gặp mặt kính xin ngươi nhận lấy." Một cái kim quyền bang võ giả bưng lấy một cái nặng trịch hộp gỗ, cũng đem mở ra, bên trong rõ ràng là từng khối màu vàng kim óng ánh hoàng kim, sợ là không dưới 100 lượng cự. Lục Hạo nhíu mày nhìn về phía Tiên Ngọc Thụ, "Tiền phó bang chủ, đây là ý gì?" Tục ngữ nói thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Lục Hạo trước đó giết Vương Mãnh, Tiền Ngọc Thụ mời hắn tới đây, ngược lại là lấy lễ đối đãi, vừa thấy mặt còn trực tiếp đưa lên lễ trọng, thật ra khiến Lục Hạo hơi có điểm không thích ứng. Tiền Ngọc Thụ đầy mặt dáng tươi cười nói, tục ngữ nói tốt, hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta tầm đó khả năng có chút hiểu lầm, mà ta cũng thập phần kính nể Lục huynh đệ ngươi như vậy thiếu niên anh tài, người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nghĩ dệt hoa trên gấm, giúp ngươi một thanh. Dệt hoa trên gấm, giúp ta một tay. Lục Hạo từ chối cho ý kiến. Tiền Ngọc Thụ ánh mắt có chút ý bảo, bên cạnh hắn một cái bụng vệ phúc hậu nam nhân bội ho một tiếng nói, Lục cử nhân, ta chính là huyện nha chủ Bạc Tạ Vĩnh Thọ, ngươi tuổi còn trẻ, rất có tiềm lực, bổn quan nguyện ý tiến cử ngươi, để cho ngươi vào chức làm quan. Điều này làm cho Lục Hạo hơi có chút kinh ngạc, Lục Hạo là cử nhân, nhưng không ai tiến cử hắn, hắn cũng là rất khó bước vào con đường làm quan, mà này tự xưng huyện nha chủ Bạc Tạ Vĩnh Thọ, lại nguyện ý tiến cử hắn vào chức làm quan, cho dù là thấp nhất cựu phẩm quan viên, đó cũng là quan, có thể mơ hồ ấm tử tôn, thuộc về là làm dạng rỡ tổ tông, tương lai có thể đi đến cái tình trạng gì cũng khó mà nói. Tiền đồ vô hạn. Rất hiển nhiên, nay Tạ Vĩnh Thọ nguyện ý tiến cử hắn là thu bên cạnh Tiền Ngọc Thụ chỗ tốt. Một bên Tiền Ngọc Thụ trên mặt dáng tươi cười, hắn rõ ràng một cái đạo lý, đem địch nhân tiêu diệt chẳng qua là trung sách, đem địch nhân hóa thành chính mình dùng mới là thượng sách. Tiền Ngọc Thụ đối với Lục Hạo lấy lễ đối đãi, càng là nguyện ý giúp hắn đả thông quan đồ, trợ giúp hắn lên như diều gặp gió, có mấy cái người trẻ tuổi có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lục Hạo ngẩng đầu đối với Tiền Ngọc Thụ đạo, "Tiền phó ban chủ, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được, nếu như ngươi nghị biến chiến tranh thành tơ lụa, ta có thể làm người trung gian, giúp ngươi cùng Triệu gia hòa giải." Lời này vừa nói ra, lại để cho Tiền Ngọc Thụ chân mày hơi nhíu lại, hắn không nói chuyện, bên cạnh mày kiếm nam tử đã làm mở miệng nói, "Lục cử nhân, ngươi có chỗ không biết, Tiền phó bang chủ nhà hắn cùng Triệu gia bậc cha chú ở giữa có chút ân đoán, đối với Triệu gia thương đội ra tay, cũng là vì kim quyền bang quyết trương, về công về tư cũng không tốt dừng lại." Tiền Ngọc Thụ nhằm vào Triệu gia, chẳng những là vì chiếm đoạt Triệu gia sinh ý, tài lộ, cũng có tư đoán ở trong đó, nhìn thấy Triệu gia suy yếu, cũng sẽ không nguyện ý buông tha cơ hội này. Nghe vậy, Lục Hạo cau mày, này Tiền Ngọc Thụ không muốn buông tha Triệu gia. Căn cứ Lục Hạo biết, này Tiền Ngọc Thụ thế nhưng là phái kim quyền bang người lại nhiều lần đối với Triệu gia ra tay, dẫn đến Triệu gia tử đệ tử thương nhiều người, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, còn về công về tư, đường hoàng. Một bên Tiền Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy chân thành đạo, "Lục huynh đệ, ta cũng sẽ không khiến ngươi khó xử, ngươi không muốn lại đúng tay chuyện giữa chúng ta tình, ai cũng không giúp chính là, từ nay về sau ngươi chính là ta Tiền Mộ huynh đệ." Lục Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, "Tiền phó ban chủ, ta là Triệu gia khách khanh, nếu như bị người chỗ tốt, muốn thay người phân ưu, hôm nay coi như ta chưa từng tới đi." Triệu gia đối với Lục Hạo chân thành mà đối đãi, đưa cho hắn cần đồ vật, Triệu gia không có đối với không tầm thường hắn, cái kia Lục Hạo liền cũng sẽ thực hiện ước định. Nếu như người khác cầm ra càng cao giá tiền chính mình lập tức liền phản bội, bán đứng, cái kia Lục Hạo mình cũng sẽ xem thường chính mình. Hô. Nói xong, Lục Hạo đứng dậy rời đi, nhưng một đạo kình phong cuốn quá, một cái khôi ngô bóng người lóe lên ở giữa đã là ngăn ở cửa ra vào. Này khôi ngô bóng người là một giống như cột điện trắng hán, khuôn mặt thô kệch, dù là ăn mặc rộng thùng thình áo bào, toàn thân cơ bắp hình dáng đều rõ ràng có thể thấy được, chỉ là một ánh mắt đều cực kỳ cảm giác áp bách, đúng là lúc trước ngồi tại tiền ngọc thụ bên tay phải kim quyền bang cao thủ. Này giống như cột điện trắng hán vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, ta nghe nói Vương Mạnh chết ở trên tay của ngươi, hắn cùng với ta là hảo hữu, thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, bây giờ ngươi đã đến, liền rượu cũng không có uống một chén rượu đã nghĩ chạy đi. Ta nghĩ đi, các ngươi còn muốn lưu lại ta không thành. Ngươi cùng Vương Mạnh là bạn tốt, ta đại có thể tiễn đưa ngươi đi gặp hắn. Lục Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt thiết tháp trắng hán, không chút khách khí nói, hắn người này ăn mềm không ăn cứng, tiền ngọc thụ khách khí đợi hắn, hắn sẽ cho một phần chút tình mọn, có thể như tiền ngọc thụ nghĩ đến mạnh mẽ, cái kia Lục Hạo đồng dạng sẽ để cho hắn trả giá thảm trọng nhất một cái giá lớn. Chương 68, tứ đại dịch cân, tới lui tự nhiên. Mà trên bàn, cái kia huyện nha chủ Bạc Tạ Vĩnh Thọ nhìn thấy Song Phương Dương Cung Bạc Kiếm bầu không khí, trong lòng biết hôm nay Song Phương chỉ sợ khó có thể bỏ qua, phải nhanh lên rời đi mảnh đất thị phi này. Hắn lúc này đứng lên nói, tiền phó ban chủ, ta còn có chút việc, liền đi trước, không cần nhiều tiền đưa. Cái kia Tạ đại nhân, hôm nay chiêu đại không chu toàn, ngày khác tái thiết tiệc còn đãi. Tiền Ngọc Thụ không có ngăn cản, mà là vẻ mặt tay nay đứng dậy. Tạ Vĩnh Thọ bước nhanh rời đi này tầng cao nhất khách quý phòng, nhìn thoáng qua Lục Hạo, trong mắt của hắn hơi có một tia tiếc hận, đáng tiếc. Người trẻ tuổi kia trọng tín thủ nghĩa, không có bởi vì tiền cùng quyền mà lựa chọn bán đứng đồng bạn, nhưng đoán chừng khó có thể còn sống ly khai. Song phương khí này không khí, rất rõ ràng muốn động thủ, mà Tiền Ngọc Thụ này bày rõ ràng là hồng môn yến, Lục Hạo không có đồng ý mời chào, cái kia kết cục không cần nhiều lời, hắn chính là rõ ràng Tiền Ngọc Thụ người này biểu hiện ra nho nhã lễ độ, tựa như người khiêm tốn, kỳ thực tàn nhẫn vô tình. Tạ Vĩnh Thọ ly khai, Tiền Ngọc Thụ nhìn xem Lục Hạo, hắn đạo, Lục huynh đệ, thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Dù là ngươi giết Vương Mạnh, ta bản người là vô cùng thượng thức ngươi, nếu như không phải huynh đệ, cái kia chính là địch nhân, ta nguyện ý buông tha ngươi. Đối với ngươi thủ hạ đám này huynh đệ chưa hẳn nguyện ý. Tiền Ngọc Thụ đã là tại uy hiếp trắng trợn, hắn mời Lục Hạo đến, đã cho đủ mặt mũi, lại là tiễn đưa hoàng kim lại là tiễn đưa tiền đồ, đối phương này cũng không muốn từ bỏ Triệu gia bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái kia Tiền Ngọc Thụ đương nhiên không có khả năng cứ như vậy phóng đối phương rời đi. Lục Hạo bình tĩnh nói, tiền phó ban chủ, hôm nay là tân xuân ngày hội, ta không quá nghĩ trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi, nếu không hôm nay trước hết coi như hết. Ai, ta quả thật không quá muốn giết ngươi. Tiền Ngọc Thụ lắc đầu thở dài, có đôi khi bỏ qua điểm mấu chốt, làm người khéo đưa đẩy một điểm, rõ ràng có thể sống tốt hơn, trên mặt hắn dáng tươi cười đã biến mất, ngược lại trở nên một mảnh băng hàn. Song Phương Dương Cung Bạc Kiếm, một cái đứng hầu tại mặt bên, an mặc lam y lìa đại hán, hẳn là Kim Quyền Bang tinh anh võ giả, hắn nhãn châu xoay động, giờ phút này mở miệng cười nói, phó ban chủ, ta xem tiểu tử này nói đường hoàng, không muốn bán đứng cố chủ, hơn phân nửa là tiền của ngươi cho không đủ. Đúng vậy à, ta nghe nói vị này Lục cử nhân là cái nào đó thị trấn nhỏ gian ô, mà có chút thị trấn nhỏ tài chủ thế nhưng là rất yêu tuấn nam bờ mông, Lục cử nhân lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, hắn sẽ không phải là bán bờ mông mới đạt được tài bồi, trở nên nổi bật ta. Một cái khác Kim Quyền Bang võ giả cũng là phụ hòa đạo. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, làm cho cả tầng cao nhất tất cả mọi người không khỏi ồn ào phá lên cười, bọn họ đều là Kim Quyền Bang tinh nhuệ, đều chưa từng bị Tiền Ngọc Thụ coi trọng như vậy, tiểu tử này lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đang làm thỏa mãn bọn hắn ý, bọn hắn đã bách bất kỳ đợi chứng kiến này tự cho mình rất cao tiểu tử thê thảm kết cục. Hai cái này Kim Quyền Bang võ giả trong lòng biết Song Phương hơn phân nửa muốn động thủ, vì vậy cố ý mở miệng niệm ai, nghĩ muốn loạn Lục Hạo tâm thần, lộ ra sơ hở, sau đó lại để cho đối phương cao thủ thừa cơ đem nắm bắt. Nhưng mà tiếng cười còn chưa dừng lại nghỉ, đột nhiên tầm đó cái kia hai gã mở miệng niệm ai Kim Quyền Bang võ giả liền cảm thấy thấy lạnh cả người đánh thẳng lưng, phía sau chẳng biết lúc nào thêm một người ảnh, mà ở bọn hắn trong tầm mắt Lục Hạo một cái mơ hồ cũng đã không biết tung tích. Trước mắt Lục Hạo biến mất, cái kia phía sau chính là hai người. Tiếng cười im bặt mà dừng, lưng phát lạnh, cái cổ cứng ngắc quay đầu lại, khỏe mắt quét nhìn liếc về Lục Hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau bọn họ, quả thực tựa như ma quỷ. Vì cái gì không tiếp tục nở nụ cười đâu? Lục Hạo hơi có vẻ nghi hoặc bộ dáng. Hai cái Kim Quyền Bang võ giả khỏe miệng tác động, còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Lục Hạo bàn tay đã đặt tại bọn hắn trên nó. Lòng bàn tay kình lực phun ra nuốt vào. Đùng, đùng. Hai tiếng thanh thúy tiếng bạo liệt trong cùng một lúc vang lên, hai người đỉnh đầu như gặp phải trọng truy đập lên, liền theo như dưa hấu chia năm xẻ bảy nổ bùng, máu tươi bốc vẩy ra. Phù phù. Hai người thi thể không đầu mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản tràn ngập hương không khí bị mùi máu tươi trôi phủ lên. Nguyên bản cười vang trong đại sảnh cũng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ đứng lên, mỗi người trong mắt đều là kinh ngạc. Hắn vừa mới, như thế nào qua đi? Từng cái một Kim Quyền Bang võ giả mồ hôi lạnh trên trán chảy tràn, bọn hắn thậm chí không thấy rõ vừa mới Lục Hạo là thế nào lập tức xuất hiện ở hai cái Kim Quyền Bang võ giả sau lưng. Bực này thân pháp, khinh công, quả thực hình cùng ma quỷ, siêu việt người thường nhận thức. Đều nói hôm nay tân xuân ngày hội, ta không muốn trên tay nhuốm máu, vì cái gì không nên ép ta? Lục Hạo thở dài, nhìn chung quanh một vòng, thần sắc trong ánh mắt đã triệt để lạnh xuống. Nếu như Tiền Ngọc Thụ chuẩn bị đến Hồng Môn Yến, đã độc thủ, cái kia Lục Hạo muốn để cho bọn họ hôm nay toàn bộ ở chỗ này máu chảy đầu rơi. Tiền Ngọc Thụ thu liễm trên mặt kinh hãi. Hai cái Kim Quyền Bang tinh nhuệ tại chính mình trước mắt bị Lục Hạo đánh chết, hắn cũng là thanh âm băng hàn rét thấu xương hộp ra mấy chữ, "Đạo thủ, đem kẻ này tru sát." Tiên Ngọc Thụ cũng không chuẩn bị bình yên phóng Lục Hạo còn sống rời đi, hắn mời Lục Hạo đến, cho phép lấy lai nặng lôi kéo hắn, trên thực tế cũng đã không có hảo ý, Triệu gia bên kia biết được Lục Hạo đi phó Tiền Ngọc Thụ ước, cũng đã không có khả năng tín nhiệm hắn. Dù cho Lục Hạo đáp ứng, tin vậy bán đứng cố chủ mà lên vị, trên quan trường lại có ai sẽ dẫn hắn? Tiền đồ trên thực tế cũng cực kỳ ưu ám. Mà Lục Hạo cự tuyệt mặc dù vượt quá Tiền Ngọc Thụ dự kiến, nhưng là không quan trọng, Tiền Ngọc Thụ thế nhưng là triệu tập hiệu chung với chính mình Dịch Cân cao thủ dắt tay nhau tới, tính cả chính hắn ở bên trong, chọn vẹn 4 tôn Dịch Cân cao thủ, vì chính là đem Lục Hạo không sơ hở tí nào ở đây gạt bỏ. Chết. Tiếng nói hạ xuống lập tức, cái kia giống như cột điện đại hán vốn là bởi vì Vương Mạnh sự tình đối với Lục Hạo sát ý 10 phần, giờ phút này hắn xung trận ngựa lên trước, trong miệng phát ra một tiếng như lôi đình gầm lên, thân thể thể hiện ra cùng bề ngoài không tương xứng linh hoạt, bộ pháp di chuyển ở giữa đã tới gần Lục Hạo, gần trong gang tấc. Kim căng quyền. Thiết tháp tráng hán toàn thân lớn gần căng thẳng, cơ bắp bành trướng, biết Lục Hạo có thể đánh chết Vương Mạnh, cũng không phải yếu ớt, hắn vừa ra tay liền đã vận dụng toàn lực, tựa như một tôn nộ mục kim cương, hàng yêu phục ma, năm đấm cùng không khí xung đột ở giữa, đều có màu trắng xương mù sinh sôi mà ra, cương mãnh bá đạo. Một quyền này phẫn nộ anh tại Lục Hạo ngực, nhưng Thiết Tháp Tráng Hán thì khó có thể che giấu trên mặt kinh ngạc, đơn giản là hắn không có cảm nhận được chút nào thực cảm giác, một quyền này trực tiếp từ Lục Hạo ngực xuyên qua, cái kia bất quá là một cái tàn ảnh mà thôi. Bèng. Ngược lại là Lục Hạo sau lưng gần ngoài trượng một cái kim quyền bang võ giả, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, Thiết Tháp đại hán một quyền này đã tới không kịp thu lực, phẫn nộ anh tại hắn trên thân thể. Cạch cạch cạch. Thế thì nấm mốc kim quyền bang võ giả, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cả người như một cái thổi phồng túi nước giống nhau bị cuồng mãnh sức lực lớn sinh sôi đánh nổ bể ra đến, vỡ vụn huyết đục đem vết tường, sàn nhà đều cho phủ lên một mảnh hỗn độn. Tại đâu đó, mày kiếm nam tử ánh mắt ngưng tụ, nhưng là chứng kiến Lục Hạo thân ảnh lóe lên tầm đó xuất hiện ở phía bên phải, hắn không chút lựa chọn ra tay, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là cùng Tiền Ngọc Thụ cùng nhau đem cái này cao thủ trẻ tuổi gạt bỏ, như thế mới có thể nắm bắt Triệu gia. Chương 69, gà đất chó sành, chó hoang cùng mãnh hổ, kiếm chỉ quyết. Mày kiếm nam tử đầu ngón tay khí kình ngưng tụ, hội tụ thành tiếp cận dài nửa xích khí mang, chém sắt như chém bùn, phẫn nộ đâm về Lục Hạo sau lưng. Xuy, nhưng đầu ngón tay xuyên thấu Lục Hạo bóng dáng, nhưng là liền Lục Hạo góc áo cũng không có đụng phải. Tiểu tử này là ma quỷ sao? Tinh thần toàn tập bên trong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt đến một điểm tàn ảnh. Mày kiếm nam tử mí mắt nhảy lên, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm, mơ hồ ý thức được bọn hắn đánh giá thấp Lục Hạo. Chỉ là Lục Hạo thể hiện ra chiêu thức ấy có thể nói siêu phàm thoát tục khinh công thân pháp, nếu có tâm chạy trốn, bọn hắn khả năng cao là rất khó đem lưu lại. Hắn mơ hồ minh bạch vì sao Lục Hạo biết rõ có thể là Hồng Môn Yến còn dám tới phó ước lực lượng, cũng không phải là tự đại, mà là tự tin. Lần thứ hai phá hạn bát bộ cản tiền xúc địa bị Lục Hạo có thể nhẹ nhàng như thường sử dụng ra, mà lại xa so với lúc trước nhanh hơn, linh hoạt hơn, hắn tùy ý thi triển tầm đó, liền lệnh một đám kim quyền bằng cao thủ như gặp quỷ rồi bị. Tiểu tử, chỉ sẽ trốn sao? Có loại tiếp ta một quyền. Cái kia Thiết Tháp Tráng Hán giận tím mặt giống rít gào lên tiếng, lại lần nữa hướng Lục Hạo đánh tới, kim cương trọng quyền đánh ra, bởi vì cùng nộ, hắn một kích này so với lúc trước một kích còn muốn càng thêm cứng mãnh, bá đạo, năm đấm cùng không khí xung đột tầm đó, quả thực như là có hỏa diễm muốn bay lên. Dịch Cân võ giả dưới cơn thịnh nộ một kích, không phải chuyện đùa. Vậy như ngươi mong muốn. Lục Hạo hừ lạnh một tiếng, lần này không có lựa chọn lấy thân pháp né tránh, mà là lấy bộ thân thể chính diện nên tiếp. Phanh. Nay một cái trọng quyền phẫn nộ nện ở Lục Hạo trên ngực, tuôn ra nặng nề trầm đục âm thanh, cuốn phong quét, lệnh Lục Hạo sau lưng bảy đặt chậu hoa đều bị quét cuộn cuộn, nện nứt ra trên mặt đất. Cái gì? Nhưng mà Thiết Tháp đại hán mí mắt mãnh liệt nhảy dựng, Lục Hạo chặt chẽ vững vàng cứng rắn chịu một quyền này của hắn, hẳn là như một tôn thép giống như cột điện sừng sững tại chỗ, chẳng qua là bộ thân thể có chút quơ, liền đem hắn một quyền này cứng rắn đã nhận lấy xuống. Rõ ràng một quyền này của hắn đánh vào Lục Hạo trên thân thể, có thể trong cảm giác lại như là đánh vào một tôn sắt thép đúc thành cự thú phía trên, không thể tổn thương đối phương mảy may. Nếu là tấn thăng Dịch Cân trước đó, Lục Hạo chắc chắn sẽ không lấy thân thể cứng rắn chịu Dịch Cân võ giả một kích, nhưng Dịch Cân pháp tu hành đến viên mãn, thân thể đột phá đến Dịch Cân tiểu thành, Lục Hạo thân thể so với lúc trước thế nhưng là mạnh mẽ ra một mảng lớn. Mặc dù tu hành chính là Dịch Cân pháp, nhưng kỳ thật thối thể là sẽ rèn luyện bản thân, cùng rèn luyện giống nhau, coi như chẳng qua là chạy bộ, trừ ra hai chân bên ngoài, mặt khác bộ vị, thể lực cũng là toàn bộ sẽ tăng cường. Tu luyện tối thể pháp cũng là như thế. Lục Hạo đồng bị kim cơ, lưu ly ngọc cốt so với lúc ban đầu lúc đều là mạnh mẽ ra một mảng lớn. So với Vương Mạnh còn yếu, cũng có lá gan đối với ta ra tay. Lục Hạo mặt không biểu tình, cùng là Dịch Cân tiểu thành cũng có mạnh yếu. Như Vương Mạnh, nắm giữ một môn phá hạn cấp quyền pháp, mà trước mắt này Thiết Tháp Tráng Hán cùng là Dịch Cân tiểu thành, nhưng cũng không nắm giữ phá hạn cấp độ võ công, tại Lục Hạo trong mắt cùng hài đồng giống như không khác. Bangggg, có nhẹ vang lên âm thanh từ Lục Hạo trong cơ thể truyền ra. Đó là lớn gân phát lực lúc kéo căng lúc phát ra ra âm thanh, tựa như cùng tiễn lên dây cung. Không, không tốt ý thức được không ổn, Thiết Tháp đại hán vội vàng nghĩ muốn rút lui lui thân mở ra, nhưng Lục Hạo tay trái đã bắt được cổ tay của hắn, hạn chế ở hành động của hắn, nắm tay phải thì đánh ra một cái mãng như huyết dịch cực tốc tuần hoàn ở giữa, cùng bạo một kích phẫn nộ banh mà ra, giống như mãng như bơ dã, điên cuồng bá đạo. Thanh tiểu dịch cân về sau, Lục Hạo có thể động dụng gân lực, gân, cốt, thì ba loại lực lượng hợp nhất, hắn buộc phát so với lúc trước cường hãn gần gấp đôi không chỉ, một quyền này càng có thể nói có thể nổ nát đá núi. Cứ việc Thiết Tháp đại hán cắn răng lấy tay cánh tay phong ngăn cản chặn đường, có thể vẫn như là bỏ ngựa đầu xe, không làm nên chuyện gì, Lục Hạo trở tay một quyền không thể ngăn trở đánh kích tại Thiết Tháp tráng hán ngực. Cạch cạch cạch. Cuồng bạo không thể ngăn cản sức lực lớn mãnh liệt bộc phát, Thiết Tháp đại hán giờ khắc này có một loại hồn bất phụ thể cảm thụ, có một trong nháy mắt thất thần, tiếp theo trong nháy mắt hắn tiên truy bách luyện cơ bắp, cốt cách, huyết quản tại này cổ sức lực lớn trước mặt đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi, liên tiếp bạo toái âm thanh nổ tung. Bành! Thiết tháp đại hán khôi ngô bộ thân thể quăng ra ngoài, đem tường ngăn đụng sụp xuống rơi đập trên mặt đất, hắn toàn bộ ngực đã lom dưới đi, sau lưng thì làm cho người ta sợ hãi nô lên, gân cốt đứt gãy. Khục khục khục, thiết tháp đại hán liên tiếp ho ra máu, ho ra từng ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ huyết dịch, mặc dù bởi vì dịch cân võ giả sinh mệnh lực cường hãn, tạm thời chưa chết, nhưng nội tạng bạo liệt, bực này thương thế cũng thần tiên khó cứu, tắt thở chẳng qua là vấn đề thời gian. Hắn hai mắt trừng trừng, không cách nào tiếp nhận chính mình đường đường dịch cân võ giả, đối mặt một người tuổi còn trẻ vậy mà như hài đồng giống như vô lực. Nhưng có kết quả như vậy rất bình thường, Lục Hạo hai đại thối thể cảnh giới đều đạt tới cực hạn, cùng là dịch cân tiểu thành, tại cùng cảnh giới dưới tình huống đều không thể nghiền ép, vậy hắn tu luyện có làm được cái gì? Trương đường chủ, có thiết tháp đại hán thủ hạ phát ra khó có thể tin tiếng kinh hô, khó mà tin được bọn hắn kim quyền bàng cao thủ đứng đầu lại sẽ vừa đối mặt bị đánh đến trọng thương gần chết. Suy, phía sau có tiếng xe gió đánh tới, là kia mày kiếm nam tử, đem kiếm chỉ quyết thúc đến mức tận cùng, sắc bén khí mang có thể xuyên thủng kim loại, hướng Lục Hạo ám sát mà đến. Lúc trước tập kích Triệu gia thương đội, kiếm này lông mày nam tử liền cùng Triệu Hồng Trác giao thủ qua. Đối mặt mày kiếm nam tử tập kích, Lục Hạo tay trái bàn tay trực tiếp nên hướng đâm tới khí mang, hắn kinh lực ngưng tụ tầm đó, cơ bắp căng thẳng, lòng bàn tay càng là nổi lên phai nhạt kim chi sắc, tràn ngập không thể phá vỡ cảm nhận. Suy, kiếm chỉ phẫn nộ đâm vào Lục Hạo lòng bàn tay, nhưng lại không thể như nguyện đem sọ xuyên qua, xé rách, hoàn toàn trái lại, như trung kim thiết, khó có thể xé rách Lục Hạo kim cơ đồng bì. Lục Hạo bàn tay đánh ra tầm đó, càng có một cổ bãi sơn đảo hải sức lực lớn mãnh liệt bành trướng, đem kiêm ngưng tụ khí mang từng khúc đập vụn. Giang giác, thanh thúy xương ngón tay đứt gãy âm thanh, mày kiếm nam tử lảo đảo nhanh lùi lại, hai ngón tay đã là bị một trường này sinh sôi chụp vào mèo, đứt gãy. Mày kiếm nam tử bụng lấy tay, sắc mặt thống khổ, kinh hãi, hắn kiếm chỉ quyết xuyên kim độc thiết, nhưng lại không cách nào xỏ xuyên qua Lục Hạo cơ bắp mỏng ra, ngược lại là bẻ gãy ngón tay. Trước mắt Lục Hạo thật là một cỗ huyết nhục chi khu sao? Ân. Lục Hạo trong mắt có một tia vẻ kinh ngạc hiện lên, nhưng là chẳng biết lúc nào, thân thể phía bên phải xuất hiện một gã dáng người cơ bắp hắc y liền nam tử, đúng là bản kia bên trên mấy cái kim quyền bằng cao thủ một trong. Này hắc y liền nam tử hẳn là khinh công cùng ẩn nấp chi pháp đều cực kỳ cao minh, dù là lấy Lục Hạo cảm giác, cũng là tại đối phương tới gần về sau xuất thủ lập tức mới có chỗ phát giác, như vắt trên lưng. Thừa dịp Lục Hạo đối phó thiết tháp đại hán cùng mấy kiếm nam tử lúc, này nam tử cơ bắp đã là trong đôi mắt hàn quang lóe lên, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, kinh lực rót vào trong thân kiếm, trường kiếm bù bù, hóa thành một điểm hàn mang, đâm thẳng Lục Hạo uy hiếp, nghĩ muốn né tránh hoặc là ứng đối đã tới không kịp. Nam tử cơ bắp tinh thông chính là ám sát kiếm thuật, hắn tin tưởng mình này xúc thế đã lâu một kích, tình thế bắt buộc. Kim trung cháo. Nhưng giờ phút này Lục Hạo ý niệm hơi động một chút, trong đan điển kim trung chân khí thúc dục, tại cứng cỏi, rộng lớn gân mạch vận chuyển bên dưới, lập tức bắn ra mà ra. Đạt tới dịch cân cấp độ, gân mạch cứng cấp hơn rộng lớn, phát ra chân khí hiệu suất vượt xa lúc trước, cho nên đồng dạng chất lượng chân khí, tại dịch cân võ giả trên người bộc phát ra uy lực cũng vượt xa lúc trước. Màu vàng kim trung chân khí khoảnh khắc bao bọc Lục Hạo bộ thân thể, lại để cho Lục Hạo giống như độ lên tầng một màu vàng. Ken, trường kiếm đâm vào hộ thể chân khí phía trên, bắn ra ra thanh thúy kim loại vang lên âm thanh, màu vàng chân khí như đưa vào cục đá mặt nước, hiện lên kịch liệt rung động, một cổ hào hùng lực phản chấn mà ra. Hộ thể chân khí, người này nội công lại cũng thâm hậu đến tận đây. Cái kia nam tử cơ bắp trường kiếm mà gãy, bản thân tức thì bị chấn động hướng về sau càng liền lùi lại, nửa người run lên, trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc, hắn tình thế bắt buộc một kích bị Lục Hạo nhẹ nhõm chống cự. Kim trung cháo một lần phá hạ, phối hợp Lục Hạo dịch cân tiểu thành gân mạch, mới xem như bộc phát ra nó nguyên bản hẳn là có chắc chắn phòng ngự. Tiên Ngọc Thụ sắc mặt không thể ức chế biến hóa, ba cái dịch cân cao thủ vây công Lục Hạo, có thể chỉ trong chớp mắt mà thôi, một cái trọng thương gần chết, một cái ngón tay tàn phế, một cái bị chấn động bao tải giống như quẳng, Lục Hạo thì lông tóc ít bị tổn thương. Ba con chó hoang thì như thế nào là một đầu mãnh hổ đối thủ. Chương 70. Toái Ngọc thần trưởng, Kim quyền ban chủ, một đám đám ô hợp cũng dám đối với ta ra tay. Tiên Ngọc Thụ, ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Lục Hạo điên cuồng gào thét một tiếng, hắn giờ phút này huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, tâm tình trở nên thô bạo, chiến ý dâng trào, dưới chân hắn khẽ nhúc nhích, thân thể kéo một đạo tàn ảnh, lập tức vượt qua mấy trượng khoảng cách, chủ động đánh út về phía Tiên Ngọc Thụ. Nay Tiên Ngọc Thụ mời hắn đến dự tiệc, kỳ thực không có lòng tốt, cái kia Lục Hạo liền muốn đem hắn đánh gục, diệt trừ. Oanh! Trái tim ra tốc nhảy lên, hữu lực thôi động quanh thân huyết dịch tuần hoàn, Lục Hạo tựa như mãng nhu chạy như điên một quyền đánh ra. Nắm đấm còn chưa đến, một cổ hào hùng áp lực đã đập vào mặt, lại để cho Tiên Ngọc Thụ sợi tóc tung bay. Chết sẽ chỉ là ngươi. Tiên Ngọc Thụ vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn đứng lên, hắn thân là Kim Quyền Bang nhân vật số 2, vô luận làm ưu trí cùng võ công đều cực kỳ xuất chúng, kinh hãi tại Lục Hạo thực lực mạnh, giờ phút này cũng biết đến loại này thời điểm, chỉ có đem hết toàn lực đem Lục Hạo giết chết, mới có thể diệt trừ đại địch. Toái Ngọc Trưởng. Tiên Ngọc Thụ gân mạch chấn động, trưởng kinh ngưng tụ, một cái tay phải hẳn là hóa thành ngọc bích chi sắc, có ánh sáng long lanh, giống như ngọc thạch điêu khắc. Toái Ngọc Trưởng, đây là Tiên Ngọc Thụ võ học gia truyền, này trưởng tu hành đến biến mãn, vận công lúc hai tay tựa như ngọc bích, không thể phá bỡ, tùy ý phát trong lòng bàn tay có thể đánh nát ngàn cân cự thạch. Mà Tiên Ngọc Thụ càng là phục dụng không ít khai ngộ hoàn, đem cái này trưởng pháp tu hành đến phá hạn cấp độ, xuất trưởng ở giữa trưởng kình có thể thẳng thấu địch nhân trong cơ thể, xé rách cơ bắp, gân mạch, lực sát thương vô tận. Bình thường bị này trưởng đánh chết thân thể địch nhân đều là như bị ném vãi ngọc khí giống như chia năm xẻ bảy, thất lạc thành khối, tử trạng thế thảm. Tiên Ngọc Thụ thúc dục trưởng kình, ngang nhiên một trưởng nên hướng Lục Hạo chọc quyền. ầm ầm, quyền trưởng chạm vào nhau, hai cổ tràn trề sức lực lớn ầm ầm nổ bùng, tựa như một viên lôi đình nổ, tràn lan khí kình hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả, tinh xảo bàn ghế bị xé nứt nát bấy, đầy bàn mỹ vị món ngon cũng là hỗn tạp không thành hình dạng. Lui, thối lui. Có kim quyền bang võ giả lui hơi chậm, đều là kêu lên một tiếng buồn bực, bị cả hai giao thủ sinh ra dư ba chấn động quần quần bay ngược. Chết cho ta! Tiên Ngọc thụ chán nổi gần xanh khởi, một đôi ngọc bích sắc bàn tay mưa to gió lớn giống như bành ra, mỗi một trưởng đều trưởng kình mãnh liệt, mang theo một cổ xé rách khí kình, toái địch cơ thể. Lục Hạo đồng dạng không hề nhượng bộ chút nào, một đôi mãng như quyền cường mãnh không chủ, bá đạo vô song, khí huyết tuần hoàn ở giữa, da đều nhiễm lên nhẹ nhẹ đỏ thẫm, từng nhát giống như mãng như sông tới trọng kích liên tiếp bành ra. Đùng, đùng, liên tiếp nổ âm thanh bên tai không dứt, mỗi một lần va chạm, chỗ này thanh nguyệt lâu đều rung động mạnh thoáng một phát. Tình huống như thế nào? Tòa lâu này muốn sụp sao? Là phía trên, như là có hai đầu cự thú tại chém giết, mà dưới lầu những tầng lầu khác, cả đám đều hoảng sợ nhìn về phía trên, trong hai có thể nghe nói đến cái kia như sấm tiếng va chạm, càng có thể cảm nhận được cả tòa thanh nguyệt lâu đều tại chấn động, giống như muốn sụp xuống giống như. Không ít phú thương, khách nhân đều đội vàng hướng về lầu bên ngoài nhảy lên đi, sợ chỗ này thanh nguyệt lâu sụp đổ, đem mình lan đến gần. Cái này Tiên Ngọc Thụ so với những võ giả khác quả thật mạnh mẽ ra một đoạn. Lục Hạo nói thầm, Tiên Ngọc Thụ, bản thân vị kim quyền bang phó bang chủ, sớm đã bước vào dịch cân đại thành chi cảnh, càng nắm giữ phá hạn cấp trường pháp, chiến lược tự nhiên không phải Vương Manh chờ dịch cân tiểu thành võ giả có thể so sánh. Tiểu tử này quá mức kinh khủng, một quyền mãnh liệt giống như một quyền, giống như không có hạn mức cao nhất, ta Toái Ngọc trưởng sức lực lại cũng không cách nào xé rách hắn cơ có cách. Mà Tiên Ngọc Thụ trong lòng càng là kinh hãi nảy ra. Theo lý thuyết cho dù là dịch cân võ giả, mỗi nhất kích cũng không có khả năng đều là cực hạn bộc phát, có thể Lục Hạo mỗi nhất kích đều trầm trọng vô cùng, như là có dùng không hết lực lượng. Mà thân thể cường hãn, càng là không thể phá vỡ, lấy hắn phá hạn Toái Ngọc trưởng trưởng kình đều không thể xé rách Lục Hạo thân thể, mà chính hắn đã có ăn chút gì không cần thiết. Điều này làm cho Tiên Ngọc Thụ mà bắt đầu lo lắng. Hắn một bên ứng đối như cuồng phong như mưa to tấn công mạnh Lục Hạo, mượn lực lui về phía sau, một bên quát khẽ nói, "Lục huynh dừng tay đi, ta nguyện ý cùng Triệu gia hòa giải, cam đoan vật nhỏ không phạm." Lục Hạo thể hiện ra thực lực vượt xa Tiên Ngọc Thụ tưởng tượng, tam đại dịch cân võ giả đồng thời ra tay, ngược lại là chết thì chết, tổn thương tổn thương, cho dù là Tiên Ngọc Thụ đối mặt sâu không thấy đáy Lục Hạo, đồng dạng là có thể cảm nhận được này cổ đập vào mặt lực áp bách, tiếp tục đánh xuống chết là ai cũng khó mà nói. Điều này làm cho Tiên Ngọc Thụ trực tiếp lựa chọn cúi đầu, tỏ vẻ nguyện ý cùng Triệu gia hòa giải. Đã chậm, Lục Hạo làm sao có thể vào lúc này dừng tay? Lúc trước còn có hòa giải khả năng, nhưng nếu như vạch mặt độc thủ, vậy nhất định phải muốn phân ra sinh tử, thắng bại. Thấy tình huống không ổn liền nhận thua hòa giải, nào có loại chuyện tốt này. Mẹ kiếp! Tiên Ngọc Thụ thầm mắng một tiếng, Lục Hạo không muốn bỏ qua, hắn hai mắt nhiễm lên tơ máu, trong cơ thể khí huyết gia tốc tuần hoàn, từng đám cây gân mạch đều vì này bành trướng, cắn răng đem Thoái Ngọc Trưởng thúc giục đến cực hạn, muốn ra sức đánh cược một lần. Lục Hạo giờ phút này thì cũng vận chuyển hóa sát công, hỏa sát chân khí ngưng tụ, nắm tay phải bị phủ lên đỏ thẫm, nóng hổi nhiệt độ cao thiêu đốt không khí đều vặn mèo, long trời lở đất một quyền đánh ra. Hai người đều động thật sự. Mắt thấy song phương lại lần nữa chạm vào nhau, có thể trong giây lát một đạo nhân ảnh lóe lên, hẳn là cách trở tại hai người tầm đó, dám ở lúc này ngăn trở tại giữa hai người, quả thực cùng muốn chết không khác, vô luận Lục Hạo còn là Tiền Ngọc Thụ, đều khó có khả năng thu lực. Nhưng thấy người nọ một quyền một trường, phân biệt nên hướng Lục Hạo cùng Tiền Ngọc Thụ. Bành! Bành! Nặng nề như sấm tiếng nổ vang nổ tung, trường kình, quyền kình đều là hướng về bóng người nghiền ép mà đi, nhưng này bóng người cũng không bị đánh đến thịt nát xương tan, ngược lại là hai cổ kình lực ở đây trong cơ thể con người lẫn nhau va chạm, chết tiêu. Tiếp theo hóa thành một cổ cuồng phong tứ tán mang tất cả. Hồn hện, cuồng phong đập vào mặt, quét trong đại sảnh cái bàn mảnh vỡ bay cuộn, thậm chí còn liền một cây trèo chống nóc nhà xà nhà đều răng rắc đứt gãy. Cao thủ, Lục Hạo hướng lui về phía sau ra một khoảng cách, trong lòng của hắn cũng kinh dị người tới thực lực sâu không lường được, ở vào hắn cùng với Tiền Ngọc Thụ hai người chính giữa, đón đỡ hai người một kích lại có thể sinh sôi đem thừa nhận, hóa giải, tương đối kinh người. Hai người các ngươi ở chỗ này chẳng biết, là muốn hủy đi này Thanh Nguyệt lâu sao? Ta thế nhưng là thường xuyên đến nơi đây uống rượu. Cuồng phong dần dần dẹp loạn, bóng người kia trầm giọng nói, nhìn chăm chú nhìn lại, đây là một cái dáng người không cao không lùn nam nhân, tướng mạo bình thường, ăn mặc mộc mạc, xem tướng mạo tối đa tuổi hơn 40, nhưng khỏe mắt có một tia nếp nhăn nơi khỏe mắt, tăng thêm tóc ở giữa cũng xen lẫn mấy cây tóc trắng, có thể nhìn ra hắn tuổi thật muốn xa so với bề ngoài lớn rất nhiều. Bang chủ, mà thấy rõ nam tử này tướng mạo, vô luận là Tiền Ngọc Thụ còn là Mai Kiếm nam tử đám người, đều có chút giật mình, la lên lên tiếng đến. Hắn là Kim Quyền Bang bang chủ Kim Thiết Sơn. Nghe được Tiền Ngọc Thụ đám người đối với trung niên nam tử này xưng hô, Lục Hạo trong lòng khẽ động, tự nhiên minh bạch thân phận của người đến. Kim Thiết Sơn, Kim Quyền Bang chi chủ, toàn bộ trường Thanh Thành đều thanh danh vang dội nhân vật, thành danh rất lâu, khó trách có thể chính diện cứng rắn chịu hai đại dịch cân cao thủ một kích mà lông tóc ít bị tổn thương. Này Kim Thiết Sơn thực lực sâu không lường được, ta vận dụng mãng như quyền thế không biết có hay không có thể uy hiếp được hắn. Lục Hạo trong lòng cảnh giác, hắn còn có sát chiêu không dùng, tăng thêm lần thứ hai phá hạn bát bộ cả tiền, tự bảo vệ mình không ngại. Bang chủ, mau giết người này, hắn chính là giết chết Vương Mãnh hung thủ. Mà mắt thấy Kim Thiết Sơn xuất hiện, Tiền Ngọc Thụ vừa mừng vừa sợ, bước nhanh đi vào Kim Thiết Sơn bên người, đội vàng kêu lên. Có Kim Thiết Sơn vị này đại cao thủ ra tay, tất nhiên có thể đem tiểu tử này tại chỗ giết chết. Quỳ xuống. Nhưng mà Kim Thiết Sơn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, một cái tay trái đặt ở Tiền Ngọc Thụ trên bờ vai, trong chốc lát một cổ sức lực lớn hiện lên, tựa như có thiên quân nặng, Tiền Ngọc Thụ kêu lên một tiếng buồn bực, không bị khống chế hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, đầu gối ép tới sàn nhà đều rạn nứt. Chương 71. Hai môn dịch cân pháp. Mùa thu hoạch lớn. Bang chủ mày kiếm nam tử bọn người có chút ngu ngơ phát sinh trước mắt một màn. Kim Thiết Sơn mắt nhìn xuống Tiền Ngọc Thụ, lạnh giọng trách mắng, "Tiền Ngọc Thụ, lão phu đối với ngươi để bạc có thừa, ngày bình thường bế quan tu hành, để cho ngươi đảm nhiệm kim quyền bang phó bang chủ, trong bang sự vụ toàn bộ giao cho ngươi xử lý, có thể ngươi lại là bản thân tư dục còn đối với Triệu gia ra tay, hao tổn bổn bang cao thủ, còn chưa đối với ngươi xử phạt, ngươi còn không chú ý ta lúc trước dặn dò, còn muốn đối với Triệu gia ra tay." Tiền Ngọc Thụ sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng kêu lên, "Bang chủ, ta cũng là vì bang hội lợi ích cân nhắc à, này Lục Hạo tiềm lực không tầm thường, thiên phú xuất chúng, như là đã là kim quyền bang địch nhân rồi, vậy liền muốn đem hắn bóp chết." Kim Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, "Kim quyền bang địch nhân? Là ngươi địch nhân mới đúng chứ, những năm này ngươi tại trong bang diệt trừ đối lập, thậm chí nghĩ muốn cùng bên ngoài những kia cường đạo bắt cầu, là muốn hủy kim quyền bang cơ nghiệp sao? Ngươi đã lướt qua làn danh." Lục Hạo nhìn trước mắt một màn này, cũng có chút ngoài ý muốn, này Kim Thiết Sơn hiện thân nhưng lại không đối với Lục Hạo ra tay, mà là trực tiếp thanh toán Tiền Ngọc Thụ. "Bang chủ, ngươi đã hiểu lầm Tiền Ngọc Thụ còn muốn giải thích, nhưng mà Kim Thiết Sơn nhưng lại không nhiều nghe Tiền Ngọc Thụ nguy biện, không hề dấu hiệu một trường khắc ở Tiền Ngọc Thụ trên nó." Răng rắc. Đỉnh đầu rạn nứt, máu tươi bốc tràn lan mà ra, Tiền Ngọc Thụ hai mắt trừng trừng, vẫn còn chút ít không dám tin, hắn tốt xấu cũng vì Kim Thiết Sơn đi theo làm tùy tùng rất nhiều năm, lại không nghĩ rằng Kim Thiết Sơn nói giết hắn liền giết hắn, liền một tia chần chờ đều không có. Phù phù. Tiền Ngọc Thụ thi thể mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong phòng mày kiếm nam tử chờ võ giả, mỗi cái không rét mà run. Kim Thiết Sơn, mặc dù năm gần đây quanh năm bế quan tu hành, đã rất ít quản lý trong bang sự vụ, nhưng trên thực tế kia lúc tuổi còn trẻ chính là cái dám đánh dám liều, lòng dạ độc các nhân vật, bây giờ càng là tại bọn hắn trước mắt đem Tiền Ngọc Thụ trưởng đánh chết, làm cho người ta hồi tưởng lại vị này nhìn như kia mạo xấu xí nam nhân hung danh. Lục Hạo nhíu mày, Tiền Ngọc Thụ chết, nhưng hắn cũng không vui vẻ, bởi vì giết chết không phải là hắn chính mình. Đánh chết Tiền Ngọc Thụ, lập tức Kim Thiết Sơn nhìn về phía Lục Hạo, "Ngươi là gọi Lục Hạo đi. Trước đó Trọng Sơn võ quán quán chủ hướng võ đến thăm đi tìm ta, nói với ta qua Triệu gia sự tình, hắn cùng với ta có chút ít giao tình, ta liền đã đáp ứng hắn ước thúc Tiền Ngọc Thụ lần nữa đối với Triệu gia độc thủ, hắn lần này đối với ngươi ra tay là chính bản thân hắn ý tứ, bây giờ hắn đã chết, ngươi cùng chúng ta Kim quyền bang ân oán liền đến này là ngừng." Trong khoảng thời gian này Kim quyền bang sở dĩ phản đối Triệu gia lần nữa ra tay, lại không phải là vì Vương Mạnh chết mà chấn nhiếp đến bọn hắn, mà là Triệu gia bên kia sai người đến thăm đi gặp Kim Thiết Sơn, Kim Thiết Sơn đối với Tiền Ngọc Thụ gõ một phen. Nhưng này Tiền Ngọc Thụ đại khái cũng dự cảm chính mình những sự tình kia muốn bại lộ, sợ hãi bị thanh toán, mới thiết lập yến hội mời Lục Hạo tiền đến, vì chính là muốn đem nước quấy đủ, dạng này chính mình thừa dịp thế cục dung chuyển, Kim Thiết Sơn mới không tiện động đến hắn, cũng không muốn Lục Hạo xa so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ. Mà Lục Hạo cũng không chuẩn bị dễ dàng như thế coi như xong, hắn đạo: "Kim bang chủ, ngươi chỉ sợ sớm đã đến đi. Có thể ngay từ đầu lại không hiện thân, mà là thấy Tiền Ngọc Thụ không đối phó được ta, mới hiện thân, nếu ta thực lực không đủ, chẳng phải là bị ngươi này giúp đỡ bên dưới cho tại chỗ giết chết." Lục Hạo không có dễ dàng như vậy tin tưởng Kim Thiết Sơn lời nói, này Kim Thiết Sơn xác suất cao cũng cô kỵ Lục Hạo thiên phú cùng tiềm lực, hắn sáng sớm đã đến, nhưng Tiền Ngọc Thụ đối với Lục Hạo ra tay, hắn nhưng lại không hiện thân, cũng chưa chắc không phải ôm biết thời biết thế, lại để cho Tiền Ngọc Thụ giết Lục Hạo ý tưởng. Dù sao chính như Tiền Ngọc Thụ theo như lời, đến một lần Vương Mạnh đã bị chết ở tại Lục Hạo trên tay, hai phe kỳ thật đã có điểm ân oán, thứ hai Lục Hạo tiềm lực, thiên phú đều cực kỳ kinh người, tương lai làm không tốt đối với cái này sẽ có ý tưởng, sẽ uy hiếp Kim quyền bang. Bởi vậy Lục Hạo bị Tiền Ngọc Thụ đánh chết, chính mình lại ra tay thanh toán Tiền Ngọc Thụ, mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn cách làm. Nhưng Lục Hạo thể hiện ra thực lực rất mạnh, nhất là kia thân pháp độ cao rõ ràng, lại để cho Kim Thiết Sơn cũng không có tự tin có thể lưu lại đối phương, nếu như tiếp tục đứng ngoài quan sát, Lục Hạo cuối cùng nhất định sẽ đánh chết Tiền Ngọc Thụ cùng với trong đại sảnh mặt khác Kim quyền bang tinh nhuệ. Kim Thiết Sơn mới tại thời khắc cuối cùng hiện thân, đánh gục Tiền Ngọc Thụ, cũng mở miệng hóa giải Lục Hạo cùng Kim quyền bang ở giữa ân oán. Lục Hạo chuyện đó lại để cho Kim Thiết Sơn cũng nhíu mày, trước mắt người trẻ tuổi kia chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa cũng không phải là như bề ngoài như vậy non nớt, hiểu được suy nghĩ vấn đề bản chất, hữu dụng hữu nhu. Cái kia Lục tiểu hữu ngươi muốn như thế nào? Kim Thiết Sơn đạo, muốn nhìn một chút Lục Hạo điều kiện. Rất đơn giản, hai người này vừa mới đối với ta ra tay, thiếu chút nữa muốn ta mệnh, cũng bảo vệ không cho phép bọn hắn ghi hận trong lòng, về sau sẽ trả thù ta, cho nên bọn hắn cần đền mạng. Lục Hạo ánh mắt nhìn hướng về phía kia kiếm lông mày nam tử cùng với cái kia hắc ý dị cơ bắp kiếm khách, âm điệu mạnh mẽ nói. Lời này vừa nói ra, lại để cho mày kiếm nam tử cùng hắc y kiếm khách đều thân thể run lên, khóe miệng co giật, bọn họ là đối với Lục Hạo ra tay không sai, nhưng Lục Hạo một điểm thiệt thòi cũng không có ăn, mày kiếm nam tử ngón tay sinh sôi bị bẻ gãy, hắc y kiếm khách cũng là bị chấn quăng ra ngoài, nửa người bây giờ còn run lên. Đến mức cái kia thiết tháp đại hán, giờ phút này đã là trọng thương nhất khí liễu, tại chỗ bỏ mình, có thể Lục Hạo nói xưng nhóm người mình thiếu chút nữa muôn hắn mệnh. Đây không phải mở mắt nói lời bịa là sao? Nhưng chuyện đó bọn hắn tự nhiên là cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám nói ra. Mày kiếm nam tử vội vàng nói, Lục đại hiệp, ta đã tâm phục khẩu phục, tuyệt không dám phát lên mảy may trả thù tâm, mong rằng Lục đại hiệp đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cái kia hắc y kiếm khách cũng là liên tục gật đầu, chúng ta cũng chỉ là phục mệnh làm việc. Tiên Ngọc Thụ mới là đầu sọ gây nên. Hai người ngược lại là chân tâm thật ý, Lục Hạo biểu hiện ra thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên, nhưng lại trẻ tuổi như vậy, tương lai sợ là có thể trở thành danh chấn toàn bộ trường Thanh Thành đại nhân vật, bọn hắn bảo trụ một mạng đã là may mắn, như thế nào còn rằng có trả thù ý niệm. Kim Thiết Sơn cau mày nói, Lục Tiểu Hữu, hai người này cũng thật là chịu Tiền Ngọc Thụ sai khiến, đầu độc, cũng vì ta Kim Quyền Bang hiệu lực nhiều năm, không ngại đổi lại điều kiện đi. Mày kiếm nam tử cùng Hắc Y kiếm khách đều là dịch cân võ giả, là Kim Quyền Bang nòng cốt, Kim Thiết Sơn đương nhiên muốn bảo trụ bọn hắn. Lục Hạo tự nhiên cũng không có nhất định phải giết hai người này, hắn nói như thế bất quá là vì tiến thêm một bước sách điều kiện mà thôi. Lúc này Lục Hạo đạo, dung tha hai người này cũng được, hai người bọn họ, mỗi người lấy một bộ phận dịch cân pháp để đổi. Dịch cân pháp? Kim Thiết Sơn có chút ngơ, vốn cho là Lục Hạo sẽ công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, trên thực tế hai bộ dịch cân pháp đã có chút quý giá, nhưng bí tịch võ công loại vật này, chuyển cho người khác chính mình cũng sẽ không có tổn thất, các đại thế lực không dễ dàng chuyển ra bên ngoài nhà mình dịch cân pháp, cũng là sợ pháp môn tiết lộ, tràn lan, dẫn đến tu luyện này môn công pháp tài nguyên bởi vậy giá cả tăng vọt, tổn hại mình lợi người. Mà điều kiện này đối với Kim Thiết Sơn mà nói quả thật không tính khó có thể tiếp nhận. Chương 72. Dịch cân đại thành. Chấm dứt tân đoán. Kim Thiết Sơn hơi trầm ngâm nhân tiện nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không đem dịch cân pháp tùy ý tiết ra ngoài, vậy liền có thể cho ngươi hai môn dịch cân pháp. Đi. Lục Hạo đối với cái này tự nhiên sảng khoái đáp ứng xuống. Lục Hạo cần nhiều môn dịch cân pháp đến chạm đến dịch cân cực hạn, mà khác một môn dịch cân pháp viên mãn có thể vì hắn cung cấp không ít phá hạ điểm, đều là hắn cần. Quay đầu lại sẽ cho ngươi đưa tới, ngươi cùng ta Kim Quyền Bang ân đoán, liền đến này là ngừng. Kim Thiết Sơn đạo, chỉ cần Kim Quyền Bang không còn trêu chọc ta. Lục Hạo đạo, trên thực tế hắn cùng với Kim Quyền Bang tầm đó cũng không cái gì ân đoán, cũng liền triệu ra sự tình, chỉ cần Kim Quyền Bang không chủ động trêu chọc, hắn cũng sẽ không sẽ cùng Kim Quyền Bang có cái gì tranh chấp. Trong đại sảnh mọi người câm như hến, có chuyện hôm nay, bọn hắn ai còn dám chủ động đi rủi ro. Ngươi, tới đây. Song phương như vậy sự tình thỏa đảm, Lục Hạo cũng không có tiếp tục ở lâu, ánh mắt của hắn nhìn về phía một cái Kim Quyền Bang võ giả, mở miệng nói. Cái kia Kim Quyền Bang võ giả thân thể run lên, run rẩy đạo, Lục. Lục cử nhân, vừa mới ta cũng không cười an này Kim Quyền Bang võ giả còn tưởng rằng Lục Hạo muốn tìm hắn phiền toái, sợ rơi vào cùng những người khác giống nhau máu chảy đầu rơi kết cục. Ta để cho ngươi đem đồ đạc của ta lấy ra cho ta. Lục Hạo cao mày nói, nhìn về phía cái kia Kim Quyền Bang võ giả trong tay dương hòm. Trong dương là 100 lượng hoàng kim, là trước kia Tiền Ngọc Thụ vì lôi kéo Lục Hạo mà cho lễ gặp mặt. Lục Hạo bây giờ vô cùng thiếu tiền, 100 lượng hoàng kim hầu như tương đương hắn tại Triệu gia nửa năm đồng lộc, không phải cái số lượng nhỏ, tự nhiên không muốn ngu sao mà không muốn. Là cái kia Kim Quyền Bang võ giả phục hồi tinh thần lại, vội vàng bưng lấy tràn đầy hoàng kim dương hòm đi vào Lục Hạo trước mặt, hai tay dâng lên, Lục Hạo thò tay tiếp nhận, kẹp ở dưới nách, cảm thấy mỹ mãn. Kim Bang chủ, tại hạ liền đi trước từng bước. Đối với Kim Thiết Sơn lên tiếng chào hỏi, Lục Hạo không có ở lâu, sau đó quay người từ nơi này một mảnh hỗn độn trong đại sảnh rời đi. Lục Hạo rời đi, Kim Thiết Sơn thì ánh mắt nhìn hướng mày kiếm nam tử đám người, hắn trầm giọng nói, trước đó các ngươi cùng Tiền Ngọc Thụ những chuyện kia ta sẽ không truy cứu, về sau đều thành thật một chút, không muốn một lần nữa cho ta rước lấy phiền phức. Là, mày kiếm nam tử đám người tận mắt thấy Tiền Ngọc Thụ kết cục, đương nhiên là không dám có chút vi phạm, đều gật đầu cam đoan. Bang chủ giết Tiền Ngọc Thụ, cố nhiên là có thanh toán ý của hắn, nhưng càng nhiều hay là bởi vì cái kia Lục cử nhân nguyên nhân. Mày kiếm nam tử trong lòng nói thầm, biết Kim Thiết Sơn không phải như vậy ưa thích cùng người giảng đạo lý người. Dù là đối với Triệu gia ra tay, đối phương không chiếm lý, có thể nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nếu như cũng không phải là Lục Hạo thể hiện ra thực lực, Kim Thiết Sơn sao lại tốt như vậy nói chuyện? Gọn gàng đánh gục Tiền Ngọc Thụ, bồi thường hai môn dịch cân pháp, cũng là vì cùng đối phương hóa giải ân oán. Nơi đây làm hỏng đồ vật, chính các ngươi bồi thường. Kim Thiết Sơn cuối cùng vứt bỏ một câu, liền cũng sau đó rời đi. Cái này Lục Hạo, thật sự bất phàm à, chỉ sợ vài năm sau, chúng ta Trường Thanh Thành liền lại muốn nhiều ra một tôn tẩy tủy cảnh cao thủ đứng đầu, thậm chí hắn nói không chừng có cơ hội trùng kích thối thể phía trên cảnh giới. Kim Thiết Sơn tâm tình cũng không bình tĩnh, hắn tự ỷ lại bản thân cũng không phải là bình thường, thiên tư cũng là xuất chúng, có thể năm gần đây không ngừng chứng kiến một ít yêu nghiệt, cũng không khỏi không cảm thán Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Lần này thu hoạch không nhỏ, hai môn dịch cân pháp, cộng thêm 100 lượng hoàng kim. Lúc này Lục Hạo rời đi Thanh Nguyệt lâu, một đường phản hồi xanh biết trang viên, này gần sang năm mới có người cho hắn đưa lên đại lễ, tâm tình của hắn có chút không sai. Vẫn phải là tiếp tục tăng thực lực lên, thực lực đủ mạnh mẽ, mới cũng không thiếu ít các loại tài nguyên. Đồng thời Lục Hạo nói thầm, Kim Thiết Sơn chọn cùng Lục Hạo hòa giải, hoàn toàn là bởi vì Lục Hạo thể hiện ra thực lực, tiềm lực, nếu như Lục Hạo thực lực không đủ, Kim Thiết Sơn hơn phân nửa sẽ không nhiệt thân, sẽ tùy ý Tiền Ngọc Thụ đem đánh giết, miễn trừ hết thảy phiền toái, đây mới là phù hợp nhất lợi ích của hắn cách làm. Trở lại Lục Liễu trang viên sau, Triệu gia bên kia đạt được liên quan tin tức sau không thể nghi ngờ là khiếp sợ không thôi. Lục huynh đệ đi phó Kim Quyền Bang hẹn. Kết quả Tiền Ngọc Thụ bỏ mình, hơn nữa Kim Quyền Bang bang chủ tự mình hứa hẹn sẽ không lại tìm Triệu gia bất cứ phiền phức gì. Triệu Bất Phàm trợn mắt há hốc mồm. Trên thực tế Triệu Hồng Trác biết được Lục Hạo đánh chết Vương Mạnh sau, sợ hai Kim Quyền Bang sẽ đối với Triệu gia tiến hành càng nghiêm khắc trả thù. Bởi vậy Triệu gia bên này đi tìm Trọng Sơn võ quán quán chủ, đi Kim Quyền Bang một chuyến, đến thăm vì Triệu gia cho Kim Thiết Sơn dâng lên lễ vật, mới khiến cho Kim Thiết Sơn đáp ứng sẽ ướp thúc Tiền Ngọc Thụ, nhưng có vài phần độ mạnh yếu liền có nói. Mà Lục Hạo đi một chuyến, kết quả trực tiếp lệnh Tiền Ngọc Thụ cái này đầu sỏ gây nên bị Kim Thiết Sơn tự tay đánh gục, làm như vậy là để hóa giải cùng Triệu gia hoặc là nói là Lục Hạo ở giữa ân oán. Có việc này tại, thế lực khác nghĩ muốn ngấp nghé Triệu gia suy nghĩ, cái kia tất nhiên nhiều lắm nhiều suy nghĩ, cân nhắc một chút. Bất phàm, lại thêm vào 2000 lượng bạc, một hồi cùng ta cùng nhau tự mình lên môn cho Lục khách khanh đưa đi. Biết được việc này Triệu gia gia chủ Triệu Túc Đức, càng là trước tiên làm ra phản ứng. Nguyên bản Triệu Tu Đức chuẩn bị 1000 lượng bạc, với tư cách cho Lục Hạo năm mới hạ lễ, liên lạc thoáng một phát cảm tình, mà biết được việc này, hắn lập tức đem hạ lễ đã tăng tới 3000 lượng. Triệu Tu Đức minh bạch Lục Hạo tuyệt không phải vật trong ao, hắn cũng chỉ là đem Triệu gia trở thành ván cờ, nhưng chỉ cần song phương chung đụng được khi, tương lai Triệu gia gặp gỡ phiền toái, Lục Hạo xem tại đây một phần tình nghĩa bên trên, hơn phân nửa chọn xuất thủ tương trợ. Lục Hạo bên kia đối với Triệu gia cho đại lễ, không có khách khí theo đơn toàn bộ thu thập, hắn sẽ không chủ động đi mướn, nhưng người khác cấp cho, hắn cũng sẽ không sĩ diện cái láo, hắn hiện giai đoạn tu hành rất cần tài nguyên, chớ nói chi là lập tức phải lấy được hai môn mới dịch cân pháp, cần tài nguyên không phải ít. Mà kia Kim Thiết Sơn cũng không có nuốt lời, sáng ngày thứ hai, liền từ hắn thủ hạ tự mình đem Lục Hạo cần hai môn dịch cân pháp đưa lên cửa. Địa Long dịch cân pháp, Thanh Ngọc dịch cân pháp. Lục Hạo liếc nhìn này hai sách mới được đến dịch cân pháp, trên mặt cũng toát ra một tia cảm khái. Một năm trước Lục Hạo vừa tham gia hết võ khảo, thêm vào những cái này đại thế lực, chuyển hắn dịch cân pháp đều cần lại để cho hắn trước hiệu lực 2-3 năm, nhưng bây giờ lại có thể trực tiếp lại để cho Kim Thiết Sơn nhân vật bực này trực tiếp đưa lên dịch cân pháp. Trước hết luyện này Địa Long dịch cân pháp đi, này Địa Long dưỡng cân thang cần gì Địa Long máu rắn quay đầu lại để cho Triệu gia hỗ trợ thu mua thoáng một phát. Lục Hạo cũng không có trì hoãn, đưa vào đối với mới võ học nghiên cứu bên trong. Tu luyện đệ nhất môn dịch cân pháp lúc, bởi vì gân mạch yếu ớt, tu hành đứng lên Lục Hạo đều cẩn thận từng ly từng tí, có hộ cân hoàn với tư cách bảo đảm, mới dám bắt đầu tu hành dịch cân pháp. Mà bây giờ hắn một môn dịch cân pháp viên mãn, gân mạch cũng không giống như là lúc ban đầu lúc yếu ớt như vậy, tu luyện đệ nhị môn dịch cân pháp nhập môn, căn bản không cần hộ cân hoàn bảo đảm, độ khó cũng thấp rất nhiều. Địa Long dịch cân pháp, nhập môn, Địa Long dịch cân pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 40. Phá hạn điểm, 87.2 tháng rơi thời gian, đệ nhị môn Địa Long dịch cân pháp bị Lục Hạo thành công tu hành đến nhập môn, cũng đẩy thăng đến viên mãn, Lục Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn dịch cân hạn mức cao nhất lại lần nữa cất cao, cùng cấp bậc dưới tình huống, hắn gân lực hơn xa qua mặt khác dịch cân võ giả. Không có ngừng, Lục Hạo tiếp tục đệ tam môn dịch cân pháp tu hành, có pháp môn, có đầy đủ tiền tài mua sắm tu hành dịch cân pháp tài nguyên, lấy Lục Hạo nội tình nghiên cứu dịch cân pháp quả thật không có gì đặc biệt cửa ải khó. Chương 73. Luyện hỏa thành sát, lô hỏa thuần thanh. Thanh ngọc dịch cân pháp, nhập môn, thanh ngọc dịch cân pháp tu chỉnh vững chắc hóa thành viên mãn đạt được phá hạn điểm 30. Phá hạn điểm 117 mà đệ tam môn dịch cân pháp, càng chỉ tốn không đến 2 tháng, liền bị Lục Hạo tu hành đến nhập môn. Tới tương ứng, tu hành dịch cân pháp đạt được phá hạn điểm cũng là từng bước suy yếu, này quy tắc tại Lục Hạo trong dữ liệu. Trong trang biên, Lục Hạo ngâm tại thuốc tắm bên trong, thuốc tắm thuốc đông y dịch đã trở nên nóng ánh sáng long lanh, trong đó dược lực đã bị Lục Hạo luyện hóa hoàn tất, Lục Hạo thả người nhảy lên, từ trong thùng gỗ nhảy ra. Đùng. Lục Hạo sừng sững tại chỗ, đột nhiên toàn thân gân cốt, cơ bắp run lên, trong cơ thể từng đám cây lớn gân bắn ra một cổ mạnh mẽ gân lực liền tựa như lần lượt từng cái một căng thẳng dây cung đồng thời bùng ra, nhẹ vang lên trong tiếng, trên người hắn giọt nước bị sinh sôi từ bên ngoài thân bắn ra. Đùng. Đùng. Cái kia từng giọt một giọt nước đánh vào sàn nhà bên trong, trên vách tường, hẳn là phát ra thanh thúy nổ âm thanh. Như là bị tên bắn ra mũi tên, tắc liệt áo, này đủ để cho người trợn mắt há hốc mồm, thân thể run lên tầm đó, toàn thân bắn ra kình lực liền mạnh mẽ như vậy. Đem giọt nước trên người bắn ra, Lục Hạo không bước, vặn người, nắm tay phải lập tức về phía trước đánh ra. Bèng. Nương theo lấy cánh tay lớn gần bắn ra dày cung nhún lúc giòn vang âm thanh, quyền kinh bộc phát, xoáy lên sóng khí, đem phía trước trên mặt đất bụi bặm đều cho cuốn động dơ lên, bay ra ngoài phòng. Ta môn dịch cân pháp viên mãn, mỗi ngày ngâm một lần giá trị mấy chục lượng bạc nuôi gân suốt, 3-4 tháng thời gian mà thôi, ta cũng đã dịch cân đại thành, này tốc độ phát triển cực nhanh. Quả thực đánh vỡ người thường nhận thức. Cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa này của mạnh mẽ lực lượng, Lục Hạo cũng là cảm thấy mỹ mãn gật đầu. Người khác tu hành dịch cân pháp, trọng tố, cường tráng gân mạch, đều là cẩn thận từng ly từng tí, tiến hành theo chất lượng, sợ xảy ra chuyện không may, rơi xuống người tàn phế. Mà Lục Hạo nhưng là dịch cân pháp trước viên mãn, còn là chọn vẹn 2-3 môn dịch cân pháp viên mãn, hắn gân mạch thời khắc đều ở vào khát khao trạng thái, người khác là nuôi Lục Hạo gân mạch thì là trực tiếp ăn ướt. Một bộ nuôi gân suốt, một dạng dịch cân võ giả được 7 đến 10 ngày mới có thể đem dược lực hấp thu, luyện hóa hoàn tất, Lục Hạo chỉ cần một ngày. Sai tiên như nước, đổi lấy thì là nhanh chóng phát triển. Lục Hạo bây giờ dịch cân đại thành, nhưng kim cơ ngọc cốt, thân thể mạnh, so với dịch cân viên mãn cũng không chút nào chênh lệch. 117 bạch trần hạt điểm, đầy đủ một môn võ công lần thứ 2 phá hạn, lần này liền đối với hỏa sát công tiến hành phá hạn đi. Lục Hạo ổn định lại tâm thần, nhìn về phía thuộc tính giao diện bảng, hai môn dịch cân pháp viên mãn đạt được phá hạn điểm, tăng thêm trước đó còn lại, đầy đủ lại một môn võ công tiến hành lần thứ 2 phá hạn. Lần này Lục Hạo quyết định phá hạn hỏa sát công. Hỏa sát công, môn võ công này cực kỳ âm độc, trong người không chết cũng tàn phế, có thể gây tổn thương cho địch ở vô hình, có khi có thể phát huy ra kỳ hiệu quả. Đến mức kim trung cháo, Lục Hạo trước mắt có lần thứ 2 phá hạn bát bộ cả thiền, hắn nếu có tâm tránh né, người khác là rất khó đánh trúng hắn. Tại tiến hành phá hạn trước đó, có lúc trước kinh nghiệm, Lục Hạo đã chế biến đại lượng bổ huyết chén thuốc. O-O-O-N-G. Lục Hạo ý niệm khẽ nhúc đích, tinh thần tập trung ở hỏa sát công một cột phía trên. Vâng. Tiếp theo trong nháy mắt đại não bù bù, Lục Hạo lâm vào yên tĩnh trong không gian, khuynh chân ngồi xuống, hô hấp thổ nạp, khổ tu lên hỏa sát công. Chân khí tăng trưởng cùng thân thể phát triển giống nhau, một khi đạt tới cái nào đó giới hạn, mỗi lần tăng trưởng một tia công lực đều cần so với dị vãng trở nên gấp mấy lần khổ tu, muốn tích lũy khởi đủ để biến chất tiến bộ, cũng không sớm chiều tầm đó có thể làm được. Mà ở này bất động trong không gian, Lục Hạo thì là giống như vượt qua tính bằng đơn vị hàng nghìn cái ngày đêm, đối với hỏa sát công chuyên cần luyện không ngừng, tích nửa bước đến ngàn dặm, tích tiểu thành đại, công lực càng phát ra thâm hậu. Không chỉ như vậy, tại đây trong quá trình, Lục Hạo còn cải tiến hỏa sát công vận hành tuyến đường, dùng tới tâm mạch hỏa sát công thuộc hỏa, đối ứng trái tim. Đông đông đông. Cùng lúc đó, hỏa sát công lần thứ 2 phá hạ, Lục Hạo thân thể sinh ra biến hóa, trái tim điên cuồng nhảy lên, quanh thân huyết dịch cực tốc tuần hoàn, từng cổ một hào hùng chân khí được tinh luyện mà ra. Nhẹ nhẹ từng sợi chân khí hội tụ, dọc theo Lục Hạo quanh thân lớn gần, mạch lạc điên cuồng tuần hoàn, lại để cho Lục Hạo đều thoáng cảm nhận được một cổ đau đớn cảm giác. Đây cũng là vì sao nội công lần thứ 2 phá hạ đối với nhục thân cảnh giới có yêu cầu nguyên nhân, này cổ hào hùng chân khí không hoàn thành dịch cân nói gân mạch căn bản không chịu nổi. Mà này cổ hỏa sát chân khí đạt tới cái nào đó giới hạn sau, kia nhan sắc càng là sinh ra biến hóa, từ nguyên buồn đỏ thâm chi sắc chuyển hóa thành xanh đậm chi sắc. Chỉ chốc lát thời gian sau, Lục Hạo hỏa sát chân khí đều đã từ đỏ thâm chuyển hóa thành xanh đậm chi sắc, so với nguyên bản chất lượng nhưng là tăng lên không biết mấy phần, lô hỏa thuần thanh. Vù 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 hỏa sát công phá hạn hoàn tất, Lục Hạo mồ hôi lạnh trên trán chảy tràn, miệng lớn thở dốc. Nội công đột phá, chân khí cũng không phải là lăng không sinh ra, mà là lấy hắn khí huyết cực tốc tinh luyện mà đến, cũng liền hắn bây giờ thể phách mạnh mẽ, mới có thể thừa nhận ở trong thời gian ngắn trên phạm vi lớn hao tổn khí huyết. Sớm có kinh nghiệm, Lục Hạo nhanh chóng đem chuẩn bị kỹ càng bổ huyết chén thuốc uống một phen, lại để cho thân thể dần dần trì hoãn quá mức đến. Hỏa sát công, lần thứ 2 phá hạ kỹ, hỏa sát, thanh sát, hỏa sát công thành công lần thứ 2 phá hạ, Lục Hạo xem xét nổi lên biến hóa đến. Hỏa sát chân khí sinh ra biến chất, biến thành màu xanh, Lục Hạo hơi trầm ngâm, lập tức bật bình, từng sợi hỏa sát chân khí nhanh chóng ngưng tụ mà đến, hội tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trong, liền nhìn thấy hắn lòng bàn tay một mảnh xanh đậm chi sắc. Màu xanh là màu sắc trang nhã điệu, làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, như là nghĩa địa bên trong trôi nổi ma chơi, làm cho người ta sợ, trong lòng không khỏi bay lên một cổ sợ hãi cảm giác, tính mịch khí tức làm cho người ta da đầu run lên. Kỳ thực kia độ ấm độ cao, cực kỳ nội liễm. Lục Hạo cầm lên một thanh dao phay, lấy hỏa sát chân khí bao bọc. Hô! Màu xanh hỏa sát chân khí như phụ cốt chi thư, leo lên ở trên, liền nhìn thấy cái kia một thanh kim loại rèn dao phay liền theo gặp hỏa diễm băng tuyết giống nhau, nhanh chóng hòa tan, ngắn ngủn mấy cái hô hấp tầm đó, đã bị hòa hợp nước thép, nhỏ xuống trên mặt đất. Này hỏa sát chân khí độ ấm độ cao, đủ để trong thời gian ngắn đốt kim hóa thiết. Oanh! Lục Hạo tay phải lăng không vung lên, màu xanh sóng khí mang tất cả, hào hùng chân khí tựa như ác quỷ giống như dương nhanh múa bước, đùng một tiếng bạo vang, cách nửa trượng khoảng cách, như mọc thành phiến hoa cỏ bị oanh kích hóa thành bột mịn tung bay. Một màn này đủ để người xem ra đầu run lên. Đại đa số võ giả tu hành nội công, chỉ có thể làm được lưu ở thể nội, tăng cường thân thể bộc phát. Cấp bậc cao hơn thì có thể đem chân khí tràn tại bên ngoài thân, dùng cho phòng ngự hoặc là tiến công, giống như cái kia kim quyền băng mày kiếm nam tử, có thể đem chân khí hội tụ ở đầu ngón tay, hình thành kiếm khí. Có thể Lục Hạo lại có thể làm được chân khí phóng ra ngoài, một kích tầm đó, cách gần trượng khoảng cách đánh ra đánh đâu thắng đó khí kình, bực này nội công tu vi, là bình thường người khổ tu cả đời đều khó có khả năng sánh bằng cảnh giới. Chương 74. Trọng Sơn quan chủ, Hoán Tùy Đan. Mặt khác này thanh sát sát độc cũng xa so với lúc trước mạnh mẽ ra không biết bao nhiêu, Lục Hạo nói thầm, hỏa sát công có hai đại đặc điểm, một cái là hỏa một cái là độc. Lục Hạo ý niệm khẽ nhúc đích, một luồng thanh sát chậm rãi cô đọng mà ra, cũng hướng về trong trang viên một viên đuổi thô cây cối tung bay, liền thấy thanh sát thẩm thấu tiến vào trong đó. Chẳng qua là một luồng thanh sát mà thôi, viên kia mọc cực vượng, sinh cơ bừng bừng đại thụ, chính là nhanh chóng khô héo, đại lượng xanh biếc lá cây nổi lên khô héo, tùy theo chốc ra. Trong khoảng thời gian ngắn, viên này đại thụ liền thiếu chút nữa khô héo, tử vong, độc tính liệt, làm cho người ta da đầu run lên. Mạnh mẽ này thanh sát coi như là sinh mệnh lực cường hãn dịch cân võ giả nếu là chúng chiêu cũng tuyệt đối gánh không được. Lục Hạo trong lòng tán thưởng không thôi. Lần thứ 2 phá hạn hỏa sát công quả thật sinh ra biến chất, huy trưởng tầm đó chân khí như nước thủy triều, cách gần trượng khoảng cách có thể đem địch nhân đánh sát. Dù là mạnh hơn Lục Hạo địch nhân, một cái sơ sẩy bị sát độc gây thương tích, giống nhau có chết khả năng. Bây giờ ta đây, cắm mắt tất cả dịch cân võ giả bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm. Lục Hạo đối với mình tiến bộ có chút thỏa mãn, dịch cân đại thành, càng thêm có đủ chân tam môn lần thứ 2 phá hạn võ công, một dạng dịch cân võ giả. Căn bản hắn gánh không được một kích. Hỏa sát công lần thứ 2 phá hạ sau, Lục Hạo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đem thiếu hụt thân thể dưỡng tốt, một lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lại đi qua một đoạn thời gian, một ngày này Lục Hạo lại đã được biết đến một kiện lại để cho hắn có chút kinh ngạc sự tình. Du Long Bang đêm qua bị tiêu diệt. Chắc không được đã nghe được không nhỏ động tĩnh một ngày này buổi sáng, Lục Hạo cho tới bây giờ nhìn hắn Triệu Bất Phàm trong miệng đã được biết đến trong thành phát sinh tin tức. Triệu Bất Phàm cũng là cảm khái nói, Du Long Bang, đây chính là không thua gì Kim Quyền Bang đại bang hội, bị Tư Đồ Trấn Giáo Úy tự mình dẫn dắt trọng binh tiêu diệt, chết thì chết, đầu hàng, đêm qua thế nhưng là gây ra không nhỏ động tĩnh. Du Long Bang, cái tên này Lục Hạo có chỗ nghe thấy, tại Trường Thanh Thành tắm rễ nhiều năm, nội tình so với Kim Quyền Bang cũng không chút nào chênh lệch, có thể kết quả lại bị quan phủ một đêm ở giữa tiêu diệt, hiển nhiên là tìm cách đã lâu hành động. Này Du Long Bang làm cái gì? Vậy mà lại để cho quan phủ như thế đại động binh khí? Lục Hạo không khỏi hiếu kỳ nói như vậy giang hồ bang hội cùng quan phủ ở giữa đều là lẫn nhau bất phân phạm, chỉ cần những kia bang hội đúng hạn nộp thuế, không tùy ý làm loạn, quan phủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể kết quả Trường Thanh Thành quan phủ lại lớn tờ cờ chống đem tiêu diệt. Nghe nói này Du Long Bang buôn bán muối lậu. Triệu Bất Phàm đạo: "Thì ra là thế." Lục Hạo giật mình. Muối, này không chỉ có là đồ gia vị, càng là thân thể bắt buộc chất dinh dưỡng, từ quan phủ lũng đoạn, trường khống, là quan phủ là tối trọng yếu nhất thu thuế nơi phát ra một trong. Hơn nữa kia thành phẩm thấp, bán giá cả thì cực kỳ ngẩng cao, lợi nhuận có thể đạt tới gấp 10 lần, mấy chục lần, bởi vậy cũng có người dựa vào buôn bán muối lậu đến kiếm lời, đây là sẽ bị mất đầu xét nhà tội lớn. Không hề nghi ngờ, đây là di chuyển nha môn bánh ngọt, là Trường Thanh thành kẻ thống trị tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Nếu là giết người phóng hỏa chờ án mạng, nha môn có thể sẽ không lớn như vậy phản ứng, có thể va chạm vào bọn hắn lợi ích, đó là đương nhiên là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem hủy diệt. Cho nên nha môn phương diện tại biết được Du Long Bang buôn bán muối lậu sau, phái cao thủ, trọng binh đem Du Long Bang tiêu diệt, nhổ tận gốc, giết gà dọa khỉ. Bất quá ta nghe nói Du Long Bang bang chủ Thạch Long cũng không thúc thủ chịu trói hoặc là bị đánh gục, mà là cùng vài tên Du Long Bang cao tầng, sinh sôi đột xuất vòng đây, giết đi ra ngoài. Không hổ là Trường Thanh thành thành danh đã lâu cao thủ, mà Triệu Bất Phàm cũng cùng Lục Hạo Hàn nguyên mấu chốt trong đó. Du Long Bang bang chủ Thạch Long phải không thua kém Kim Thiết Sơn cao thủ đứng đầu, nha môn đương nhiên cũng đặc biệt nhắm vào hắn, phái binh tiêu diệt, đồng dạng là có tư đồ trấn chờ quan phương cao thủ đứng đầu tòa trấn. Cho dù là loại tình huống này, Thạch Long giống nhau mang theo vài tên Du Long Bang cao tầng sinh sôi giết ra lớp lớp vòng đây, hẳn là đã trải qua lần trốn ra Trường Thanh thành. Cùng Lục Hạo Hàn huyên một hồi, Triệu Bất Phàm liền cáo từ rời đi. Tại Trường Thanh Thành, mặc dù các đại bang hội thế lực không ít, nhưng bản về thực lực mạnh nhất còn là nha môn Lục Hạo Thẩm Nghĩ, thống trị Trường Thanh Thành những kia quan biên, bản thân chính là xuất thân danh môn, lại nắm giữ binh quyền, tự nhiên không phải chỉ một bang hội gia tộc có thể chống lại. Du Long Bang một đêm ở giữa bị tiêu diệt, tại Trường Thanh Thành là một đại tin tức, nhưng cùng Lục Hạo cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng lại để cho Lục Hạo không nghĩ tới chính là xế chiều hôm đó, Triệu Bất Phàm lại đến một chuyến, còn lần này hắn nhưng là mang người tiền đến. Đó là một cái đầu hoa mắt trắng lục tuần lão giả. Mặc dù tóc hoa râm, nhưng thể cốt cực kỳ cường tráng, ăn mặc áo dài, làm cho người ta một loại long hành hổ bộ, quyết định nhanh chóng lăng lệ ác liệt cảm giác, khí chất bất phàm. Lục huynh đệ, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là sư phụ của ta, Trọng Sơn Võ Quán quán chủ Hướng Võ. Triệu Bất Phàm cho Lục Hạo giới thiệu Trường Sam này lão giả thân phận. Hướng Võ. Lục Hạo trong lòng khẽ nhúc nhích. Hướng Võ, Trọng Sơn Võ Quán quán chủ, Triệu Bất Phàm sư phụ, Lục Hạo cũng nghe qua tên tuổi của hắn, môn hạ đệ tử phần đông, tại Trường Thanh thành cũng là một hào thành danh đã lâu, nước cao vọng trọng cao thủ. Trước đó tại Thanh Nguyệt lâu lúc Kim Thiết Sơn đã từng đề cập tới Hướng Võ, từng đến thăm giúp đỡ Triệu gia biện hộ cho hòa giải, mà bây giờ này Hướng Võ tới gặp hắn lại không biết vì sao. Nguyên lai là Hướng tiền bối, mời ngồi đi. Lục Hạo mặc dù không biết Hướng Võ đến mục đích, nhưng vẫn là khách khí chiêu đãi hắn. Xanh biết trang viên một chỗ trong lương đình, Hướng Võ thân là võ giả, cũng là không có yếm lượng quanh lượng quanh, đi thẳng vào vấn đề đạo. Lục tiểu hữu, ngươi hẳn là nghe nói Du Long Bang sự tình đi. Tự nhiên là nghe nói qua. Lục Hạo gật đầu, thoáng kinh ngạc Hướng Võ tìm hắn là vì Du Long Bang sự tình. Hướng Võ đạo: Này Du Long Bang bang chủ Thạch Long cùng với hắn thủ hạ bốn cái cao tầng nòng cốt trốn ra Trường Thanh thành, bây giờ tại lần trốn bên trong, mà quan phủ đối với bọn hắn hạ lệnh treo giải thưởng, cái kia bốn cái Du Long Bang cao tầng, mỗi người đỉnh đầu treo giải thưởng bạch ngân 2000 lượng. Lục Hạo sững sờ, mơ hồ đoán được Hướng Võ tìm hắn mục đích. Thạch Long chở Du Long Bang cao thủ trốn ra Trường Thanh thành, đối với nha môn mà nói tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, mấy cái dịch cân võ giả nếu như bất kể một cái giá lớn điên cuồng phá hư, cái kia tạo thành nguy hại là thật lớn, nha môn đã bên dưới phát số tiền lớn treo giải thưởng. Bất quá Lục Hạo thoáng nghi hoặc, này Hướng Võ thế nhưng là Trọng Sơn Võ Quán quán chủ, môn nhân đệ tử phần đông, căn bản không đáng đối với tiền thưởng cảm thấy hứng thú mới đúng. Liên thấy Hướng Võ trong ánh mắt để lộ ra một tia lửa nóng nói, trừ ra mặt khác Du Long Bang cao thủ bên ngoài, này Thạch Long tức thì bị treo giải thưởng một viên Hoán Tùy Đan. Hoán Tùy Đan, đan dược. Lục Hạo mặc dù chưa nghe nói qua Hoán Tùy Đan, lại biết rõ đan dược bên trong lấy đan vị nhất, hoàn thì thứ hai, có thể bị xưng là đan, kia giá trị, hi hữu trình độ đều là người thường chỗ không cách nào tưởng tượng. Hướng Võ trầm giọng nói, này Hoán Tùy Đan chính là có thể làm cho võ giả cưỡng ép hoán tùy đan dược, ăn vào sau có sát xuất lại để cho võ giả bước vào tẩy tùy chi cảnh, mặc dù nguy hại thật lớn, về sau rốt cuộc khó có thể tiến bộ, thế nhưng giá trị xa xỉ. Chương 75. Du Long Bang chủ. San Long. Tẩy tùy. Luyện đục, đoan cốt, dịch cân, tẩy tùy, thối thể bốn cảnh cuối cùng một cảnh. Nghe nói đạt tới tẩy tùy cảnh sau, đối với mình thân cốt tùy tiến hành thanh tẩy, tẩy rửa, sinh ra biến chất, một cánh tay có thể có hơn vạn cân thần lực, chẳng những tiến phú, độ tính sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, bất luận cái gì võ công một luyện thành sẽ, một học liền tinh, hơn nữa thọ nguyên trên diện rộng tăng trưởng. Một cái tẩy tùy cảnh võ giả, thọ nguyên tại 150 năm đến 200 năm tầm đó. Lục Hạo minh bạch Hướng Võ vì sao đối với Thạch Long đám người cảm thấy hứng thú, hiển nhiên là coi trọng quan phủ treo giải thưởng Hoán Tùy Đan. Hướng Võ thở dài nói, ta căn cốt bên trên cuối cùng là kém một ít, trước đó trùng kích tẩy tùy cảnh thất bại, cửu tử nhất sinh, bị thương căn bản, dựa vào bình thường tu hành là cả đời cũng không có khả năng đạt tới tẩy tùy cảnh, mà ta cũng tuổi gần 100 năm, thọ nguyên sắp tới, ta rất cần viên này Hoán Tùy Đan. Muốn bước vào tẩy tùy cảnh, kia độ khó so với kia tấn thăng dịch cân cảnh càng cao bên trên gấp 10 lần, Hướng Võ bản thân ngộ tính không tầm thường, nhưng căn cốt kém một chút, trùng kích tẩy tùy cảnh thất bại, mặc dù bảo trụ một mạng, thế nhưng bị thương căn cơ, tẩy tùy vô vọng. Mà này Hoán Tùy Đan, cứ việc tác dụng phụ rất lớn, dù là Hoán Tùy thành công, bước vào tẩy tùy cảnh, về sau cũng là nửa bước khó đi. Nhưng đối với một cái người sắp chết mà nói, không thể nghi ngờ là cây cỏ cứu mạng. Không nói những thứ khác, thành công bước vào tẩy tùy cảnh, tuổi thọ là có thể trên phạm vi lớn kéo dài, này sức hấp dẫn thật lớn, chỉ cần sống đủ lâu, về sau chưa hẳn không có cái mới kỳ ngộ. Lục tiểu hữu, này Thạch Long thực lực không tầm thường, đơn đả độc đấu mặc dù ta cũng chưa chắc sẽ được hắn, nhưng vì ổn thỏa, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta rút một tay. Hướng Võ vẻ mặt chân thành nói. Hướng Võ rất hiển nhiên là đối với Thạch Long đầu có hứng thú, nghĩ cầm đầu của hắn đi đổi lấy Hoán Tùy Đan, mà Thạch Long cũng không phải là một dạng nhân vật, hắn cũng không mười phần nắm chắc. Trước đó Lục Hạo thế nhưng là liên tiếp đánh chết Kim Quyền Bang võ giả, càng làm Kim Thiết Sơn đều lựa chọn cùng hắn hóa giải ân oán, thực lực không giống bình thường. Tăng thêm Hướng Võ là Triệu Bất Phàm sư phụ, có cái tầng quan hệ này tại, mới khiến cho Triệu Bất Phàm hỗ trợ giới thiệu, tìm đến Lục Hạo tương trợ. Lục Hạo không nói gì, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện đáp ứng, mà săn giết Thạch Long bực này cao thủ, cũng tất nhiên là có mạo hiểm tại. Hướng Võ lập tức nói, "Lục tiểu hữu, cái kia một quả Hoán Tủy Đàn ta quả thật cực kỳ cần, nếu chúng ta liên thủ, có thể nắm bắt Thạch Long, còn lại chiến lợi phẩm ta đều không muốn, mà lại nguyện ý đền bù tổn thất cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như Tẩy Thủy Chi Pháp." "Tẩy Thủy Chi Pháp?" Lục Hạo lập tức trong ánh mắt để lộ ra một tia lửa nóng. "Dịch Cân Pháp, đối với bình thường võ giả mà nói chính là có chút hiếm có, mà Tẩy Thủy Pháp càng là hi hữu, Trường Thanh thành chỉ có cái kia mấy đại cao cấp nhất đại gia tộc, đại thế lực có được, người thường muốn đạt được đó là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Mà Hướng Võ trùng kích qua Tẩy Thủy cảnh, tự nhiên là có Tẩy Thủy Pháp, đã từng hắn hao tốn to lớn một cái giá lớn mới lấy được, mà bây giờ hắn thì nguyện ý đem với tư cách mời Lục Hạo ra tay đối phó Thạch Long thủ lao. Hoán Tủy Đan, đây đối với Lục Hạo mà nói sức hấp dẫn kỳ thật không lớn, hắn tu hành nhất định là muốn bình thường tiến vào Tẩy Thủy cảnh, mà không phải dựa vào Hoán Tủy Đan bước vào Tẩy Thủy cảnh, ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực. Mặt khác chính là Lục Hạo bây giờ rất thiếu tài nguyên, tu hành Tam môn Dịch Cân Pháp, đạt tới Dịch Cân đại thành, hắn đạt được bạc đã hoa không sai biệt lắm, hắn sau đó còn muốn hung hăng kích Dịch Cân cực hạn, cần càng hơn tài nguyên. Mà trừ ra Thạch Long bên ngoài, Du Long Bang mặt khác cao thủ, đầu lâu của chúng nó cũng mỗi cái đều bị treo giải thưởng 2000 lượng bạc ngân. Tẩy Tùy Pháp, Dịch Cân Pháp, cùng với tài nguyên, đây đều là Lục Hạo cần, không hề nghi ngờ, Lục Hạo động tâm. Hướng quan chủ, nay Thạch Long trốn ra Trường Thanh thành, tất nhiên che giấu hành tung, nghĩ muốn biết được hắn chỗ ẩn thân, mới là nhất đại chỗ khó. Lục Hạo thoáng suy tư, mở miệng nói, muốn đánh chết Thạch Long đám người đổi lấy treo giải thưởng, điều này cũng trước tiên cần phải tìm bọn hắn. Lục tiểu hữu ngươi yên tâm, ta tại trong quan phủ có ít nhân mạch, bây giờ quan phương bên kia cũng tại toàn lực lùng bắt Thạch Long, chỉ cần có manh mối, ta người sẽ trước tiên báo cho ta. Hướng Võ cười nói, vì viên này Hoán Tủy Đan, hắn vận dụng chính mình tất cả tài nguyên, tình thế bắt buộc. Cái kia Hướng quan chủ, coi như ta một cái đi. Thấy thế, Lục Hạo lại không có cự tuyệt, vốn là có ý tưởng Lục Hạo đáp ứng xuống, nguyện ý cùng Hướng Võ cùng nhau ra tay, săn bắn Thạch Long nhóm cao thủ. Tốt, cái kia Lục huynh đệ ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi ta được đến Thạch Long đám người tin tức, sẽ lập tức tới tìm ngươi. Hướng Võ thấy Lục Hạo đáp ứng, lập tức là vui vui mừng nói. Hai người ước định hoàn tất, Lục Hạo tiễn đưa Hướng Võ rời đi. Thầy Tùy Pháp sau khi rời đi, trong trang viên chỉ còn lại có Lục Hạo một người, trên mặt hắn thì có một tia chờ mong. Nếu thật có thể nắm bắt Thạch Long, vậy hắn đem có thể thu lấy được một số lớn tài nguyên, trùng kích càng cực hạn cảnh giới. Bất quá vẫn là phải cẩn thận hơn, nay Thạch Long cũng không phải là dễ dàng thế hệ, hơn nữa cái kia Hướng Võ nói thật dễ nghe, nguyện ý dùng hết thảy để đổi lấy Hoán Tùy Đan, nhưng là vì chỗ tốt trở mặt thành thu huynh đệ đều có không ít. Mà Lục Hạo cũng không có bởi vì Hướng Võ hướng hắn hứa hẹn chỗ tốt liền quên hết tất cả. Bất quá hành sự tùy theo hoàn cảnh chính là, lấy hắn thực lực hôm nay, lần thứ hai phá hạn bát bộ cả thiền, coi như gặp được nguy hiểm, một lòng muốn chạy trốn, cũng không có bao nhiêu người có thể truy cản kịp. Nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, mà một ngày này đến trưa thời gian, thân xuyên áo dài, thân thể cường tráng Hướng Võ liền đã tìm được Lục Hạo. "Hướng quan chủ, là có tin tức sao?" Lục Hạo nhìn thấy Hướng Võ, do hỏi, biết khả năng cao là Hướng Võ bên kia có tin tức. "Đúng vậy, ta vừa nhận được tin tức, Tư Đồ trấn buổi sáng thời gian liền dẫn người lên đường tiến về trước Hoàng Phong trấn hẳn là hướng về phía Thạch Long đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng mau ra phát đi." Hướng Võ gật đầu, lưng trọng thần sắp nói. "Tư Đồ trấn, hiệu chung với nha môn cao thủ, sớm đã đạt tới Dịch Cân viên mãn cấp độ, tại loại này thời khắc đỗng nhiên mang theo một nhóm nhân mã chạy tới Hoàng Phong trấn, khả năng cao là nha môn bên kia đã được biết đến Thạch Long hành tung, nếu như bọn hắn đi trễ, đã có thể cái gì đều kiếm không tới. Vậy lên đường đi." Lục Hạo gật đầu đáp ứng, cùng Hướng Võ hai người lúc này lên đường, rời đi Trường Thanh thành, một đường hướng về Hoàng Phong trấn mà đi. Hai người đều là thực lực cường đại võ giả, toàn lực chạy đi dưới tình huống, lúc chạm vào tối, trời còn chưa tối, hai người liền vượt qua gần trăm dặm khoảng cách, đã tới Hoàng Phong trấn. Hoàng Phong trấn, tại Trường Thanh huyện bên trong là một tòa cực kỳ không chớp mắt thị trấn nhỏ, có chút nghèo khó, vắng vẻ. Lục Hạo hai người đến Hoàng Phong trấn, hai cái khuôn mặt xa lạ hấp dẫn không ít dân trấn lực chú ý, đều đối với hắn đám bọn họ quăng lấy cảnh giác ánh mắt. Hướng Võ thì là đi tới một người mặc vải thô y y, da ngăm đen, bày quầy bán hàng thiếu niên trước mặt, hắn cầm ra một tỏi bạc vụn, đặt ở quầy hàng bên trên, trên mặt tràn đầy ấm áp dáng tươi cười, người trẻ tuổi, ta nghĩ muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện, hôm nay Hoàng Phong trấn còn có những người khác đi vào sao? Thiếu niên kia có một tia cảnh giác, nhưng chứng kiến Hướng Võ bưng bạc, này đầy đủ cả nhà bọn họ ba miệng hơn tháng tiền sinh hoạt, thì nuốt xuống nhổ nước miếng, nhỏ giọng nói, có. Buổi trưa hôm nay, có mấy cái cường tráng khỏe mạnh, khí độ bất phàm người đến Hoàng Phong trấn. Vậy bọn họ đi phương nào? Hướng Võ hai mắt tỏa sáng, người này khẳng định chính là Tư Đồ trấn đám người, hắn lập tức truy vấn. Chương 76. Sang sông Du Long. Dịch Cân viên mãn. Chương 76. Sang sông Du Long. Dịch Cân viên mãn. Quỳ cầu bài đặt trước, xem bọn hắn rời đi phương hướng, hẳn là đi Hoàng Phong trấn phía bắc Hoàng Phong Lâm. Thiếu niên kia đúng sự thật nói. Đi. Hướng Võ cùng Lục Hạo liếc nhau, lập tức hướng về trấn bắc phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này tại trong trấn bắc rừng Lá Phong, đang phát sinh một hồi kịch đấu. Bành, bành. Trong không khí, hai bóng người liên tiếp va chạm, mỗi lần va chạm đều có khí lãng quấy động, cuốn lên trên đất lá phong bay tán loạn, lập tức trong đó một bóng người hướng phía sau ném đi, trong miệng có máu tươi tràn ra. Thạch Lãng, Thạch Long người ở chỗ nào? đừng tưởng rằng kéo dài thời gian là hắn có thể chạy thoát. Một người mặc giáp trụ, thân hình cao lớn uy nghiêm nam tử trung niên khiển trách quá mắng, nhìn chăm chú lên đối diện ngoài 30, ánh mắt âm u lạnh lẽo, khóe miệng mang huyết nam tử. Cái này nam tử trung niên không là người khác, chính là từng tại võ khảo lúc ra tay nhất kích đánh bay Viên Thông Thiên giáo úy Tư Đồ Chấn. Mà đối diện được xưng là Thạch Lãng người, nhưng là Thạch Long nghĩa tử, cũng là đi theo Thạch Long chạy ra trưởng thành thành Du Long bang cao thủ một trong. Cùng Tư Đồ Chấn đồng loạt đến khác bốn cái nha môn cao thủ, lộ ra vây quanh chi thế, đem Thạch Lãng vây quanh, không cho hắn cơ hội chạy thoát. Thạch Lãng ở đây, Thạch Long hơn phân nửa liền tại phụ cận. Ha ha ha. Tư Đồ giáo úy, hà tất lấy lớn hiếp nhỏ đâu, ngươi tất nhiên đích thân đến, Thạch mẫu người tự nhiên muốn tới đón tiếp ngươi. Thạch Lãng ngậm miệng không nói, nhưng lúc này một cái phong khoáng, tục tăng tiếng cười to vang lên, thanh âm kia rõ ràng ở phía xa, nhưng lại giống như là gần trong căn tấc, chấn động đến mức từng cây hoàng phong thụ lá cây run run. Nơi xa có bốn người cất bước đi tới, người người khí tức không tầm thường. Trong đó người cầm đầu là một thân cao bảy thước trắng hán, giữ lại thật dài sợi râu, dung mạo thu kịch, khuôn mặt cũng so với thường nhân dài, lại có chút giống như là long mặt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thạch Long, ngươi ác tặc này cuối cùng dám hiện thân sao? Ngươi tội nghiệp ngập trời, thúc thủ chịu trói, chờ xử lý, có lẽ có mệnh có thể sống. Tư Đồ Chấn bên cạnh, một cái nha môn cao thủ nhìn thấy tướng mạo này kỳ dị trắng hán, lúc này gầm thét lên tiếng. Người đến chính là Thạch Long. Nghe vậy, Thạch Long không khỏi lên tiếng cuồng tiếu lên, ta tội nghiệp ngập trời. Ta ngược lại nói các ngươi tội nghiệp ngập trời, lũ đoạn mũi ăn, bao nhiêu người ăn không nổi bởi vậy quái bệnh bộc phát, xanh sao vàng bọn. Ta tiện nghi bán, tất cả mọi người ăn nổi, là tạo phúc dân chúng chuyện, chỉ vì chạm đến các ngươi lợi ích, liền muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt, sao phải nói như thế đường hoàng đâu. Thạch Long lời này để cho cái kia nha môn cao thủ có chút nghẹn lời, Thạch Long lời nói quả thật có nhất định đạo lý, nhưng rất rõ ràng thứ này không phải bọn hắn có thể thay đổi. Tư Đồ Chấn lạnh lùng nói, Thạch Long, chúng ta ngược lại cũng không cần nói cái gì đại đạo lý, ngươi xem mạng người như cỏ rác, làm những cái kia chuyện xấu xa đầy đủ ngươi chết 10 lần có thừa, dễ dàng tha thứ ngươi sống đến bây giờ, đã là lao thiên đuôi mù, hôm nay nơi đây chính là của ngươi nơi tăng thân. Thạch Long lại không có để ý tới Tư Đồ Chấn, mà là nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, nếu đã tới, liền hiện thân a. Từ xa xa, có hai bóng người cất bước đi tới, một lao già một cái thanh niên mặc áo đen. Người đến, tự nhiên là nghe được động tĩnh chạy tới Lục Hạo cùng Hướng Võ. Ân, là Hướng Võ cùng cái kia võ cử nhân Lục Hạo. Nhìn thấy hai người, Tư Đồ Chấn có chút ngoài ý muốn, Hướng Võ tại trường Thanh Thành danh khí không nhỏ, hắn đương nhiên nhận biết, mà Lục Hạo tham gia võ khảo lúc đó Tư Đồ Chấn cũng ở tại chỗ, đồng dạng đối với hắn có ấn tượng. Hướng Võ, ta với ngươi làm không gặp nhau, ngươi cũng nghĩ giết ta. Thạch Long nhíu mày nhìn về phía Hướng Võ, hắn thân là Du Long Bang ban chủ, cùng mở võ quán Hướng Võ nước giếng không phạm nước sông. Hướng Võ mỉm cười, Thạch Long huynh, xin lỗi, lão phu muốn mượn đầu của ngươi dùng một chút. Thạch Long bị nha môn treo thưởng truy nã một khỏa hoán tủy đan mới lệnh Hướng Võ tốn công tốn sức vận dụng hết thể quan hệ tìm tới cửa. Bọn hắn là vì treo thưởng mà đến. Cung Tư Đồ Chấn theo đuổi giết Thạch Long khác bốn tên nha môn cao thủ, đều âm thầm nhíu mày, tự nhiên không thích có người tới đoạt công lao. Mà Tư Đồ Chấn bây giờ cao giọng mở miệng nói, Hướng quán chủ, nếu đã tới, liền đồng loạt ra tay cầm xuống Thạch Long kẻ này a, đến nơi chiến lợi phẩm, quay đầu sẽ chậm chậm phân. Đang có ý đó. Hướng Võ gật đầu, ánh mắt sáng quắc. Thạch Long cùng tiếu một tiếng, thật coi các ngươi ăn chắc ta. Dám xa xôi ngàn dặm xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy bản tọa liền đến một cái giết một cái. Giết. Mà Tư Đồ Chấn mắt buốt hàn quang, không cùng Thạch Long càng nhiều giao lưu. Cái này Thạch Long sự kiện tại trường Thanh Thành đưa tới gợn sóng không nhỏ, nhất thiết phải đem đầu của hắn mang về, giết gà dọa khỉ. Với anh. Tư Đồ Chấn động, người mặc giáp chủ hắn tựa như một tôn chiến thần, hướng về Thạch Long trùng sát mà đi. Đến đây đi. Thạch Long cũng là tóc đen phiêu động, phối hợp một tấm tục tàng gương mặt, càng có một loại khiếp người hung uy. Ầm ầm. Hai đại cao thủ trong nháy mắt đụng vào nhau. Quyền cước đều là nặng tượng nghìn cân, nhất quyền nhất cước đều mang theo thạch phá thiên kinh uy lực. Tư Đồ giáo úy, ta tới giúp ngươi. Mà Hướng Võ đối với Thạch Long đầu nắm chắc phần thắng, muốn đổi lấy hoán tủy đan bây giờ cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Thân ảnh lóe lên ở giữa, thân thể giàn mua thể hiện ra cùng bề ngoài không tương xứng đáng sợ, gia nhập chiến đoàn, vây công Thạch Long. Thạch Lãng, các ngươi đối phó những người khác. Thạch Long hét lớn, để cho vài tên Du Long bang cao thủ đối phó những người khác. Hắc, hôm nay chính là các ngươi đám này nghiệt chướng nơi tăng thân. Đi theo đến nha môn các cao thủ cũng cùng Du Long Bang Thạch Lãng bọn người chiến lại với nhau, tiêu diệt Du Long Bang còn sót lại cao thủ, đối bọn hắn tới nói cũng là chiến công. Song phương 10 tên cao thủ, tại trong Hoàng Phong Lâm này chiến là một đoàn, trong lúc nhất thời Hoàng Phong Lâm giống như là có thiên quân vạn mã đang chém giết lẫn nhau, lệ mặt đất đều chấn động lên. Ngược lại chỉ còn lại Lục Hạo một người trở thành người ngoài cuộc, nhìn xem chém giết song phương, ánh mắt của hắn hơi hơi chớp động, cái này Thạch Long trong thời gian ngắn bại không được, ta trước tiên đem mặt khác Du Long Bang cao thủ giải quyết ta. Cái này Du Long Bang một đám cao thủ, người người đầu đều bị treo thưởng bạch ngân 2000 lượng. Lục Hạo đương nhiên là không có khả năng buông tha bất kỳ một cái nào. Mẹ nó, muốn cầm đầu của ta là công. Vậy thì nhìn một chút có hay không bản sự này. Một cái vóc người cường tráng đại hán, hai mắt tràn ngập tơ máu, cùng một cái nha môn cao thủ chém giết, hắn toàn thân gân lạc nô lên, đã đem thân thể cơ năng đẩy thăng đến cực hạn, một đôi trọng quyền như máy xay gió gào thét, lại nhanh lại mãnh liệt, nước tát không loạn, để nha môn cao thủ liên tiếp tránh lui. Ân, chết. Cường tráng đại hán đột nhiên cảm giác sau lưng có yếu ớt khí tức, sau lưng chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái thanh niên mặc áo đen, điều này làm hắn trong lòng cả kinh. Không chút do dự đổi mục tiêu, chợt quát một tiếng, cơ thể từng cây đại cân vận động, lôi kéo thân thể thay đổi, song quyền giống như hai cây công thành truy, giận đập mà ra. Phanh! Cái này song quyền giận nện ở Lục Hạo trên ngực của, tuôn ra tiếng vang nặng nề. Nhưng mà cường tráng đại hán mí mắt hơi nhảy, hắn nắm đấm nện ở Lục Hạo trên thân thể, cảm giác đầu tiên chính là tê cả da đầu, bởi vì tại trong cảm thụ của hắn, đập chúng cũng không phải là huyết đục chi khu, mà là một tòa núi lớn, một tòa không cách nào dung chuyển đại sơn. Chẳng những không cách nào dung chuyển Lục Hạo một chút, ngược lại là phản chấn sức mạnh lệnh tự thân thể đều run lên, giống như là một đứa bé con đi truy một tên tráng hán, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Loại này cảm giác vô lực cường tráng đại hán chỉ có tại đối mặt nhà mình bang chủ Thạch Long thường có qua. Tại cường tráng đại hán kinh ngạc đan sen ở giữa, cứng rắn chịu cường tráng đại hán nhất kích, thừa dịp đối phương lực cũ đã hết, lực mới không sinh thời điểm, Lục Hạo giơ tay lên, tiếp đó một cái trường đao phép chạm mà ra, nội chạm tại trên cổ của hắn. Tạch tạch tạch. Liên tiếp rợn người xương cốt bạo toái âm thanh bên trong, cường tráng đại hán thiên truy bách luyện, cứng gọi như sắt thép cổ bị một cỗ cự lực chạm kích ken két bạo toái. Chương 76, sang sông Du Long. Dịch cân viên mãn. Quy cầu bài đặt trước, 2, toàn bộ cổ đều đánh một cái gãy đôi, lộ ra quỷ dị và mèo. Người cường tráng đại hán hai mắt trừng trừng, dường như không thể tin được, chính mình tốt xấu là Du Long bang cốt cán, bước vào dịch cân cấp độ cao thủ, có thể đối mặt thanh niên này, giống như hải đồng giống như bất lực. Phù phù. Cường tráng đại hán cơ thể giống như bùn nhau giống như sủi lơ trên mặt đất. 2000 lượng tới tay. Nhất kích tất sát, trong lòng Lục Hạo mặc niệm một câu, ánh mắt của hắn sáng rực. Trước mắt cái này một đám Du Long bang cao thủ, trong mắt hắn chính là từng đầu giá trị ngàn vàng dê béo, làm sao có thể buông tha. Hắn là ai? Nhất kích liền đánh chết Úc Văn Mẫn. Đây chính là Du Long bang dịch cân võ giả. Nguyên bản cùng cái kia cường tráng đại hán đối chiến nha môn cao thủ, có chút rung động nhìn xem phát sinh trước mắt một màn. Lục Hạo tại trường Thanh Thành cũng không tính nổi danh, đã từng tham gia võ khoa lúc biểu hiện không tầm thường, nhưng mỗi một giới võ khoa đều có không tầm thường người xuất hiện, một tên tiểu bối lại có bao nhiêu chú ý. Mà giờ khắc này Lục Hạo vừa ra tay thì ung dung đánh giết một cái dịch cân võ giả, làm cho những này xuất thân quan gia cao thủ đều chấn động trong lòng. Thứ hai cái, Lục Hạo lại không để ý tới đám người kinh ngạc, hắn thân ảnh lóe lên, hướng về cái thứ hai mục tiêu mà đi. Đó là một cái cầm trong tay quỷ đầu đại đao đao khách, mắt thấy đồng bạn bị Lục Hạo nhất kích đánh giết, đối phương lại vì mình mà đến, hắn lại như thế nào dám có nửa điểm sơ suất, không chút do dự cắn răng một cái, quên thân gân cốt vang lên kèn kẹt, khí kình thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Ong ong ong. Đao khách trường đao trong tay kêu run, hàn quang nở rộ, bên trên tấp hơn dày đao khí dâng lên, một đao chém ngang mà ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, tựa như ác quỷ tiêu rên, nhiếp nhân tâm phách, có chạm kim đánh gãy sắt chi năng. Nhưng đối mặt đao khách này cực hạn một đao, Lục Hạo nhưng là sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, chỉ là nhô ra một tay nắm, năm cái thon dài hữu lực ngón tay đột nhiên cầm nắm, khép lại. Bụt. Thân đao kêu run, cái này tựa như ác quỷ gào thét một đao im bặt mà dừng, Lục Hạo năm ngón tay gắt gao giữ lại lưỡi đao, xinh xinh đem cái này hùng hãn một đao cho ách chế nổi. Làm sao lại đao khách này lạnh cả tim? Võ giả thối thể cảnh giới cao thâm võ giả không dùng binh khí, tự thân chính là binh khí mạnh nhất, nhưng muốn đem huyết nhục chi khu luyện đến đao thương bất nhập tình cảnh vẫn là rất khó khăn, đao khách tự tin. Hắn cái này toàn lực một đao chính là dịch cân viên mãn võ giả cũng không dám lấy cơ thể đó nữa. Nhưng trước mắt người trẻ tuổi kia càng là lấy không thủ nhập bạch nhận thủ đoạn liền đem chi sinh sinh ách chế, đao khách cổ tay phát lực ở giữa, khó mà dung chuyển Lục Hạo kiểm chế một chút. Suy. Lục Hạo tùy ý tiếp lấy đao khách một đao này, tiếp đó cánh tay phải đại cân căng cứng, gân cốt thịt tam trọng sức mạnh hợp nhất, tựa như mũi tên bắn tán loạn một quyền trực tiếp đánh ra, đem không khí xé rách. Lục Hạo dịch cân đại thành, ba môn dịch cân pháp viên mãn, kim cương ngọc cốt, nhục thể của hắn mạnh mẽ, so với dịch cân viên mãn võ giả cũng có hơn chứ không kém. Cái này nhìn như đơn giản nhất kích, vô luận lực lượng hay là tốc độ đều đạt đến mức cực hạn. Sát chiêu bị dễ dàng tiếp lấy, đao khách kia tâm thần đều chấn phía dưới, đối mặt Lục Hạo một kích này, đội vàng phía dưới cũng chỉ có thể nâng cánh tay đón đỡ. Giang giác, liên tiếp xương cốt tiếng bạo liệt vang lên, đao khách bỏ ngựa đấu xe giống như, bất quá dịch cân tiểu thành hắn bị một quyền này đánh cẳng tay đứt gãy, ngực lom xuống bay ngược mà ra, trong miệng hỗn hợp có nội tạng mảnh vụn huyết dịch cuồn cuộn mà ra. Này, người trẻ tuổi kia là cái gì võ cử nhân? Gọi Lục Hạo. Trường Thanh Thành có Lục gia cái này đại gia tộc sao? Cùng đao khách kia giao thủ nhà môn cao thủ ngây ngẩn cả người, trong mắt hắn đao khách này là Du Long bang đỉnh tiêm cao thủ, là một thành viên kinh địch, nhưng Lục Hạo đánh bại hắn giống như là tiện tay đánh bay một đứa bé. Hồi tưởng lại Tư Đồ Trấn phía trước nói qua người này là võ cử nhân Lục Hạo, hắn cũng không nghe qua cái danh này, chỉ cho là Lục Hạo là đại gia tộc nào xuất thân yêu nghiệt. Đáng chết, chúng ta chết hai người. Thạch Lãng cùng còn lại một cái Du Long bang cao thủ tê cả da đầu, trong lòng kinh dị, bọn hắn một phương bốn cái cao thủ, trong khoảnh khắc liền có hai người bị đánh giết, mà Thạch Long bên kia càng là lấy một chọi hai, đối mặt hướng võ Tư Đồ Trấn cái này hai đại cao thủ vây công, cũng căn bản rút không ra tay đến giúp bọn hắn. Quá tốt rồi, mau chóng cầm xuống những thứ này phản định. Nha môn các cao thủ vừa mừng vừa sợ, mặc dù nhiều ra Lục Hạo, hướng võ hai người tới đoạt công lao, nhưng tóm lại là chuyện tốt, có thể giúp phe mình nhẹ nhõm ung dung giành thắng lợi. Quá thuận lợi, như thế nhẹ nhõm liền có thể xong việc. Trong lòng Lục Hạo cũng không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Du Long bang bọn người cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy khó giải quyết. Hết thảy cây cân đều hướng về Lục Hạo bọn người ưu tiên, có thể biến đổi nguyên nhân xảy ra. Mẹ nhà hắn, chết cho ta! Thạch Long lấy một chọi hai, trong miệng phát ra tiếng thét dài, khí huyết bộc phát, quyền giống như nội lòng, có thể khai thiên tích địa, điên cuồng tấn công về phía Tư Đồ Trấn. Tư Đồ Trấn bản thân cũng là đạt đến dịch cân viên mãn đã lâu cao thủ, đối mặt Thạch Long phản công, hắn cũng là trầm ổn không thôi, một thân giáp trụ phát ra ám ngân sắc quang mang, chính diện chống cự Thạch Long tấn công mạnh. Ầm ầm, Hai đại dịch cân viên mãng cao thủ chính diện va chạm, giống như là hai đầu cự thú chạm vào nhau, thanh thế kinh người. Nhưng đột nhiên, Tư Đồ Chấn tê cả da đầu, trên mặt hiện lên một tia kinh nộ. Bành! Đã thấy nguyên bản vây công Thạch Long Hướng Võ không có dấu hiệu nào, chợt đổi mục tiêu, tay phải hắn năm ngón tay khép lại thành quyền, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ, nhìn như nhẹ nhàng, thực tế nặng tựa vạn cân một quyền đánh về phía Tư Đồ Chấn dưới xương sườn. Tư Đồ Chấn hoàn toàn không ngờ tới cái này vị trí tại Trường Thanh Thành cũng coi như đức cao vọng trọng Hướng Võ sẽ đột nhiên chuyển đổi mục tiêu, đánh lên hắn, tăng thêm sự chú ý của hắn toàn ở Thạch Long vị này kình địch trên thân, một quyền này rắn rắn chắc chắc rơi vào sườn phải của hắn phía trên. Bành! Trầm muộn tiếng va đập nổ tung, dù là Tư Đồ Chấn mặc áo giáp kim loại, đồng thời chân khí trong cơ thể tự nhiên vận chuyển, phòng hộ cơ thể, nhưng một quyền này lực sát thương nổ tung, quanh áo giáp kim loại lom xuống thật sâu xuống một cái cực lớn quyền ấn, kinh lực càng là thấu thể mà vào. Tạch tạch tạch. Tư Đồ Chấn xương sườn tuôn ra gãy, bạo liệt thanh âm. Mà ngay mặt Thạch Long càng dường như sớm đã có sở liệu, thét dài một tiếng, quyền như phi long, giận đánh vào Tư Đồ Chấn trên ngực. Bành! Giáp được lõm, Tư Đồ Chấn trong miệng máu tươi cuồn cuộn, cả người bị oanh kích bay ngược mà ra, cuồn cuộn lấy rơi đập trên mặt đất. Cái này chợt biến cố khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ. Tư Đồ Giáo Úy, ngươi điên rồi. Vài tên nha môn cao thủ phát ra một tiếng kinh hô, ngắn ngủi ngu ngơ sau đều hồi phục thần trí, vội vàng tụ lại mà đến, chặn lại tại Tư Đồ Chấn phía trước, đồng thời đối với cái kia Hướng Võ trợn mắt nhìn, giận không kìm được. Làm hảo, Hướng huynh đệ. Thạch Long cười ha ha, hai người tựa hồ sớm đã có dự mưu, Hướng Võ giả ý cùng Tư Đồ Chấn liên thủ, kỳ thực đang chờ đợi cơ hội, tùy thời đánh lén, quả nhiên là nhất kích kiến công. Tư Đồ Chấn tại một cái võ giả nâng đỡ miễn cương đứng lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy hai đại cao thủ mưu đồ đã lâu nhất kích, hắn xương sườn đều đoạn mất không biết bao nhiêu cái, nội tạng cũng bị hao tổn, hoàn toàn là bởi vì dịch cân viên mãn võ giả sinh mệnh lực cường hành, mới miễn cưỡng hữu lực có thể chống đỡ lấy đứng lên. Vì sao? Vì cái gì Tư Đồ Chấn chết nhìn chòng chọc Hướng Võ? Hướng Võ, Trường Thanh Thành Trọng Sơn võ quán quán chủ, mặc dù Tư Đồ Chấn cùng hắn không có gì gặp nhau, thế nhưng nghe nói qua Hướng Võ tên tuổi, người này danh tiếng không tệ, xem như đức cao vọng trọng võ giả, nhưng Tư Đồ Chấn không nghĩ tới đối phương mặt ngoài là vì treo thưởng Hoán Tủy Đan mà đến, nhưng lại đột nhiên phản bội, cùng Thạch Long liên thủ. Hắn chẳng lẽ cũng là Thạch Long một phương người? Đồng thời Tư Đồ Chấn bọn người đối với Lục Hạo cũng là có lưu một phần cảnh giác, người trẻ tuổi kia cũng là cùng Tư Đồ Chấn cùng tới. Hướng Võ giản mua trên gương mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm Tư Đồ Chấn, thản nhiên nói, "Xin lỗi, Tư Đồ giáo úy. Hướng Võ là người của chúng ta." Còn dư lại Thạch Lãng chờ hai tên Du Long Bang võ giả, cũng là vừa mừng vừa sợ, rất rõ ràng bọn hắn cũng không biết Hướng Võ là bên mình người, còn cùng Thạch Long tới một nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem Tư Đồ Chấn trọng thương. Lục Hạo sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt một màn này, Hướng Võ cùng Thạch Long là cùng một bọn, lúc trước Hướng Võ tới tìm hắn, cho hắn cam kết hết thảy rõ ràng cũng là lừa gạt hắn, cái này Hướng Võ để cho hắn cùng tới săn giết Thạch Long, kỳ thực đối với hắn không có hảo ý, căn bản không có ý tốt. Thạch Long thu kịch, trên gương mặt dữ tợn thì lộ ra khó coi nói, "Hướng huynh đệ, ngươi mang tới tiểu tử này hạ thủ có chút quá độc ác, ta hai cái tâm phúc đều mất mạng tại trên tay hắn." Hướng Võ cùng Thạch Long lúc trước đã ước định xong, muốn hấp dẫn Tư Đồ Chấn các cao thủ đến đây, lại phối hợp lẫn nhau, đem bọn hắn mấy người đánh chết. Có thể để Thạch Long không nghĩ tới Hướng Võ mang tới Lục Hạo thực lực rõ ràng không phải bình thường, vừa ra tay liền lấy thế nghiền ép liên tục giết dưới tay hắn hai người cao thủ. Hướng Võ cũng là bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi kia là hiếm thấy thiên tài, so ta trong dự đoán càng quái dị một chút, Hướng Võ cùng Lục Hạo gặp nhau không nhiều, bản thân hắn là Triệu gia Triệu Bất Phàm sư phụ, thế nhưng thẳng đến trước đây không lâu nghe nói Lục Hạo cùng Kim Quyền Bang ở giữa xung đột, cuối cùng lấy Kim Thiết Sơn tự tay đánh chết Tiền Ngọc Thụ mà kết thúc. Có thể để cho Kim Thiết Sơn lựa chọn thỏa hiệp, Lục Hạo thực lực, tiềm lực tất nhiên bất phàm. Nhưng tận mắt nhìn đến Lục Hạo ra tay, cái kia đối mặt bình thường dịch cân võ giả thực lực mang tính áp đảo, vẫn là để hắn kinh ngạc, nếu không nhanh lên động thủ tập kích Tư Đồ Chấn, Thạch Long thủ hạ bọn này võ giả chắc chắn đến bị Lục Hạo giết sạch. Nhưng người trẻ tuổi kia thiên phú càng tốt với ta mà nói thì càng hài lòng, Hướng Võ lập tức ánh mắt bên trong nhiều một tia nóng bỏng, hắn cố ý đi gặp Lục Hạo, hứa lấy tẩy tủy chi pháp để cho hắn cùng nhau tới đi săn Thạch Long, đương nhiên là có nguyên nhân. Hướng quan chủ, ta với ngươi không oán không kỷ, lại không có bất luận cái gì trên lợi ích xung đột, cần gì phải có ý định muốn hại ta. Lục Hạo chau mày nhìn xem Hướng Võ, hắn cùng với Hướng Võ ở giữa không có cái gì xung đột, thậm chí còn xem như dính điểm quan hệ, hắn là Triệu gia khách hành, Hướng Võ lại là Triệu Bất Phàm sư phụ, nhưng Hướng Võ lừa hắn tới đây, tuyệt đối không có hảo ý. Hướng Võ thở dài, trên mặt có một tí xin lỗi cùng bất đắc dĩ, "Lục tiểu hữu, xin lỗi, nhưng mong rằng ngươi lý giải, ta cả đời này lập chí truy cầu võ đạo cực hạn, đáng tiếc bị giới hạn tiên phú, đạt đến trình độ bây giờ cũng đã là cực hạn của ta cần ngươi giúp ta thoát thai hoàn cốt chủ sinh."